Chương 444, Thiên hạ tận hô cố thần tọa, canh thứ nhất, 1, chương 444, Thiên hạ tận hô cố thần tọa, canh thứ nhất, 1, a thê lương tê tiếng quát âm, quên quần tại tuyết lâm trên không. Cố Lục Sâu một cái tay, trực tiếp bị thiết kiếm chạm xuống dưới. Cố Thận chém xuống cái tay này sau, không có ngừng, hắn thần sắc băng lãnh, gắt gao nắm chặt thiết kiếm, ánh mắt nhắm ngay Cố Lục Sâu một cái tay khác. Ngàn sợi kim quang gắt gao dán vào dây vàng áo ngọc lại lần nữa phun trào, điên cuồng đối kháng lung nguyệt lĩnh vực, ý đồ đem Cố Lục Sâu một cái tay khác cũng bạo lộ ra. Có tiểu thần tọa thần lực gia trì, tay gãy, không tính là gì. Cố Thận chém giết Hứa Yếm thời điểm, đối phương chỉ còn một cái đầu lâu, cũng còn có thể sống sót. Cố Lục Sâu cảnh giới thực lực so với Hứa Yếm chỉ mạnh không yếu, có thể ở trường gia ẩn nhẫn 20 năm bố cục, ý chí lực trình độ bền bỉ, càng là đỉnh cấp. Chạm tay không đủ, cần chém đầu. Chỉ là, tầng kia lĩnh vực thực sự quá cường hãn, mong muốn trực tiếp chặt xuống đầu của hắn, vô cùng khó khăn, cần từng bước một đến. Cố Thận lần thứ hai huy kiếm. Cố Lục Sâu bị trận văn vây khốn, căn bản là không có cách tránh thoát, hắn một cái tay khác cũng bị Cố Thận vung lên thiết kiếm, trực tiếp chạm cắt mà xuống. Giống như là mang lên trên xích chân cố trọng hình phạm, hai tay chỉ còn lại máu me đầm địa cổ tay miệng. Hắn giống giận mong muốn tranh cách lồng lao. Chỉ tiếc, tòa này hình người lồng áo chính là trữ linh không chế trận văn biến thành, dị thường kiên cố, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều tại căn cứ hắn hành động tiến hành biến hóa cơ cấu. Thuật bói toán cùng nguyên dấu hiệu tính lực kết hợp với nhau, sáng tạo ra kinh người dự thấy hiệu quả, cái này hơn ngàn sợi trận văn tại trữ linh nắm giữ phía dưới, linh mẫn phi phàm, dường như đã có được trí tuệ, có thể sớm dự đoán cùng tính toán Cố Lục Sâu bước kế tiếp hành động, mặc cho Cố Lục Sâu liều mạng giãy giụa, lồng áo không ngừng bị chống đỡ ra các loại hình dạng, nhưng chính là không có nổ tung. Không không. Cố Lục Sâu con ngươi tràn đầy tơ máu, cái này dây vàng áo ngọc không ngừng hướng về lui lại đổ sụp, nhục thân của mình bên ngoài thân ngay tại kinh nghiệm một cuộc chiến tranh, thanh trùng lang viên trận văn cùng lung nguyệt lĩnh vực kịch liệt đối kháng. Lung nguyệt mỗi lui một bước, thân thể của mình trần trụi trình độ liền đại nhất điểm. Mà trước người hắn, chính là cầm trong tay lợi kiếm Cố Thận. Cố Thận lần thứ ba huy kiếm. Lần này, hắn chặt đứt Cố Lục Sâu cánh tay, máu tươi bắn tung tóe, tiểu thần tọa thần lực ý đồ đem gãy chi ghép lại, nhưng này bị chém xuống bàn tay, cùng tay cụt, trực tiếp bị Cố Thận giẫm tại lòng bàn chân, không thể động đậy. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Vậy mà như thế kiên cố, coi như không có lung nguyệt chính mình bên ngoài thân cũng là có thần lực bao trùm. Vậy mà, gánh không được chỉ là thiết kiếm kiếm chạm. Cố Lục Sâu hoàn toàn điên cuồng. Hắn dốc hết toàn lực hướng về Bạch Tiểu Trì đánh tới, mong muốn nhường Bạch Tiểu Trì ra tay với mình, mượn ngoại lực đến phá hư tầng này dây vàng áo ngọc. Chỉ tiếc, cái này chém giết kế hoạch là bốn người cùng một chô mưu đồ. Bạch Tiểu Trì xem thấu Cố Lục Sâu ý nghĩ, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này, lui về phía sau hai bước, không có giúp cho để ý tới. Sau một khắc, Cố Lục Sâu phát ra thú bị nhốt tuyệt vọng gào thét, dây vàng áo ngọc gấp chói trình độ lại lần nữa tăng lên, rút lui những cái kia kim quang trận văn hóa thành sợi tơ đem hắn tầng tầng quấn quanh, lồng áo biến càng thêm kiên cố. Ta hận. Một cô manh liệt chẳng lành tại Cố Lục thâm tâm bên trong cuộn cuộn. Cố Thận kia vô cùng sắc bén thiết kiếm, một kiếm, gọt đi huyết đủ, tay gãy, tay cụt, những thống khổ này đều không tính là gì. Chỉ cần hắn có thể tránh thoát tầng này lồng áo, lật bàn còn có hy vọng, chỉ là lồng áo càng thu căng chặt. Hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng. Chính mình hôm nay chỉ sợ thật muốn chết ở chỗ này. Mấy chục giây sau, bị gọt đi tứ chi Cố Lục Sâu đã trở thành một cái người trệ. Bởi vì tinh thần lực mạnh mẽ trèo trống, hắn vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung. Tại thần lực gia trì hạ, thần tích trình diễn, cố này thể xác bảo lưu lại cực lớn sức sống. Chỉ là không được bao lâu, Cố Thận liền phải chém tới đầu của hắn. Thần tích vào lúc đó cũng biết mất đi hiệu lực. Cố Lục Sâu thần sắc thống khổ hai mắt nhắm lại. Đang lúc Cố Thận thiết kiếm treo cao lúc, phương xa phong tuyết chấn động ra một sợi cực kỳ hùng hậu tinh thần vận sóng. Phi thường nhỏ âm thanh xé gió âm từ xa thiên vang lên, giống là có người nhẹ nhàng xé nát một trang giấy. Bạch Tiểu Trì thần sắc đột nhiên đổi biến. Lúc trước cùng bàn bạc kế hoạch thời điểm, trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy tính sót cái gì, chỉ là Cố Thận ám sát kế hoạch tương đối hoàn mỹ, vạn sự đều đủ, còn sót lại sau cùng hiểm bên trong cầu giết. Bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, tính sót chính là cái gì, là sơn lăng chỗ sâu thỉnh thoảng sẽ chấn động truyền đến kia sợi tinh thần gợn sóng. Gợn sóng đẩy ra, còn như biển gầm, kinh nghiệm mấy chục vòng quyết tán, bành trướng. Giờ phút này một vòng này tinh thần gợn sóng, cực kỳ cường đại, hơn nữa bá đạo. Theo cái kia đạo rất nhỏ xé giấy âm thanh âm vang lên, ngắn ngủi một hai giây, liền có vô số tuyết lâm theo đường chân trời phía kia trực tiếp bị nổ tận gốc. Bạch Tụ quay đầu, nhìn thấy sau lưng phô thiên cái địa quét sạch tuyết triều, thần sắc rung động. Cố Thận cũng là khẽ giật mình, trợn ánh mắt biến âm trầm. Bạch Tiểu Trì quát khẽ nói, "Động thủ." Liền hiện tại, Cố Thận tốc độ xuất thủ so Bạch Tiểu Trì thanh âm càng nhanh, ở đằng kia xé giấy âm thanh âm vang lên thời điểm, hắn bản năng liền dự cảm được không ổn, trực tiếp đem thiết kiếm chém xuống. Ken một tiếng, một chùm ngân quang trên không trung nổ tung. Cố Lục Sâu mở ra cặp kia đóng chặt đôi mắt, vừa đập vừa cào, tinh thần của hắn nguyên vốn dĩ là tương đối bề ngoài, hai mắt xám trắng ảm đạm, nhưng bây giờ lần này trợn mắt, lại là bạo phát ra cực mạnh dục vọng cầu sinh. Cặp mắt của hắn trực tiếp nổ bắn ra một sợi ngân bạch xì quang. Cố Lục Sâu bỏ dùng để phòng thân lung nguyệt lĩnh vực, đem nó nhắm ngay thiết kiếm, ném bắn mà ra, bỏ qua nhục thân phòng ngự một khắc kia trở đi, nhục thể của hắn liền tại cường đại tác dụng lực hạ hướng vào phía trong đổ sụp, bên ngoài thân da thịt bị thanh trùng trận văn kim quang bóp phá thành mảnh nhỏ. Chương 444, Thiên hạ tận hô cố thần tọa, canh thứ nhất, 2, chương 444, Thiên hạ tận hô cố thần tọa, canh thứ nhất, 2, nhưng cái này sợi lung nguyệt lĩnh vực cuối cùng là đã được như nguyện bắn ra ngoài. Ngân quang vang khắp nơi. Thiết kiếm bị va chạm, có chút hướng một bên nghiêng lệch. Cố Thận nắm kiếm cường độ cực lớn, liều mạng điều chỉnh, một lần nữa chém xuống, nhưng chung quy là làm trễ nải một sát. Cái này huy kiếm dừng lại sát na. Cố Lục Sâu bắt lấy nguy cơ sinh tử ở giữa cuối cùng một cọng rơm, liều mạng hướng về Tuyết Triều phương hướng đập tới, hắn không để ý tới chính mình cái này không chọn vẹn thể xác, cùng bị hao tổn tinh thần, có thể hay không tại dư ba sau vẫn có tồn tại, giờ phút này trực tiếp hướng về Bành Minh tinh thần hải rít gào hám kích mà đi. Bành! Cái này quét sạch Tuyết Lâm Hải khiếu thủy triều, đem Cố Lục Sâu bao phủ. Mấy ngàn sợi trận văn tạo thành dây vàng áo ngọc, chính là chử linh xa xôi lang viên lấy tinh thần trưởng khống mở mịt chi lực, cực điểm nhẹ nhàng linh động đồng thời, tại nặng nghề ổn định phương diện này có khiếm khuyết. Tại tao ngộ kịch liệt sau khi đụng, tầng này lồng áo không bị khống chế rách nứt ra. Đầu tiên là một cây kim tuyến tóe mở, ngay sau đó chính là mấy chục cây hàng trăm cây kim tuyến cùng nhau nổ tung. Không tốt Cố Thận Ba trong lòng người đều là trầm xuống. Chỉ cần tòa này không để lọt chi lồng, sinh ra một lỗ hổng, như vậy tòa này tất sát chi cục liền tuyên cáo thất bại. Tuyết triều trong khoảnh khắc đem ba người bao phủ. Trên dưới bốn phần, duy dư minh ngông. Cực hạn trắng bệnh chi sắc bên trong, đột nhiên nhiều hơn một sợi chói mắt tử sắc, còn kèm theo máu đỏ tươi sắc. Tầng kia gấp chói dây vàng áo ngọc nổ tan ra, hóa thành số thiên đạo lưu quang, cướp về Cố Thận trước người. Những này trận văn huy quang, một lần nữa về tới Cố Thận trong công chế, cũng liền mang ý nghĩa. Hắn cùng Chử Linh cái kia vốn là không tính ổn định tinh thần kết nối, tại lúc này Tuyết Triều tinh thần xung kích phía dưới, hoàn toàn cắt ra. Cố Thận thấy được một cái cực kỳ thê thảm thân ảnh. Thân ảnh kia gãy mất cánh tay, hai chân, vẹn vẹn chỉ còn lại một bộ thân thể, một cái đầu lâu, bị phong tuyết bén mà quét, đầu đầy xương tóc trắng kia đánh tan rủ xuống, giống như là một cái người bù nhìn. Chỉ là, tiểu thần tọa thần lực bao trùm tại hắn gãy chi chỗ. Phương xa trong gió tuyết, không ngừng có tinh hồng sắc màu vào tới. Gãy chi trọng sinh, là vì thần tích. Giờ phút này, thần tích liền tại Cố Lục Sâu trên thân trình diễn. Kia phá thành mảnh nhỏ thể xác, trọng lại sinh ra tay, sinh ra chân, rơi xuống đáy cốc khí tức, cũng nên đón phản chướng lung nguyệt thành hình, chống ra một mảnh cực lớn khu vực, nương theo lấy mảnh này màu bạc trắng tuyết hải, lan tràn quyết tán. Cố Lục Sâu lau sạch lấy khóe môi màu tươi. Hắn không nói gì, bởi vì vừa mới trận kia thảm chiến tiêu hao hắn toàn bộ khí lực, giờ phút này Cố Lục Sâu chân chính tới dầu hết đèn tắt tình trạng. Hắn suýt nữa chết tại Cố Thận dưới kiếm, toàn bằng tiểu thần tọa thần lực mới vãn hồi một cái mạng. Tuyết triều lan lộn, phương xa bỗng nhiên truyền đến siêu nhỏ bé bật cấp đi thanh âm. Chỉ thấy một cái chất gỗ lệnh bài, nghịch tuyết triều, bay vào Cố Lục Sâu lòng bàn tay. Kia là sau cùng Lý Thị lệnh bài, Cố Thận mơ hồ trông thấy, trước kia sạch sẽ hoàn mỹ mặt bài, dường như dinh dính một chút tươi mới máu tươi. Không có ngoại lực trợ giúp, Lý Thanh Tuệ tiểu nha đầu tốc độ có hạn. Nàng còn chưa kịp chạy ra tuyết lâm, liền bị Lung Nguyệt lĩnh vực bao phủ tại bên trong, mà tại cái này lĩnh vực bên trong, Cố Lục Nghị Sâu muốn lấy về cái này mai lệnh bài, là vô cùng nhẹ nhõm một việc. Xem ra, vận mệnh nữ thần vẫn là đứng ở ta nơi này bên cạnh. Cố Lục Sâu khôi phục thở ra một hơi, hắn nhẹ giọng cười cười. Phương xa tuyết triều bên trong, Bạch Tụ cùng Bạch Tiểu Chỉ thân ảnh mơ hồ hiện hiện. Hắn không do dự nữa, quay người hướng về tuyết lâm chỗ sâu nhất lao đi. Không có động thủ, là bởi vì không cần thiết. Lại cùng Cố Thận Bạch Tiểu Chỉ Bạch Tụ dây dưa, chỉ có thể lãng phí thời gian của mình. Cố Lục Sâu rốt cục tập hợp đủ tha thiết ước mơ năm mai ra chủ lệnh bài, hắn kế tiếp việc cần phải làm chính là hỏa tốc tiến về bên trong lăng thai cảnh đối ứng cự tượng di tích mở ra chấn áp kia quả thứ ba hỏa trùng đại trận. Sau đó cướp lấy kia vô chủ hỏa trùng chi lực. Năm mai lệnh bài hội tụ thời điểm, hắn thậm chí ngầm trộm nghe gặp chính mình trong lồng ngực cái kia rực mắt tiếng gầm gừ. Kia là đã lâu không gặp 20 năm dục vọng cùng khao khát. Rốt cục tới mức độ này, hắn bỏ ra bao nhiêu ẩn nhẫn, lưng meo bao nhiêu đều dành, đều không trọng yếu nữa. Không được bao lâu, thiên hạ tận hô hắn là Cố Thần tọa nhất tướng công thành vạn quốc khô. Lúc trước những cái kia u ám chuyện cũ đều chỉ sẽ bị nơi này mênh mông tuyết lớn chỗ mai một. Về phần giết chết những người này, chờ hắn hoàn thành đây hết thảy, muốn giết chết cái này lang viên bên trong bất kỳ người nào đều chỉ là trong nháy mắt chuyện. Cố Lục Sâu thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một vệt tử sắc trường hồng. Cố Thận nhỏ tay áo, có người đang gọi Cố Thận cùng Bạch Tụ danh tự, là Bạch Tiểu Chỉ, Bạch Thị gia chủ nghịch tuyết triều, đang tìm thân ảnh của hai người. Vừa mới chỉ kém một chút liền đem Cố Lục Sâu chạm dưới kiếm. Mượn tinh thần xung kích, Cố Lục Sâu hoàn thành thoát khốn. Bạch Tiểu Chỉ lo lắng nhất chính là gia hỏa này lâm vào điên cuồng, trực tiếp đại khai sát giới, nhìn thấy Cố Thận bình yên vô sự về sau, thoáng thở dài một hơi. Ngay sau đó, Bạch Tụ cũng lộ ra bảng bạc tuyết triều. Nhìn, tất cả mọi người bình an vô sự. Cố Lục Sâu đây là từ bỏ truy sát. Bạch Tiểu Chỉ nhíu mày, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một đạo kim sắc huy quang bỗng nhiên phóng lên tận trời. Cố Thận xách theo thiết kiếm đuổi theo. Tuyết triều bên trong, Bạch Tiểu Chỉ nhìn xem trẻ tuổi áo đen thân ảnh, cảm giác chính mình dường như sinh ra ảo giác. Hắn giống như thấy được trắng loá như tuyết cái bóng, dính dính ở đằng kia chút kim sắc huy quang bên trong. Chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới một năm trước đó, chính mình nhìn thấy phong đồng hình ảnh. Kia là Cố Thận ban đầu đến tuyết cấm thành nào đó tuyết rơi ban đêm. Hắn cũng là giống như ngày hôm nay, thấy được trắng xóa hoàn toàn cái bóng. Một mảnh, rất quen thuộc, có thể câu lên chiếu minh cảm ứng màu trắng cái bóng. Đợt, đến muộn một lát, liền không lưu lại buổi trưa đổi mới báo trước, cơ bản nghẹn không ra, chúng ta ban đêm thấy, chương 445, giải giá thật vô địch. Đại chương 2/1. 1, chương 445, giải giá thật vô địch. Đại chương 2/1. 1, Cố Thận đuổi theo. Bạch Tụ từ phương xa tuyết triều bên trong chậm rãi đi tới, trong ngực của hắn ôm một cái ngất đi nữ hải, Lý Thanh Tuệ. Tại Lung Nguyệt lĩnh vực cấp đoạt phía dưới, nàng không thể giữ vững sau cùng Lý Thị lệnh bài, Cố Lục Sâu cũng không có giết nàng, chỉ là lấy Lung Nguyệt lĩnh vực chi lực lấy khiến. Lý Thanh Tuệ ngón tay gắt gao nắm nuốt lệnh bài, không chịu buông lỏng, chỉ là lấy lực lượng của nàng, làm sao có thể cùng Lung Nguyệt chống lại? Chỉ là giữ vững được một giây, liền bị cưỡng ép cướp đi lệnh bài, lòng bàn tay cùng lòng bàn tay còn bị cắt ra một đạo thật sâu miệng máu. Ngay sau đó, cường đại tinh thần gợn sóng, liền trực tiếp chấn động đến tiểu cô nương ngất đi. Ân, hắn đuổi theo. Bạch Tiểu Trì thần sắc có chút tái nhợt, một cái tay để lại trước ngực cái kia đạo chưa lành vết thương. Phương xa tinh thần gợn sóng khuấy động chỗ, có một đạo tiếp lấy một đạo dư ba. Thanh Tuệ tiểu nha đầu không có việc gì, Bạch Tiểu Trì hai ngón tay tại Lý Thanh Tuệ trên trán chậm rãi lơ lửng, lấy chiếu minh cẩn thận cảm ứng một phen, nhẹ nhàng thở ra, chỉ là tinh thần nhận lấy một chút chấn động, tính dưỡng mấy ngày liền có thể tốt. Nàng thân làm Lý thị trên danh nghĩa đại người trong nghề chủ, ngày thường xuất hành, điều gì cũng sẽ đeo mấy món phẩm chất không tầm thường phong ấn vật, chuẩn bị thủ ngữ chi dụng, vừa mới tinh thần chấn động uy lực đã rất mạnh, chỉ bất quá vẫn là bị nàng một cái nhị truy hoàn mỹ chết tiêu. Kia là cao thúc đưa cho nàng tinh thần hộ cụ, chuyên môn dùng để chống cự tinh thần công kích. Giờ phút này, cử đi tác dụng lớn. Bạch tụ đem Lý Thanh Tuệ giao cho gia chủ, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Cố Thận phương hướng, gia chủ đại nhân, ngài mang theo nàng rời đi, ta đi một lát sẽ trở lại. Không thể thấy tình cảnh này, Bạch Tiểu Trì vội vàng duỗi ra một cái tay, chiếu minh hóa thành huyết sắc dây thừng dài, kéo lại Bạch tụ một góc ống tay áo. Bạch tụ quay đầu nhìn về phía gia chủ, nghiêm túc nói, một mình hắn, không phải Cố Lục Sâu đối thủ. Mong muốn cùng Cố Lục Sâu chém giết, Cố Thận nhất định phải dựa vào thành chủng lang viên trận văn. Dứt bỏ trận văn, hắn mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng kỳ thật cũng bất quá là một vị tam giai đoạn siêu phẩm giả, cùng Phong Hào đang đối mặt lũy, một sát na liền sẽ bị nghiền xương thành tro, nào có một tơ một hào phần thắng. Vừa mới tuyệt sát kế hoạch, cũng là ba người hợp lực, lại thêm vị kia khống chế trận văn xuất thần nhập hóa trừ cô nương không trận, mới nắm chặt cực kỳ nhỏ bé xa vời một cơ hội. Một người Bạch Tiểu Trì thấp giọng cười cười, nhìn Cố Thận nghĩa vô phản cố khởi hành bay lượn thời điểm, Bạch Tiểu Trì đã mơ hồ đoán được một chút bí mật. Hắn vẫn như cũ duy trì ngăn cản động tác, ôn nhu nói, nhỏ tay áo, lang viên bên trong quả thứ ba hỏa chủng, ngay tại Tô Tỉnh. Hạ Bát tinh thần gợn sóng sợ rằng sẽ vọt thẳng ra bên trong lăng. Chúng ta muốn mau chóng rời đi, đem tin tức này cáo chi lang viên bên ngoài siêu phàm giả. Lúc này mới là việc cấp bách. Bạch tụ cắn răng, có chút lo lắng. Thật là, ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn chết. Theo góc độ quan sát của hắn, Cố Thận đi tìm Cố Lục Sâu đơn đấu, muốn ngăn cản mở ra cự tượng di tích. Cơ hội là một đầu lấy tính mạng mình đổi lấy thời gian đường đến chỗ chết. Nếu ngươi lôi giới hành giả tu luyện đến đại thành, hai phong hảo, ngươi muốn động thân, ta tuyệt sẽ không cản. Bạch Tiểu Trì nhẹ nói, ta ngược lại sẽ thúc giục ngươi đi, chặt xuống Cố Lục Sâu đầu lâu. Chỉ là, bây giờ ngươi, coi như đi, lại có thể làm được cái gì? Bạch tụ trầm mặc. Cố Thận là Thiên Giá đại sư truyền nhân, hắn nắm giữ thuật bói toán, có thể đoán được cát hung. Suy tư một lát, Bạch Tiểu Trì chậm rãi nói rằng, hắn đã dám tiến đến, nhất định có tính toán của hắn. Chúng ta không cần lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian lên đường đi. Hắn không có đem chính mình nhìn thấy miếng màu trắng kia cái bóng sự tình nói ra. Dù sao vị kia hồ sơ đã bị Bạch gia phủ bụi, bị liên bang tiêu hủy, tất cả đều chỉ còn lại hư vô mờ mịt nghe đồn. Qua nhiều năm như vậy, Cố Trường Chí bị lo cho gia đình coi là từ trước tới nay vĩ đại nhất người mở đường, mặt trời chỉ làm cho nhân loại tiến lên thần thánh quang minh. Mà đã từng cùng Cố Trường Chí sóng vai nổi danh Bạch Thuật lại đã sớm bị vùi sâu vào bụi đất phía dưới. Hắn mang theo Bạch gia toàn bộ huyết mạch, lựa chọn tự sát. Cái này quang mang vạn trượng danh tự, lợi dụng một loại hải kịch hóa phương thức, cứ như vậy chậm rãi hủ hóa, ảm đạm, rời khỏi lịch sử võ đài, cũng tối lui ra khỏi mọi người ký ức. Bạch tụ yên lặng nắm lung song quyền. Kinh nghiệm một phen nội tâm giấy rủa, hắn cuối cùng là lựa chọn tiếp nhận Bạch Tiểu Trì đề nghị, cùng nhau lên đường, giải quyết lang viên bên trong tai nạn. Lên đường thôi. Bạch tụ hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Bạch Tiểu Trì nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tuyết Lâm lúc đến phương hướng, Cố Kỵ Lân lão gia tử, trợ thủ của hắn, còn có Ngũ đại gia hai vị khác gia chủ, hẳn là đều tại đây, đây là tinh thần kết nối bình ổn thời điểm, vị kia trừ cô nương nói qua tin tức. Lần này rút lui, cần đem bọn hắn đều mang lên. Hai người bắt đầu hướng về bên ngoài lăng rút lui. Chuẩn bị lên đường lúc, Bạch tụ quay đầu, nhìn về phía tuyết chiều sâu nhất chỗ, dưới đáy lòng yên lặng nói, Cố Thận, ngươi phải sống đi ra. Gió lay động màu đỏ tế tự phục sa chất vào áo, cũng gợi lên nữ tử như chủ đoạn giống như mái tóc dài đen óng. Xếp bằng ở sơn lăng trước cửa đá trữ linh, theo tinh thần kết nối bên trong tách ra, thế giới của nàng lần nữa khôi phục cô độc máy rời trạng thái, chỉ có điều lần này, ông thanh âm ông không còn là tín hiệu đoạn liên tiếng vọng, mà là tinh thần gặp chấn động chiến minh. Nàng cùng bên trong lăng chỗ sâu nhất viên kia hỏa chủng tinh thần tiến hành một lần thân mật vô gian trực tiếp tiếp xúc. Đây cũng là tinh thần kết nối đứt gãy nguyên nhân căn bản. Ta cảm ứng được, có một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, muốn xông ra bên trong lăng khí tức yếu ớt thủ lăng người, cơ hồ bị đông lạnh thành băng điêu. Nàng không lên tiếng nữa, mà là lấy tinh thần lực truyền lại ý chí chấn động. Tại cự tượng di tích phía dưới, còn có một cái hỏa chủng, kia là một cái vô chủ hỏa chủng. Trừ Linh nhìn về phía thủ lăng người, chậm rãi nói rằng, kia cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ chính là hỏa chủng lực lượng. Cự tượng di tích, hỏa chủng. Thiên Giá đại sư tiếng lòng rõ ràng có chút hoang mang. Thân thể của nàng bị đông cứng thành băng, tư duy tốc độ cũng biến thành rất là chậm chạp, qua mấy giây mới ý thức tới câu nói này hàm nghĩa chân chính. Tấm mặt nạ kia gì rào rơi xuống mũi băng. Thiên Giá đúng là thấp giọng cười cười, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, những năm này, nàng thuật bói toán từ đầu đến cuối không cách nào đối cự tượng di tích tiến hành xem bói, nàng vốn cho rằng là bởi vì Cố Trường Chí ngủ say ở đây. Có thể về sau bốn mùa vùng bỏ hoang diệu cảnh ba phủ, đản sinh tại sơn lăng bên trong, nàng ý đồ tại mảnh này lăng viên bên trong tìm tới Cố Trường Chí cư trú chỗ, làm thế nào cũng không cách nào đạt được đáp án. Từ vừa mới bắt đầu, nàng tìm nhầm phương hướng. Cái gọi là vô chủ hỏa chủng,
hẳn là Minh Vương Hỏa Chủng. Tiểu thần tọa chia sẻ đại hàn thai cảnh lực lượng. Thế là Minh Vương Hỏa Chủng khôi phục thủ lăng người suy yếu nói rằng, lăng viên bên trong còn có rất nhiều người, nhất định phải đưa bọn hắn rời đi. Một khi Hỏa Chủng toàn diện khôi phục, cả tòa lăng viên đều đem bị khủng bố siêu phàm lực lượng bao trùm. Đến lúc đó, một nhóm cường thịnh chi thế tinh thần hải rít gào đột kích. Những này thực lực không đủ siêu phàm giả, tất cả đều phải chết. Trừ Linh gật đầu. Ta đang nghĩ biện pháp cùng Bạch Tụ bọn hắn bắt được liên lạc nàng lại một lần nữa nhóm lửa lăng viên bên trong trận văn, hướng về Tuyết Lâm chỗ sâu đưa vào tinh thần của mình. Trừ Linh tâm tình thấp thỏm. Ngay tại vừa rồi, bởi vì hỏa chủng lực lượng xung kích, bỏ lỡ giết chết Cố Lục Sâu tuyệt hảo cơ hội. Không có đem nam nhân này giết chết, chôn xuống cực lớn thai hoàng ẩm. Cái này sáng lập lo cho gia đình Vân Liệt tiên điên. Bày ra lăng viên đại cục, mong muốn lấy sức một mình giành Minh Vương hỏa chủng, một khi nhường hắn thành công, Trường Giã lại biến thành bộ dạng gì? Lần này hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Trừ Linh lo lắng nhất, không phải Cố Lục Sâu cướp đoạt hỏa chủng, mà là Cố Lục Sâu tránh thoát trận văn lồng áo về sau, liều lĩnh, thể giết Cố Thận. Tinh thần kết nối cắt ra về sau, nàng hoàn toàn đã mất đi Tuyết Lâm tầm mắt, chỉ có thể lại một lần nữa lấy thuật bói toán cùng tính lực đi khảo sát. Trong lòng của nàng tràn đầy cháy bỏng, hy vọng lấy có thể nhìn thấy Cố Thận thân ảnh. Nếu là còn sống, nhất định phải mau chóng rời đi bên trong lăng kia phiến không ổn định nơi thị phi. Hỏa chủng khôi phục, bên trong lăng lúc nào cũng có thể nghiêng không có. Nếu là siêu phàm giả tinh thần, không cách nào chống cự trận này hải khiếu. Như vậy kết cục chính là cùng những này mộ bia cùng nhau an nghỉ địa để. Trừ Linh lo lắng tìm kiếm. Rất nhanh, nàng ở bên trong lăng Tuyết Lâm bên trong, thấy được mấy đạo lẫn nhau đỡ thân ảnh. Kia là bị trọng thương Cố Kỵ Lân lão gia tử, Cung Thanh, Mục Dực, cùng đã hôn mê La Ngọc Lý Thanh Tuệ. Trừ Linh dường như thấy được một sợi hy vọng. Đội ngũ cuối cùng là Bạch Tiểu Chỉ cùng Mạch Tụ, những này bị Cố Lục Sâu đả thương cứng giả, giờ phút này bị từng cái tìm kiếm đồng thời hiểu cứu ra. Bọn hắn đều còn sống. Trừ Linh nuối lòng một đại khẩu khí, sau đó tiếng lòng lần nữa căng cứng. Thuật bói toán kim tuyến lướt đến Bạch Tiểu Chỉ trước mặt. Trừ Linh tinh thần lan truyền ra, nàng mơ hồ cảm nhận được một sợi chẳng lành, run giọng hỏi, "Bạch gia chủ, vì sao ta không nhìn thấy Cố Thận?" Bạch Tiểu Chỉ hướng về sau lưng ném một đạo thần sắc ánh mắt phức tạp. Cái này một ánh mắt, liền thắng qua thiên ngôn bản ngữ. Trừ Linh trầm mặt xuống. Nàng biết, Cố Thận đây là tiến về Minh Vương Hỏa Chủng nơi ở, hít sâu một hơi. Trừ Linh cấp tốc khôi phục bình tĩnh, nàng bình tĩnh nói, "Bạch gia chủ, cứu người quan trọng, đây là thanh chủng bên ngoài lăng địa đồ, bên trong còn có 897 vị ly tán siêu phàm giả. Căn cứ ta đánh giá, đợt tiếp theo tinh thần hải rít gào lúc bộc phát ở giữa, đại khái còn có 23 phút. Minh Vương Hỏa Chủng Tô Tỉnh tốc độ càng lúc càng nhanh. Kia tinh thần gợn sóng rung động khoảng cách thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Lưu cho lăng viên bên trong đám người hành động thời gian không nhiều lắm." Bạch Tiểu Chỉ lập tức hiểu rõ. Toàn này lăng viên thai cảnh bên trong, hô tạp tiểu thần tọa thần lực ý chí, cho nên đã đản sinh ra ngẫu nhiên chuyển tống nhập lăng quy tắc. Hắn một bên phân tích, một bên nhíu mày nói rằng, Nguyên Chi Tháp không hy vọng lăng viên bên trong siêu phàm giả của tụ, cho nên những này siêu phàm giả bài bố mật độ vô cùng ly tán, mong muốn từng cái tìm kiếm cũng vô cùng khó khăn. Sợ là chúng ta cần càng nhiều nhân thủ. Đây là một phiền phức lớn. Muốn đem rút lui lăng viên tin tức truyền bá ra ngoài, liền cần thông chi siêu phàm giả. Nhưng mà tiểu thần tọa ý chí tận lực an bài phía dưới, siêu phàm giả nhóm đều được chia rất tán. Chỗ nào có thể tìm đến đại lượng siêu phàm giả, cam nguyện làm ra sơ tán nhiệm vụ. Đang lúc Bạch Tiểu Chỉ lâm vào trầm tư lúc, hắn chợt nghe phương xa không khí truyền đến dày đặc rung động. Kia là rất nhiều người cùng nhau giẫm đạp đất tuyết thanh âm. Gia chủ đại nhân, nhỏ tay áo. Một đạo trong trẻo giọng nữ tại cánh đồng tuyết phía kia xa xa vang lên. Bạch Tiểu Chỉ nao nao. Bạch Lộ xa xa với tay, tại sau lưng nàng có một cái gần trăm người Bạch thị siêu phàm giả đội ngũ khổng lồ. Xuất hiện tại Tuyết Lâm cửa ra vào một mặt. Chương 445, giải giá thật vô địch. Đại chương 2/1. 2/1, chương 445, giải giá thật vô địch. Đại chương 2/1. 2/1, những người này bởi vì Bạch Trạch Sinh nguyên nhân, không có nhận đến tiểu thần tọa ý chí quá nhiều, có thể thuận lợi nhập lăng, đồng thời ngưng tập hợp một chỗ. Rất hiển nhiên, đây là vị kia cùng Nguyên Chi Tháp cùng lập nhị trưởng lão Bạch Trạch Sinh làm chuyện tốt, hắn không hy vọng gia tộc mình bên trong đích hệ tử đệ bị trận này âm mưu gây thương tích hại, thế là lựa chọn đem nó ngưng tụ. Mà giờ khắc này, những người này liền điền vào sơ tán trong kế hoạch vấn đề lớn nhất, nhân thủ không đủ. Chờ dựa vào gần một chút. Bạch Lộ nhìn đến gia chủ đại nhân cùng Bạch Tụ rất nhỏ bị thương bộ dáng, hơi có chút kinh ngạc, sau khi nàng nhìn thấy những cái kia bị trọng thương ngũ đại gia người cầm quyền, thần sắc thì là tương đối rung động. Bên trong lăng bên trong chiến đấu, lại là thảm liệt như vậy. Không kịp nhiều lời, Bạch Tiểu Chỉ nhìn thấy tộc nhân của mình, vội vàng trầm giọng dặn dò nói, "Ta chỗ này có một phần thành chủng lăng biên hoàn chỉnh trận đồ, các ngươi còn chưa chờ hắn nói xong. Phần này trận đồ, chúng ta đã có." Bạch Lộ mỉm cười nói, "Gia chủ đại nhân, là Cố Thận gia chủ ý, hắn để chúng ta sớm đi tìm kiếm ly tán siêu phẩm giả." Bạch Tiểu Chỉ giật mình, nhìn thấy gia chủ bên cạnh kia một sợi kim tuyến, Bạch Lộ biết đây là thuật bói toán kim tuyến, cung kính nói rằng, "Chử cô nương, cảm ơn ngươi địa đồ, có phần này bản vẽ, chúng ta mới thuận lợi tìm tòi chung quanh nơi này mười dặm cánh đồng tuyết, tìm tới hết thảy 79 vị siêu phẩm giả." Bạch Tiểu Chỉ lúc này mới chú ý tới, Bạch Lộ phía sau siêu phàm giả trong đội ngũ, không chỉ có chính mình quen biết Bạch thị tộc nhân, còn có một số cái khác, lệ thuộc vào trưởng giả ba châu ngũ đại gia con em trẻ tuổi. Những người này đều là bị truyền tống quy tắc rời đi siêu phàm giả. Cố Thận đã sớm sắp xếp xong xuôi. Bạch Tiểu Chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn phát hiện Bạch Tụ thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, xem ra cũng là sớm liền hiểu. Loại cảm giác này có chút vi diệu. Hắn vốn cho rằng bây giờ bên ngoài lăng đã loạn thành hỗn loạn, cũng là không nghĩ tới, Cố Thận đã đem Lăng Viên khốn cục xử lý thỏa đáng. Người trẻ tuổi này tại Trường Giã ẩn nút không có tiếng tăm gì ẩn cư một năm, tu hành trận văn, tăng thực lực lên, không hỏi thế sự. Một năm này mặc cho ngoại giới lưu ngôn vị ngữ, Cố Thận đều không hề lay động, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở cực tĩnh tâm cảnh. Bạch Tiểu Trì bây giờ lại nhìn Cố Thận, càng xem càng cảm thấy thưởng thức. Cái này thật sự là một đầu không thua nhà mình Bạch Tụ Tiềm Viên Chi Long. Có những này siêu phàm giả, tiếp xuống tập kết liền thuận tiện rất nhiều. Một chuyến 10, 10 chuyến 100. 10 người hành động, cùng 100 người hành động, có long trời lở đất khác nhau, tại hạ một nhóm tinh thần hải rít gào tiến đến trước đó, hoàn thành Lăng Viên bên trong siêu phàm giả nhóm tập kết, không còn là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lăng Viên bên ngoài lăng chân thực địa đồ, thông qua tinh thần, từng cái truyền lại. Mỗi một vị siêu phàm giả đều hiểu kế tiếp việc cần phải làm. Có lực lượng kinh khủng sắp tràn ra bên trong lăng. Những này cùng Bạch Thị đội ngũ tập kết siêu phàm giả nhóm, đều có đồng bạn, có cũ bạn, có đồng môn sư huynh đệ, bị truyền tống rời đi, ngưng lại tại Lăng Viên bên trong, rất có thể căn bản cũng không biết, giờ phút này Lăng Viên xảy ra chuyện gì. Bọn hắn muốn sống sót, cũng nghĩ chính mình quan tâm những người kia, cùng nhau sống sót. Trừ Linh đem tìm kiếm cùng tập kết nhiệm vụ tiến hành kỹ càng phân chia, cả tòa cánh đồng tuyết bị điểm hóa thành mấy chục cái khu vực, cắt ra, mỗi người đều chiếm được nhiệm vụ của mình. Có thể bảo đảm tìm kiếm nhiệm vụ trình độ lớn nhất hoàn thành. Khi nhiệm vụ phân công sau khi hoàn thành, trừ cô nương, ta có hỏi một chút. Bạch Lộ chăm chú hỏi, tòa này Lăng Viên hoàn toàn phong bế, coi như hoàn thành tất cả siêu phàm giả tập kết, thì có ích lợi gì? Hoàn thành khu vực tìm kiếm nhiệm vụ về sau, chạy tới trên bản đồ tiêu ký tập hợp điểm, tiếp theo bắt tinh thần hải rít gào lực lượng còn chưa đủ lấy đến tận đây. Trừ Linh bình tĩnh nói rằng, ta sẽ đến thử giải mã hoàng kim cửa, mở ra Lăng Viên cửa ra vào. Giải mã? Hoàng kim cửa? Tin tức này, cơ hội trong đám người nổ tung. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng mà nhìn xem cái này sợi truyền âm vận mệnh kim tuyến. Cái này cần là bực nào tính lực. Ngồi sơn lăng trước cửa đá Trừ Linh, nói xong câu đó sau, có chút dừng lại một chút. Nàng thông qua vận mệnh kim tuyến, thấy được những cái kia siêu phàm giả nhóm rung động. Ý thức được chính mình làm mọi chuyện, đặt vào thành thói quen Cố Thận trong mắt là chuyện đương nhiên, đặt vào những này không hiểu rõ chính mình thân thế người ngoài trong mắt, chính là không thể tưởng tượng nổi thần tích. Thế là, Trừ Linh nhìn về phía tiếp cận tịch diệt, chết héo thủ lăng người, thanh âm khàn khàn nói, cùng Thiên Giã lao sư cùng một chỗ. Đám người kinh ngạc thoáng lắng lại một chút. Trừ Linh cuối cùng một lời, là cực kỳ cường đại thuốc can thần, Thiên Giã đại sư tại Trường Giã siêu phàm giả trong lòng, chính là bảo hộ thần đồng dạng tồn tại, những này siêu phàm giả nhóm nhau nhau bắt đầu hành động. Bạch Tiểu Trì nhìn lên trước mặt cái này sợi biểu tượng vận mệnh xem bói kim tuyến, ánh mắt phức tạp. Vị này Trừ cô nương, thực sự không đơn giản a. Bạch Tiểu Trì trong lòng có chút cảm khái, không biết là chính mình suy nghĩ nhiều vẫn là như thế nào, hắn luôn cảm thấy vị này Trừ cô nương kín không kẽ hở phong cách hành sự, thực sự có chút quen thuộc. Tựa như là theo không phạm sai lầm biển sâu, theo vây giết Cố Lục sâu trận bắn nắm giữ, tới phân công tập kết nhiệm vụ nhất tâm đa dụng. Vị này Trừ cô nương như đồ mạch suy nghĩ có thể xưng hoàn mỹ không một tí vết. Chương 445, dài giá thật vô địch. Đại chương 2 hợp 1. 2, 2, chương 445, dài giá thật vô địch. Đại chương 2 hợp 1. 2, 2, coi như Lăng Viên buông ra biển sâu tín hiệu, sở chỉ huy những kia tuổi trẻ tinh nhuệ toàn bộ gia nhập chiến đấu, sợ là cũng không thể so với nàng làm được tốt hơn a. Những này, thật là một môn thuật bói toán liền có thể mang tới tăng phúc sao? Bên ngoài lăng cánh đồng tuyết, thành quần kết đội siêu phàm giả bắt đầu cắt chém đất tuyết, tìm kiếm đồng bạn. Bên trong lăng vẫn như cũ một mảnh tịch liêu. Phong tuyết gào thét, cơ hồ đem linh hồn đều đông thành băng tạt bã. Xa xa hai sợi lưu quang, một trước một sau truy đuổi. Cố Lục sâu thần sắc căm trầm, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng mao đầu tiểu tử. Cái kia không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, có thể sống cho tới bây giờ, liền hẳn là thắp nhang cầu nguyện cảm ơn. Tự mình thoát khốn về sau, không có trước tiên giết hắn. Hắn lại còn dám không biết tự lượng sức mình đuổi theo, là muốn ngăn cản tự mình mở ra cự tượng di tích. Cố Thận mặt không thay đổi duy trì cao tốc cấp đi, gió tuyết đầy trời đập hai gò má, nơi này khí hậu chi ác liệt đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, ở gần bãi đủ lạnh đông lạnh chi giới, hắn nhất định phải dựa vào những này trận văn mới có thể tiếp tục tiến lên. Giờ phút này, hắn cảm ứng được phía trước Cố Lục sâu băng tới kia sợi bao hàm sát cơ ánh mắt. Cố Thận không hề lay động. Hắn biết rõ, vây giết thất bại về sau, chính mình là Cố Lục sâu trong lòng tất phải giết người. Sở dĩ có thể sống đến bây giờ, dĩ nhiên không phải bởi vì Cố Lục sâu nhân từ, mà là bởi vì Cố Lục sâu trong tay còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, một khi hắn mở ra cự tượng di tích, thật thu hoạch hỏa chủng, như vậy giết chết chính mình, bất quá chỉ là thời gian mấy mắt. Nhường sâu kiến chạy trước một đoạn, chờ đi ra ngoài, lại một cước nghiền chết. Cái này chính là Cố Lục sâu ý tưởng chân thật, mà hắn đuổi theo, dĩ nhiên không phải muốn xính anh hùng, càng không phải là cho là mình thật đúng có thể cùng Cố Lục sâu một đối một chém giết thực lực. Phong tuyết hạo đãng, Cố Thận dốc hết toàn lực, khả năng cùng ở Cố Lục sâu một cái bóng. Hắn cố gắng nhường tâm cảnh khôi phục lại bình tĩnh, coi như không cách nào khôi phục lại bên trong lăng trước cửa đá lĩnh hội trận văn trạng thái tốt nhất, ít nhất cũng phải khôi phục lại quần chúng chi cảnh, quen thuộc tiếng tim đập âm tại phong tuyết đập tạp âm bên trong chậm rãi xuất hiện. Cố Thận thanh âm rất nhẹ mở ra miệng. Hắn nói hai chữ: "Tiền bối." Nơi này trời đông giá rét, cánh đồng tuyết lớn tịch, ngoại trừ phía trước nhất Cố Lục sâu, không có một bóng người. Mà cái này âm thanh tiền bối, tự nhiên không phải hô cho Cố Lục sâu nghe. Không có trả lời, Cố Thận thấp giọng cười cười, hắn vẫn như cũ cầm chỉ có chính mình có thể nghe nói thanh âm, chậm rãi nói rằng: "Kỳ thật ta không phải một cái hồ đồ người, nếu như trên người của ta đã xảy ra một chút quái sự, không cách nào đạt được giải thích, ta sẽ nhớ kỹ, một mực nhớ kỹ, thẳng đến những chuyện kia đều chiếm được một hợp lý giải đáp." Trong gió tuyết, hoàn toàn yên tĩnh. Cố Thận nhẹ nói, tại Đại Đô, ta cùng lão sư, sư tỷ cùng nhau đi hướng khu không người, tham gia một trận giao dịch. Giao dịch đối tượng tên là Bạch Tiên Sinh. Hắn không cần đạt được đáp lại. Những lời này chính là một mình hắn nói một mình. Tu hành tới biển sâu tầng thứ 11, thực lực mạnh, xương cốt rất cứng trần một, vẻn vẹn ngủ một giấc, liền lựa chọn bàn giao kiêu hồ sơ vụ án. Nắm giữ huyết hỏa có thể khống chế mấy chục trên trăm cỗ thể sát phân thân tiêu, trong một đêm thụ trọng thương, cơ hồ hôi phi yên diệt. Cố Thận nói tới, đều là do lúc hắn chỗ không thể nào hiểu được chuyện. Hắn lẩm bẩm nói, kỳ thật, những chuyện này vốn không nên bị ta nhớ kỹ, bởi vì bọn hắn cũng không thể tính là chân chính quái sự. Chân chính quái sự là làm ta một năm trước đó, xuyên vào quần chúng tâm cảnh thời điểm, một lần ý tưởng đột phát, ta muốn đem chính mình đặt mình vào ngoại vật, nhìn xem Cố Thận đến tuột cùng là hạng người gì. Trong gió tuyết truyền đến Cố Thận tự nói thanh âm, ta nhìn thấy cái bóng của mình bên trong xen lẫn một sợi rất rất nhỏ màu trắng, nếu như không phải quần chúng tâm cảnh đầy đủ cẩn thận, ta hẳn là căn bản liền sẽ không có phát giác. Chỉ là có một số việc nhìn thấy, chính là nhìn thấy kia là một mảnh vĩnh viễn cũng lau không đi tuyết trắng, cũng là một vệt lẽ ra không nên xuất hiện tại cái bóng bên trong tuyết trắng. Cố Thận nói, ta không có cảm nhận được nguy hiểm, tương phản ta cảm nhận được một cỗ ấm áp. Ta cũng không biết rõ, ta lúc trước trải qua kia mấy lần nguy cơ sinh tử, có mấy lần là bởi vì ngài ra mặt có thể hóa giải, ta chỉ biết là ngài một mực bảo hộ lấy ta, chú ý ta. Cho đến lời nói cuối cùng, hắn đều không có đạt được hồi phục. Trong dự liệu bình tĩnh, phương xa chính là nguy nga cao ngất tự tượng cao nhất kia năm tòa tượng đá cực lớn đâm rách thế giới hiện thực, xuyên thấu đi tới tòa này trong một cảnh vẫn như cũ cao lớn làm lòng người sinh kính sợ. Cố Lục Sâu đã hạ xuống, Cố Thận cũng theo sát lấy hạ xuống. Bạch Tiên Sinh Cố Thận thấp giọng nhẹ khẽ cười nói, nếu ta đoán sai, như vậy đem máu tươi vậy tại hỏa chủng trước đó cũng coi là chết cũng không tiếc. Hắn nhỉ non thanh âm bị Cố Lục Sâu nghe thấy, rơi vào cự tượng di tích vị trí trung tâm. Cố Lục Sâu lạnh lùng nói, Cố Thận, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Sau một khắc, Cố Thận hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu lên, cao giọng đọc lên cái kia bị liên bang chính phủ chôn sâu quá khứ cấm kỵ danh tự, nói, Bạch Thuật Tiên Sinh, một mực nghe nói ngài là trường giả thật vô địch, ta muốn xin ngài ra mặt đến đánh một trận này, có thể? Bạch Thuật. Cố Lục Sâu bị cái tên này giật nảy mình, hắn kinh nghi bất định nhìn xem cao giọng mở miệng Cố Thận. Tầng tầng thanh âm tại cự tượng ở giữa quanh quẩn, thiên địa lơ tịch. Một đạo rất nhẹ âm thanh âm vang lên, có thể. Đợt, chờ lâu, để bảo đảm đọc thể nghiệm, một chương này sát nhập thành đại chương. Tin tưởng mọi người chờ đợi không có uổng phí, như thế bảo chất bảo lượng đại cao trào đổi mới, liền hỏi, còn có ai? Chương 446, đảo lưu, canh thứ nhất, 1, chương 446, đảo lưu, canh thứ nhất, 1, cự tượng cao vút trong mây, phảng phất muốn đem thiên khung nứt vỡ. Gió đột nhiên tuyết cháy mạnh, thiên địa tịch diệt. Tại như vậy ồn ào phong tuyết trong thanh âm, Bạch Tiên Sinh đáp lại nhỏ như rồi muỗi, sen lẫn tại trong cửa phòng, lóe lên liền biến mất. Cố Lục Sâu vuốt vuốt lỗ tai của mình, hắn cảm thấy mình giống như nghe nhầm rồi. Vừa mới trong gió tuyết, có phải hay không có tiếng gì đó? Mà cẩn thận cảm ứng, nơi này một vùng không gian cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Thức tỉnh Lung Nguyệt Cố Lục Sâu mặc dù là cường công hệ siêu phẩm giả, nhưng bởi vì khắc khổ tu hành thêm nữa thiên phú dị bẩm, tinh thần lực của hắn cho dù đặt vào một đám phong hào bên trong, vẫn như cũng là số một số hai tồn tại. Mà hắn cảm ứng vô cùng rõ ràng, tại mảnh này cự tượng di tích tồn tại tinh thần ngoại trừ chính mình, cũng chỉ có Cố Thận, không có người thứ ba. Vậy mình nghe được thanh âm, là ảo giác. Cố Lục Sâu không do dự nữa, hắn nâng lên một cái bàn tay, đột nhiên đè xuống. Lung Nguyệt trong nháy mắt trống ra, màu bạc trắng ánh trăng cùng bão tuyết phun trào, hướng về Cố Thận bao phủ tới. Xa xôi trăm mét, bạo động ngân huy hóa thành lớn bàn tay to, đập mà xuống. Mà Cố Thận thì là tĩnh tĩnh đứng đấy. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt che khuất bầu trời u ám, mi tâm xích hỏa yếu ớt tiêu đốt. Kia mấy ngàn sợi thanh trùng trận văn, lượn lờ tại bên cạnh hắn, bị cuồng gió lay động, bay phất phới, giống là một cái lại một cái sắp tắt yếu ớt ánh đến. Tài quyết sở áo bào đen bị thổi làm phá vỡ đi ra. Hắn bình tĩnh nhìn xem kia vào đầu vỗ xuống Lung Nguyệt bàn tay, đột nhiên ở giữa, lòng bàn chân đất tuyết cuồn cuộn lên, một sợi tinh tế trắng bệnh cái bóng như giống như cá bơi nhảy ra. Hạo đạm trưởng phong lên. Cố Thận ký ức không trọn vẹn bên trong, một mực tồn tại cái kia đạo mơ hồ thân ảnh. Đạo thân ảnh kia bốn phía luôn luôn lượn lờ lấy một tầng sương mù, cho người ta một loại mười phần to con uy nga hùng tráng cảm giác, nhưng nếu như có thể dựa vào gần một chút, liền sẽ phát hiện, ở đằng kia tầng tầng sương mù bao khỏa phía dưới, nhưng thật ra là một đạo rất là khô gầy thân hình. Bạch Tiên Sinh đang nhìn khách tâm cảnh, thoáng nhìn chính mình thêm ra kia một sợi cái bóng về sau, Cố Thận bắt đầu tìm kiếm vị này Bạch Tiên Sinh tư liệu. Bị liên bang phong tỏa hồ sơ kỳ thật cũng không khó tra, bởi vì hắn đã từng tồn tại qua, hơn nữa vô cùng lóa mắt. Bạch Thuật, toàn bộ Bạch gia nâng toàn tộc chi lực nâng lên thần tài. Đúng vậy, năm đó Tuyết Cấm Thành chính là dùng cái từ này để hình dung Bạch Thuật, hắn là bị đặt vào kỳ vọng cao, có thể cầm xuống hỏa chủng bất thế chi tài, chỉ là cuối cùng vẫn là thua Cố Trường Chí. Nếu như nói tại Cố Trường Chí thành tựu thần tọa niên đại đó, Đông Châu tất cả thiên tài đều là ảm đạm phai mờ, như vậy Bạch Thuật hẳn là duy nhất ngoại lệ. Đại nhật giữa trời, những người khác đều là ảm đạm sao trời, mà hắn duy chỉ có là một vòng hạ nguyệt, rào rào huy quang, phổ chiếu đại địa, chỉ là chỉ có đại nhật không còn thời điểm, khả năng nở rộ dị mang. Với anh, Bạch Thuật theo trong gió tuyết đi ra, mà một phút này, hắn thậm chí không có chút nào động tác, đầy trời ngân huy, cùng trải rộng ra Lung Nguyệt lĩnh vực, liền trong nháy mắt vỡ vụn, nổ lên mà đi, nện xem Lục Sâu vị trí. Một màn này, nhường Cố Lục Thâm tâm đầu đột nhiên rơi nặng. Gặp quỷ, gặp ủy. Cho dù hắn tận mắt nhìn thấy cái kia đạo trắng bệnh thân ảnh, tinh thần lực vẫn không có cảm giác được người thứ ba tồn tại. Gia hỏa này tựa như là một cái âm hồn, một cái triệt triệt để người chết. Đây là tình huống như thế nào? Cố Lục Sâu thần sắc biến đến mức dị thường khó coi, bộ ngực hắn hừng hực cái kia mắt không an phận chuyển động, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có lan tràn ở trong lòng. Bởi vì bao phủ tên kia sương mù quá lớn, hắn căn bản thấy không rõ đối phương chân chính khuôn mặt. Cố Lục Sâu hét to nói, Bạch Tuật đã chết. Ngươi là ai? Phong Tuyết gào thét, ẩn có Lôi Minh, nhưng không có trả lời. Bạch Tuật đứng ở Cố Thận trước người, bàng bạc sương mù có chút khuyết tán một chút, đem hai người cùng nhau bao phủ ở bên trong. Lần này, Cố Thận chân chính thấy rõ vị này trưởng giả vô địch khuôn mặt. Tuế nguyệt lượn quanh, thiên tài đi nữa, kinh diễm đến đâu, cũng địch bất quá thời gian. Tại nguy nga bao phủ tuyết sương mù phía dưới, đích thật là một đạo khô gầy giả yếu thân ảnh. Tuyết sương mù đem ngoại giới tinh thần che đậy. Mảnh này nho nhỏ một tấc vuông giới, cho người ta vô cùng an toàn cảm giác. Bạch Thuật thanh âm nhu hòa nói rằng, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn nhạy cảm." Cố Thật cười, "Tiền bối, hẳn là lão sư mời tới a." Hắn thành khẩn hành lễ nói, "Một năm này, đa tạ tiền bối chiếu cố, không cần cảm ơn ta. Một năm này, ta cũng không có như gì chiếu cố ngươi." Bạch Thuật ý vị thâm trường nói rằng, "Ngươi cái này cùng nhau đi tới, sát lại là chính mình." Tiểu Gia Hỏa này đi vào trường giã về sau việc đã làm, Bạch Thuật đều nhìn ở trong mắt, đây là một bước một cái dấu chân, một quyền một cái lỗ thủng đánh ra tới chiến tích, Cố Thật đứng ở bây giờ độ cao, cầm xuống xứng với S cấp chi danh thân phận và địa vị. Chính mình cũng không có ra mặt, càng không có hỗ trợ. Ngược lại là ta. Phải cảm ơn ngươi. Bạch Thuật nhẹ giọng mở miệng, một câu nói kia nhường Cố Thận giật mình. Ngoài ý liệu, Cố Thận có chút ngộng, hắn không rõ, vị này tay có thể thông thiên bạch vô địch tại sao lại đột phát lời ấy. Tiền bối Cố Thận thì thào mở miệng, không biết rõ nên nói cái gì. Bạch Thuật cười một cái tự dễ ước, ta ở trên thân thể ngươi, thấy được như thế di thất đổ vật một năm trước đó. Chu Tế Nhân cầm tiểu gia hỏa này hồ sơ, tìm đến mình. Lúc kia, hắn đã bỏ đi truy đuổi, hy vọng tất cả mọi người cho rằng Bạch Thuật đã chết, hắn cũng cho rằng như thế. Chính mình cả đời lữ trình cũng đã đến điểm cuối. Chương 446, Đảo Lưu, canh thứ nhất, 2, chương 446, Đảo Lưu, canh thứ nhất, 2, cứ như vậy chết tại không người hỏi thăm trong tử quán, chôn ở không người biết được cựu thổ bên trong. Không có gì không tốt, nhưng hôm nay, ý nghĩ của hắn thay đổi. Vật kia, tên là hy vọng. Bạch Thuật chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía phương xa thẳng đến thương khung năm đạo cự tượng, chậm rãi nói rằng, ta cùng Chu Tế Nhân là nhiều năm lão hữu, những năm gần đây ta cùng hắn một mực đang đuổi theo cái nào đó không thiết thực vọng tưởng. Cố Thận có chút không rõ ràng cho lắm, thế là liền an tĩnh như vậy nghe. Chúng ta mong muốn khôi phục một vị mất khống chế người tinh thần. Cố Thận nao nao, khôi phục mất khống chế người, đây không có khả năng. Hắn phản ứng đầu tiên chính là như thế. Mất khống chế người tinh thần đã hoàn toàn hỗn loạn, cùng tinh thần trục xuất hoàn toàn khác biệt, không phải thật đơn giản tìm về liền có thể. Mất khống chế người có thể tự do hành động, thậm chí có thể bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu. Bởi vì hắn vẫn bảo lưu lại chính mình tinh thần hải, chỉ có điều đã mất đi ăn khớp cùng tư duy, chỉ còn lại cơ sở nhất thói quen. Cả người biến thành siêu phàm lực lượng khôi lỗi. Cố Thận rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Bạch Thuật nói hắn truy tìm chính là không thiết thực vọng tưởng. Cái này đích xác là vọng tưởng. Mất khống chế không thể vãn hồi, cùng người chết không có thể sống lại như thế, là siêu phàm định luật bên trong không thể làm trái thiết luật. Bạch Thuật trong ánh mắt có một vẻ chớp tắt liền đi ảm đạm. Hắn ẩn giấu địa vị tốt. Danh tự của người kia gọi Lê Nhu, là cổ văn hội Đông Châu quản sự, cũng là A Lan tụ dị biển sâu phòng thí nghiệm trọng yếu trợ thủ. Người đã từng thấy qua nàng. Cố Thận lần nữa giật mình. Lê Nhu, vô cùng tên xa lạ. Chính mình đã từng thấy qua. Chờ một chút, chẳng lẽ là, có lẽ đổi một loại xưng hô, ngươi sẽ càng thêm quen thuộc. Bạch Thuật bình tĩnh mở miệng, đọc nhấn rõ từng chữ nói, A009. Cố Thận trầm mặc đứng tại trong gió tuyết, hồi tưởng đến chính mình nhìn thấy A009 hình tượng, cùng A009 gặp mặt, là chính mình bước vào siêu phàm thế giới bắt đầu. Hắn nắm chặt chân lý chi thước, thở ra một hơi thật dài, thần sắc phức tạp vừa cười vừa nói, cái này cũng thật trùng hợp một chút. Trên đời này không có trùng hợp. Bạch Thuật nhẹ giọng nói, ngươi nhìn thấy nàng, giống như ngươi nhìn thấy ta, sớm đã trở thành đã định trước. Sa thiên chuyển đến kịch liệt vang vọng. Kia năm tòa cao vút trong mây cự tượng bắt đầu rung động. Chỉ thấy kia năm mai ẩn chứa huyết mạch chi lực ra chủ chi lệnh, lơ lửng tại trong cao không. Lung Nguyệt bị đập tan về sau, Cố Lục Sâu không dám tiếp tục ra tay đi dò xét Cố Thận hư thực. Hắn cắn răng trực tiếp mở ra cự tượng di tích. Giờ phút này, năm mai lệnh bài bên trong, khuấy động ra một sợi rực sáng của sáng, hết thảy năm đạo, thẳng đến tuyết cung. Tiền bối thấy tình cảnh này, Cố Thận vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bạch Thuật rũi ra một cái tay, đè lại Cố Thận đầu bay, ra hiệu hắn không cần sốt ruột. Hắn tĩnh tĩnh nhìn xem kia năm mai nho nhỏ lệnh bài. Khuấy động ra phá vỡ thiên địa giống như hừng hực quang hoa, ánh mắt tiến tĩnh. Bạch Thuật chậm rãi nói một cái cố sự xa xưa. Rất nhiều năm trước, có một đám lữ giả buôn ba lại tới đây. Lúc này, trường giã còn không gọi trường giã. Những này lữ giả chạm đến tự tượng, cảm thụ được tự tượng bên trong phi phàm lực lượng. Đa số người không có thu hoạch, nhưng có người đốn ngộ. Có năm cái nhất là may mắn ra hỏa, đạt được năm tòa nhất tượng đá cực lớn che chở, thần ban cho, đã thức tỉnh không tầm thường lực lượng. Bạch Thuật nhìn về phía Cố Thận, nói rằng, về sau liền có trường giã ngũ đại gia. Đây là rất nhiều năm trước siêu phàm thức tỉnh. Sau đó, liền có Cố nhà trắng mục lý. Giờ phút này lơ lửng giữa không trung năm mai nho nhỏ một kiến, kỳ thật chúa tể trưởng dã ngàn vạn người mấy trăm năm vận mệnh. Phương xa cự tượng di tích trận văn trong tiếng nổ vang mở ra. Một sợi khuấy động màu đen ánh lửa, tại thiên địa trong khe hở chậm rãi nở rộ, vỡ ra. nơi đó xác thực rừng cất giấu một cái hỏa trùng, bị năm tòa cự tượng chỗ chấn áp. Sau đó tuế nguyệt bên trong, tượng đá lực lượng càng ngày càng phân tán. Bạch Thuật Mộc Nhiên nhìn xem xa thiên khe hở, từ từ nói rằng, nguyên thủy nhất huyết mạch bắt đầu biến càng ngày càng mỏng manh, cũng liền đã đản sinh ra cái gọi là dòng chính cùng chi thứ. Huyết mạch thuần chính dòng dõi, có thể có được long trọng bốn chồng, cùng gia tộc hậu ái. Mà khai chi tán diệp đã khống chế toàn bộ trường giã ngũ đại gia, tại mấy trăm năm sau đem hết toàn lực bốn chồng, chỉ là muốn trở lại quá khứ, nắm giữ nhất thuần khiết huyết mạch chi lực, đây có phải hay không là rất buồn cười. Cố Thận trầm mặc. Một tòa cự tượng lực lượng phân tán ra đến, có thể sáng lập ra một cái kéo dài mấy trăm năm không ngã gia tộc cự phách, mà tụ hợp lại, phải chăng có thể tạo ra được một vị so sánh hỏa chủng thần. Bạch Thuật nhìn về phía Cố Thận, lắc đầu cười nói, "Thì thật, cũng không thể. Bởi vì ta đạt được Bạch thị cự tượng toàn bộ huyết mạch chi lực, mà ta củng cố trường trí, còn kém rất xa." Chỉ là Bạch Thuật dừng một chút, mở miệng lần nữa. Hắn nhìn về phía phương xa hai tay nâng lên, phản phất muốn vai nhận thương khung cố lục sâu, từ tốn nói, "Khi lấy được tượng đá toàn bộ huyết mạch chi lực sau, ta cùng trên đời này cái khác phong hào đã không cùng một đẳng cấp tồn tại. Để ngươi mở ra cự tượng trận văn, lại như thế nào?" Bạch Thuật tùy ý nâng lên một cái tay. Oanh long long long, tuyết lở thanh âm tại phương thế giới này bên trong đổ sụp, nghịch quyền. Cố Lục Sâu ngẩng đầu lên, nhìn lên trời đỉnh. Chính mình dốc hết toàn lực, mới gian nan mở ra kia một sợi màu đen trận văn khẽ hở, vậy mà từng chút một lần nữa khép lại. Ánh mắt của hắn kinh ngạc rung động, thanh âm khàn khàn. "Đây con mẹ nó chính là đảo lưu." Chương 447, lấy xuống đầu lâu, canh thứ 2, 1, chương 447, lấy xuống đầu lâu, canh thứ 2, 1, bất luận kẻ nào, chỉ cần tới qua thanh trùng bên trong lăng, đứng tại cự tượng dưới chân, liền sẽ cảm thấy mình hình như sâu kiến. Lại cố gắng thế nào ngẩng đầu, cũng chỉ có thể nhìn thấy cự tượng nguy nga ẩn vào mây mù ở giữa bao la hùng vĩ lồng ngực, miểu như một hạt. Mà giờ khắc này, cả tòa thế giới băng tuyết cũng bắt đầu cuộn cuộn, mấy vạn tấn lưu tuyết tại cự tượng dưới thân nhấp nhô, cái này năm tòa lớn nhất cự tượng, phản phất là tọa lạc tại tuyết sơn sụp đổ hồng lưu bên trong thần lặng im nhìn chăm chú thế giới này sụp đổ. Hay là nói, nghịch quyền. Năm ai nho nhỏ một kiến, giải khai cự tượng di tích huyết mạch trận văn. Sa thiên diện ra một sợi đen nhánh ánh lửa, cho dù chỉ có rất nhỏ một sợi, vẫn như cũ cho người ta một loại rung động, bất an, sợ hãi cảm giác. Kia là một cái hỏa trùng, kia thật là một cái hỏa trùng. Cố Lục Sâu nâng lên hai tay, làm ra chống trời động tác, phản phất muốn đem trọn tòa tuyết khung đều ôm vào lòng. Hắn xác thực liền phải làm được, chỉ tiếc còn kém như vậy một chút. Chống ra một sợi tuyết khung, một lần nữa khép kín, lan lộn tuyết chiều cũng nghịch quét sạch, tòa này thế giới thời gian bắt đầu đảo lưu. Sau một khắc, một khiến quấy động bắn ra huy quang, một tấc đảo lưu thu hồi. Năm mai lệnh bài, một lần nữa biến yên tĩnh, lơ lửng giữa không trung. Cố Thận, đây là một cái quan chiến cơ hội tốt, ngươi có thể cảm thụ một chút phong hào siêu phàm chiến đấu đến tột cùng là cái dạng gì. Bạch Thuật bình tĩnh nói một câu nói như vậy, sau đó hắn bắt đầu tiến lên, không cần chống đỡ mở lĩnh vực, cái này cả tòa tuyết bay lượn lờ thế giới đều là hắn đảo lưu lĩnh vực, mà vạn sự vạn vật tại kinh nghiệm đảo lưu trước đó tất nhiên có một cái ngưng trệ giai đoạn. Bạch Thuật những nơi đi qua, bay múa nát tuyết, phiêu linh cây cỏ, bắn nổ mảnh đá, đều ngưng kết trên không trung, phảng phất có người nhấn xuống thời gian tạm dừng khóa, mà khi hắn đi qua về sau, những này ngưng kết vật lại hoán lại quy tích, tiếp tục lấy ban đầu vận động. Thế giới này biến ồn ào náo động lại tĩnh mịch. Bạch Thuật cứ như vậy chậm rãi đi tới Cố Lục Sâu trước mặt. Hắn không có tạm dừng Cố Lục Sâu thời gian. Đảo lưu loại này nghịch thiên cấp bậc năng lực dĩ nhiên không phải tùy ý liền có thể phát động. Hắn ảnh hưởng vật càng nhiều, tiêu hao lực lượng cũng lại càng lớn. Mà ảnh hưởng sinh linh, thực lực càng mạnh, cũng càng khó khăn. Bạch Thuật đứng tại Cố Lục Sâu trước người 10 mét vị trí. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy vị này người quen biết cũ, trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng hỏi, "Chúng ta bao lâu không gặp mặt?" Cố Lục Sâu cái trán đã rịn ra mồ hôi lạnh. Hắn giống như gặp quỷ, nhìn xem thảm xương mù trắng bên trong tấm kia quen thuộc mặt. Có bao nhiêu năm không có gặp mặt? 20 năm. Vẫn là càng lâu. Từ trước đến nay chỉ nhớ cực tốt hắn, vậy mà phát hiện liên quan tới Bạch Thuật chuyện, mình đã nhớ không rõ. Hắn chết được quá an tĩnh. Ai sẽ tốn hao tâm lực đi nhớ một người chết? Tính toán. Cũng không quan trọng. Bạch Thuật cười cười, hắn có chút thất vọng nói rằng, bất quá ta nhớ kỹ. Lần trước gặp mặt, ngươi cũng không phải là hiện tại cái bộ dáng này. Cố Lục Sâu cúi đầu xuống, nhìn một chút chính mình. Lung Nguyệt bởi vì mãnh liệt e ngại, liều mạng co vào, nương tụ thành một tầng chặt chẽ rắn chắc giáp trụ. Tại giáp trụ phía trên, còn quần quật lấy chói mắt tử sắc huy quang. Kia là tiểu thần tọa thần lực. Nhoáng một cái nhiều năm, hắn ẩn nhẫn, hắn khắc khổ, hắn tu luyện đến đại thành. Nhưng hôm nay, vì cái gì nhìn thấy Bạch Thuật, hắn vẫn là sẽ cảm thấy sợ hãi. Tại cái kia tất cả mọi người tuổi trẻ thời đại, bởi vì đồng xuất thân lo cho gia đình nguyên nhân, Cố Lục Sâu từ đầu đến cuối vô duyên cùng Cố Trường Chí một trận chiến, không cam tâm biến thành phối hợp diễn hắn, hướng về Bạch Thuật phát khởi khiêu chiến. Thế là hắn cùng Bạch Thuật cứ như vậy rầm rầm rộ rộ đánh một trận. Kết quả cuối cùng là hắn thua thất bại thảm hại, vô cùng thế thảm. Mà lúc kia, Bạch Thuật còn không có hấp thu Bạch Thị toàn bộ huyết mạch chi lực, hướng về Cố Trường Chí phát động sau cùng xung kích. Kia một không sau, Cố Lục Sâu đổi phế thật lâu. Hắn ý thức được, coi như không có Cố Trường Chí, hắn vẫn như cũ không cách nào trở thành trước thời đại nhân vật chính, bởi vì Trường Giã Thành bên trong còn có một cái Bạch Thuật. Trong lồng ngực rực mắt mở ra về sau, hắn cải biến mục tiêu, đưa ánh mắt về phía xuống thời đại. Hắn phải từ từ chịu đựng đi, đem những cái kia chính mình không đấu lại cố nhân, tất cả đều chịu chết. Cũng không lâu lắm, hắn liền chịu chết Bạch Thuật. Cái này tâm cao khí ngạo thiên tài, tại khiêu chiến Cố Trường Chí thất bại về sau, lại mang theo toàn tộc huyết mạch chi lực hy vọng lựa chọn tự sát, sao mà ngu xuẩn. Chính là bởi vì chịu chết bạch thuật, Cố Lục Sâu mới hoàn toàn kiên định chính mình chịu khổ chiến lược. Hắn cam tâm ẩn ở sau màn, cứ như vậy một mực chờ chờ một mực chờ chờ. Chờ đến Cố Trường Chí thoái ẩn trường giã, cũng chờ đến Cố Kỵ lần cao tuổi lúc cao, rốt cục chờ đến bây giờ. Lại phát hiện, đây hết thảy chỉ là lão thiên gia đối với mình đùa giỡn. Bạch thuật, còn sống. Bộ dáng bây giờ của ngươi, thật giống là một con chó a. Bạch thuật nhìn xem bao phủ tại Cố Lục Sâu trên người tử sắc huy quang, đồng tình nói rằng, bất quá, ngươi cùng chó không giống địa phương là. Ngươi chó vậy bơi mừng chủ mà không biết. Cố Lục Sâu nổi giận. Hắn gầm nhẹ nói, Bạch thuật, lúc này không giống ngày xưa. Cố Lục Sâu có thể cảm giác được, Bạch thuật khí tức trên thân, xen lẫn u ám tịch diệt đối phế chi ý. Những năm này Bạch gia đối vị này tài hoa hơn người phẫn nộ không thể nào là giả, hắn coi như không có thật chết đi, cũng là che giấu chính mình còn sống tin tức. Người loại này, làm sao có thể tu hành? Mà chính mình, 20 năm qua cần cù khổ tu, thật là chưa hề gián đoạn qua. Lung Nguyệt cưỡng ép quyết tán ra đến. Cố Lục Sâu hướng về Bạch thuật trùng sát mà đi, Lung Nguyệt lĩnh vực đem hai người bao phủ, tiểu thần tọa thần lực bao khỏa về sau, hắn đưa ra chứa đầy tinh khí thần một quyền. Một quyền này, chấn vỡ trời cao, đánh cho tuyết lớn phá thành mảnh nhỏ, đánh cho phương biên 10 dặm, một hồi rung động vang. Ngay cả phương xa quan chiến Cố Thận cũng cảm nhận được màng nhĩ một hồi nhói nhói, mấy ngàn sợi thanh trùng trận bắn lưu quang, khép về lượn lờ thân thể, chống cự lấy quyền thế chấn động dư uy. Cố Thận thần sắc có chút khó coi, như lẻ loi một mình, cùng vị này Cố thị tân phái chi chủ quyết chiến, vẹn vẹn dựa vào trận văn, nhất định là không đủ. Một quyền này, đủ để xuyên thấu trận văn, đem chính mình đánh đến trọng thương. Chương 447, lấy xuống đầu lâu, canh thứ 2, 2, chương 447, lấy xuống đầu lâu, canh thứ 2, 2, mi tâm của hắn tụ lại ra một sợi cực kỳ ngưng thực xích hỏa. Đây là đỉnh cấp phong hào ở giữa quyết đấu đỉnh cao, mỗi một chi tiết nhỏ, Cố Thận đều không muốn bỏ qua. Mà ngừng thở sau một khắc, Cố Thận thấy được không thể tưởng tượng hiện tượng. Bạch thuật xuề bàn tay ra. Hắn làm động tác vô cùng đơn giản, chính là xuề bàn tay ra, cùng Cố Lục Sâu từng tầng biệt ra lĩnh vực, gia trì thần lực, hoàn toàn khác biệt. Bạch thuật bàn tay lòng bàn tay, dường như chạy xuôi một tầng vô hình không khí. Đảo lưu tiến một bước vận dụng, là ngưng trệ, tiến thêm một bước, chính là phá giải. Sinh hỏa trong tầm mắt, bắt được cực kỳ chậm rãi cái này đến cái khác trong nháy mắt. Chặt chẽ bao vây lấy Cố Lục Sâu nắm đấm Lung Nguyệt, cùng thần lực, tại chạm đến Bạch thuật nắm đấm một phút này, còn không tới kịp bộc phát sát lực, liền trực tiếp bị phá giải ra. Bạch thuật đảo lưu một bộ phận lực lượng, khiến cho Cố Lục Sâu bắn ra sát lực cái kia chỉnh thể, biến thành phá thành mảnh nhỏ cái này đến cái khác linh kiện. Cuối cùng, một quyền này chính là phổ phổ thông thông một quyền. Đông một tiếng, đánh vào Bạch thuật lòng bàn tay, phát ra rất là rất nhỏ chập đủ. Ta xác thực thật lâu không có tu hành. Bạch thuật nhìn xem Cố Lục Sâu, hai hướng hỏi, Cố Lục Sâu, ngươi khi nào biến như thế ngu xuẩn, cho rằng cái này ngắn ngủi 20 năm liền đủ để bù đắp ngươi ta chi ở giữa chênh lệch. Cố Lục Sâu con người co bảo. Sau một khắc, một kích đáng ngang, nhanh đến mức không thể tưởng tượng, trực tiếp đem hắn nửa bên thân thể đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Tiểu thần tọa những cái kia thần lực mong muốn đem cố này thân thể chắp và gây dựng lại, chỉ là những này huyết đục trong nháy mắt liền bị đảo lưu lĩnh vực xoắn nát. Khúc liên máu tươi đều không có bắn tung tóe mà ra, hết thảy tất cả đều bị đảo lưu cuốn vào trong gió tuyết. Chỉ là tiếp theo sát, cái này không có thể chống cự lực lượng lần nữa phát động. Hai lần đảo lưu về sau, vỡ vụn huyết đục lại lần nữa chắp vá mà quay về. Cố Lục Sâu hạ nửa cố thân thể bị chắp vá mà ra, hắn thần sắc trắng bệch, trong tinh thần hải che kín cảm xúc, không còn là phẫn nộ, mà là sợ hãi. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, vừa mới một sát, thần tích ở trên người hắn diễn ra hai lần. Tiểu thần tọa thần tích bị đảo lưu cắt ngang, cũng không phải là bởi vì tiểu thần tọa không đủ cường đại, mà là cái này một sợi thần lực. So với bản tôn trình diện bạch thuật, thực sự quá yếu ớt. Mà lần thứ hai thần tích chính là bạch thuật thi triển đảo lưu tự tay đem chính mình đánh nát thể xác, đảo lưu chắp vá. Lần này chắp vá về sau, Cố Lục Sâu phát hiện một cái chuyện kinh khủng. Thân thể của hắn mặt ngoài đã mất đi tiểu thần tọa thần lực gia trì, những cái kia vụn vặt thần lực bị đảo lưu lĩnh vực của chúng không ngừng lặp lại lấy không dừng tận tuần hoàn luân hồi. Cứ như vậy theo Cố Lục Sâu ra thịt huyết nhục bên trong hoàn toàn bóc ra đi. Vừa mới đảo lưu chỉ là vì tức đoạt thần lực của mình. Cố Lục Sâu sắc mặt trắng bệnh. Nếu như ngươi còn tồn tại lấy năm đó kiêu ngạo, ta cho ngươi một cái đường đường chính chính cùng ta quyết đấu cơ hội. Bạch thuật chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nói rằng, đem nguyên chi tháp dơ bẩn lực lượng vứt bỏ, quyết đấu thời điểm ta không sử dụng đảo lưu. Ngươi có 100 cái mạng, chỉ cần thắng ta một lần, ngươi liền có tư cách lấy xuống phía sau viên kia hỏa trùng. Câu nói này rõ ràng truyền đến Cố Thận trong tai. Hắn giật mình, bản muốn mở miệng nói cái gì, chỉ là lời đến quẹt miệng, lại dừng lại. Cố Thận lựa chọn làm một cái trầm mặc quân chúng. Kia năm tòa cự tượng vờn quanh đất tuyết, từng trận lượn lờ hàn phong. Thất hồn lạc phách Cố Lục Sâu, vạn phần khó khăn nhìn về phía bị đảo lưu quét sạch tiểu thần tọa thần lực. Tại tuyết lâm bên trong lăng hắn nói cho tất cả mọi người, chính mình cũng không phải là tiểu thần tọa chó săn, chỉ là muốn mang cho trưởng giả quang minh tương lai. Có thể hắn không gạt được chính mình. Sử dụng tiểu thần tọa thần lực, tựa như là dân cờ bạc nắm giữ vô số thẻ đánh bạc, vận dụng một lần, liền sẽ vận dụng lần thứ hai, vô số lần. Từng trải qua thần vĩ đại, muốn như thế nào khả năng tiếp nhận chính mình nhỏ bé? Rất khó khăn, rất khó khăn. Cố Lục Sâu nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hướng về bạch thuật nào tới, không có mượn nhờ một tơ một hào ngoại lực, đã không có phong ấn vận, cũng không có thần lực, hắn chỗ dựa vào chính là mình khổ tu mấy chục năm đại thành lung nguyện. Mà bạch thuật cũng không lại sử dụng đảo lưu, hắn triển khai tinh thần của mình, cùng Cố Lục Sâu lĩnh vực đụng thẳng vào nhau. Đây là trường giã kéo dài mấy trăm năm truyền thống. Quyết đấu. Mà vẹn vẹn giao tay khẽ mấy. Xoẹt, nương theo lấy một đạo yếu ớt huyết đục tiếng nổ tung âm, Bạch Thuật một kích cổ tay chặt, chém nát Cố Lục Sâu Lung Nguyệt giáp trụ, cũng xé mở hắn hơn phân nửa cổ thân thể. Bạch Thuật giống như là ném bao tải như thế, đem vỡ vụn thân thể ném ra, xa xa rơi vào tượng đá trước đó. Hắn bình tĩnh nói, đầu thứ nhất mệnh. Đạo lưu lực lượng tại lúc này phát động, Cố Lục Sâu tại trong gió tuyết, lung la lung lay đứng lên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai nào về phía Bạch Thuật. Lại là một lần huyết nhục văng tung tóe. Lần thứ ba nhào về phía Bạch Thuật. Vẫn như cũ như thế. Cho dù không sử dụng đảo lưu tu hành đến đại thành lung nguyệt cũng không cách nào chống cự huyết mạch đại thành Bạch Thuật tiến công. Chỉ cần nhất quyền nhất ước, hoặc là một chỉ, liền đủ để đem lung nguyệt hoàn toàn đánh nát. Hai người chiến đấu, căn bản là không cần phải suy nghĩ nhiều. Tuyết sương mù lan lộn, Cố Lục Sâu tiếng giống giận dữ âm đã cạn kiệt toàn bộ khí lực, hắn phảng phất muốn đem toàn bộ lực lượng đều tiết ra, toàn bộ biệt quất, toàn bộ phẫn nộ, cùng toàn bộ không cam lòng. Oanh long 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 bàng bạc tuyết chiều quét sạch. Cuối cùng, Cố Lục Sâu tịch mịch sàng ngồi đất tuyết cự tượng vào hạ. Hắn quay đầu nhìn xem kia cách mình, vẹn vẹn chỉ có cách nhau một đường hỏa trùng. Cố Lục Sâu không nghĩ ra, vì sao trời xanh an bài như thế cuộc đời của mình. Nửa đời trước, sống ở Cố Trường Chí bóng ma phía dưới, tuổi già lại gặp Bạch Thuật, thất bại trong gang tấc. Bạch Thuật đi tới Cố Lục Sâu trước mặt. Hắn đứng tại trong gió tuyết, bình tĩnh hỏi, 100 đầu mệnh, tất cả đều sử dụng hết, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Si ngốc nhìn qua viên kia màu đen hỏa trùng, Cố Lục Sâu thu hồi ánh mắt. Hắn lắc đầu, cười nói, thật sự là không thú vị vấn đề. Bạch Thuật duỗi ra một cái tay. Cố Lục Sâu hai mắt nhắm lại, một cái đầu người cứ như vậy bị hái xuống, sau đó nhét vào trên mặt tuyết. Hôm nay trước khôi phục hai canh, ngày mai sẽ có ba canh. Chương 448, Minh Vương Hỏa Chủng, canh thứ nhất. Chương 448, Minh Vương Hỏa Chủng, canh thứ nhất. Đen nhánh màn trời bị xé mở một đầu khe hở, u ám ánh lửa theo kia một sợi nhỏ hẹp trong khe hở không ngừng chảy ra, dường như thật tồn tại cái gọi là Minh Vương thông qua cái này một đường ánh sáng quan sát dưới thân nhân gian. Nhanh như chớp Cố Lục Sâu đầu lâu rơi vào rất xa trên mặt tuyết. Lúc sắp chết, hắn hai mắt nhắm lại, không buồn cũng không vui. Bị Bạch Thuật giết chết, cũng coi là chết được nhắm mắt. Mà Cố Lục Sâu cố kia thân thể, thì là tại Hàn Phong quét hạ, bán ra nóng bỏng gió hơi thở, áo bào bị gió thổi đến lượn lờ vỡ vụn, giống như là thiêu đốt cho tàn. Tiểu thần tọa thần lực theo gió lao đi, từ bỏ cái này không có chút giá trị người đã chết, chậm chạp hướng về bên trong lăng núi đá phương hướng bơi đi. Phiêu linh áo đen chậm rãi tàn mát, lộ ra mi lạn da thịt. Cố Lục Sâu lồng ngực vị trí, tàn mát ra nóng bỏng mùi huyết tinh, Cố Thận đi tới Bạch Thuật bên cạnh, nhìn xem cố này mất đi thần lực ra chỉ sau thủng trăm ngàn lỗ tàn khô thể xác. Tại Thanh Trùng Lăng biên bái phòng thủ lăng người lúc, Cố Lục Sâu từng nói, bộ ngực của hắn mở ra một cái hỏa nhãn, thời thời khắc khắc tại thiêu đốt hắn. Hoàn toàn chính xác, cô này thể xác vị trí trái tim, huyết đục đều bị đốt phát tiêu. Bởi vì Cố Lục Sâu thực lực quá mức cường đại duyên cớ, cho dù thi thể tách rời, cô này thể xác trái tim còn đang nhảy nhót, chỉ có điều càng ngày càng chậm chạp. Có thể đến phong hào cấp độ này siêu phàm giả, đã vượt ra bình thường phạm chủ phạm tục định nghĩa. Hoàn toàn có thể nói, đây là một loại khác sinh vật. Sinh mệnh lực, tinh thần lực, đều là xa xa siêu việt phàm nhân tồn tại. Mong muốn nắm giữ hỏa chủng lực lượng, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bạch Thuật nhìn xem cái này dần dần ngưng đập cháy đen trái tim, nhẹ nói, cho dù hỏa chủng tiếp nạp một vị siêu phàm giả, như muốn khống chế, cũng cần trả một cái giá thật là lớn, trên đời này tất cả, phàm là đạt được, cuối cùng cũng có mất đi. Cố Thận nghĩ đến kỷ nguyên thuật cùng thuật bói toán. Siêu phàm giáng sinh về sau, thế giới này vốn có trật tự bị đánh vỡ, có thể cho dù là không cách nào nắm lấy chân chính quy luật siêu phàm nguyên tố cũng có được không thể đánh vỡ cơ sở thiết luật. Hỏa chủng là thần vật, có thể nghĩ muốn thu hoạch được hỏa chủng tuyệt không phải thật đơn giản may mắn liền có thể làm được. Vũ Châu phạm vi bên trong, nắm giữ ý chí cường đại cùng thực lực siêu phàm giả, thực sự quá nhiều. Nhưng cuối cùng khống chế hỏa chủng thần cũng liền mấy vị kia. Khống chế hỏa chủng, cần bỏ ra cái giá gì? Cố Thận chăm chú hỏi. Hỏa chủng là trợ làm sinh mệnh rời vọt phong ấn vật. Bạch Thuật bình tĩnh nói, bất luận lại thế nào thần hóa, cái này trung quy là phúc âm hạp chia ra tới sản phẩm. Mong muốn cùng hỏa chủng hoàn thành vượt phối, nhất định phải nắm giữ cấp cao nhất nhục thân cùng tinh thần. Cố Thận chậm rãi gật đầu. Trên lý luận mà nói, đã tới phong hào cấp độ siêu phàm giả mới có thể thuần phục hỏa chủng. Bạch Thuật nói rằng, mà ở biển sâu khai phát ra tới trước đó, liên bang chính phủ đối với phong hào cấp cho cũng không có minh xác hạn cuối chỉ tiêu. Tại thời đại kia, chỉ có công nhận đỉnh cấp cường giả khả năng nắm giữ cái này thủ phong. Thời điểm đó phong hào, so hiện nay muốn hiếm ít một chút. Là, Cố Thận mình bây giờ đều không tiến vào thâm thủy khu tiến hành tinh thần kết nối. Hắn một lòng đi chính mình con đường tu hành. Biển sâu nghiên cứu tinh thần tu hành, tất nhiên có chỗ trợ giúp, nhưng trên thực tế siêu phàm giả mạnh yếu một mực liền còn tại đó, không lại bởi vì biển sâu tồn tại hay không mà sinh ra lung lay. Tại nhiều năm trước kia, đại gia không có tinh thần mạng lưới phụ tá tu hành, như thế có thể tiến bộ. Cố Lục Sâu tinh thần rất mạnh. Bạch Thuật ngồi xổm người xuống, hắn giơ bàn tay lên. Viên kia chảy khô máu tươi đầu lâu đống nhiên bay lượn mà quay về, bị hắn sắp đặt tại đứt gãy cái cổ vị trí. Bạch Thuật bàn tay bôi qua, xương tuyết hợp thành tuyến, đem cái cổ đứt gãy chi may vá bên trên. Giờ phút này Cố Lục Sâu đã hoàn toàn mẫn diệt tinh thần, chết đến mức không thể chết thêm, đạo lưu không cách nào làm được người chết phục sinh dạng này vi phạm siêu phàm thiết luật chuyện. Cho nên cho dù cố này thể xác nhìn qua biến được hoàn chỉnh, cũng bất quá là một cỗ thi thể. Hắn bị ta giết 100 lần, không có một lần lùi bước. Trực diện tử vong, cần to lớn dũng khí. Mà cảm thụ qua một lần tử vong về sau, lại đi nên đón lần tiếp theo tử vong, chính là một loại tra tấn. Cố Lục Sâu cùng Bạch Thuật chiến đấu, Cố Thận toàn bộ hành trình đều đang quan chiến, Xích Hỏa bắt giữ trận này đỉnh cấp quyết đấu mỗi một chi tiết nhỏ. Mặc dù quyết đấu quá trình nhìn qua là nghiền ép nhưng chiến bại phương cho thấy cực lớn dứt khoát cùng dũng khí. Cố Lục Sâu bị đánh bại 100 lần, mỗi một lần đều là gặp sắp chết lớn sáng tạo. Mà đảo lưu về sau, hắn vẫn như cũ lựa chọn cùng Bạch Thuật chém giết. Loại này tra tấn, hắn mạnh mẽ lặp lại hơn 100 lần. Dứt bỏ cái khác bất luận, Cố Lục Sâu tinh thần sát thực vô cùng cường đại. Mà nhục thể của hắn thì là tiếp nhận hỏa chủng lực lượng hơn 20 năm ăn mòn, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây là một bộ cùng hỏa chủng tương tính ăn khớp tàn phá thân thể. Bạch Thuật nhìn chăm chú kia đóng mở trái tim hỏa nhãn, bình tĩnh nói, cho nên hắn đối hỏa chủng chấp niệm sâu như thế. Trên lý luận mà nói, thật sự là hắn có được cực cao hỏa chủng khống chế khả năng. Chắc không được. Cố Thận nhìn xem Cố Lục Sâu ánh mắt nhiều hơn 3 phần bi ai. Cố Thận lúc trước từng muốn, cho dù Cố Lục Sâu mở ra cự tượng di tích, lại có thể thế nào? Hắn liền có nắm chắc như vậy, khống chế cái gọi là Minh Vương hỏa chủng sao? Chỉ có điều, đây là một cái áp lên toàn bộ tiên điên, hắn cam nguyện ẩn nhẫn lâu như thế, cam nguyện đánh cược tất cả, tới tiếp xúc chân chính hỏa chủng. Nếu quả như thật nhường hắn chạm đến Minh Vương hỏa chủng, sẽ xảy ra cái gì? Ai cũng không biết. Điên cuồng như vậy, kỳ thật không tính là cái gì. Vẹn vẹn một sợi hỏa chủng chi mộc liền đủ để cho toàn bộ Trường Giã Tam Đại Sở Ngũ Đại Gia siêu phàm giả toàn bộ sôi trào. Đây chẳng qua là thần tọa lưu lại một sợi linh hội mộng cảnh mà thôi. Chân chính hỏa chủng bày ở trước mặt, cái này đích xác là quá khó mà chống cự dụ dỗ. Coi như không có ta, hắn tỷ lệ lớn cũng là một người chết. Bạch Thuật nhẹ nói, hắn điên cuồng như vậy, nhất định không sống quá ngày hôm nay. Cố Thận mặt người, hỏi, vì cái gì? Hỏa chủng đối với thể xác yêu cầu vô cùng cao. Bạch Thuật nhìn về phía Cố Thận, ôn nhu nói, mỗi một vị thần tọa tại tiếp xúc hỏa chủng trước đó đều là sạch sẽ. Người có thể lý giải thành, hỏa chủng là có chính mình linh hồn cùng mang tính lựa chọn đồ vật, bọn chúng sẽ không tiếp nhận dơ bẩn người. Dơ bẩn người, tiếp nạp cái khác thần tọa chúc phúc, hoặc là trở thành không phải bản hỏa chủng sứ đồ siêu phàm giả, vĩnh viễn không có khả năng có cơ hội thuần phục cái khác hỏa chủng. Bạch Thuật thản nhiên nói, Cố Lục Sâu trước kia ăn cắp đụng vào Trường Giã đấu chiến hỏa chủng, bây giờ lại tiếp nhận tiểu thần tọa quà tặng, cái này hai cỗ hỗn tạp lực lượng đã ô hóa hắn thể xác, hắn đã định trước không có khả năng bị Minh Vương hỏa chủng tiếp nhận. Đấu chiến hỏa chủng, đây cũng là Cố Trường Chí hỏa chủng chi danh a. Cố Thận trong lòng run lên, đại khái hiểu đạo lý trong đó. Mỗi một mai hỏa chủng đều ẩn chứa khổng lồ thần lực, dạng này độc nhất vô nhị trí cao thần vật tự nhiên sẽ đối cái khác hệ thần lực sinh ra bài xích, có thể đem nó thuần phục siêu phàm giả, có thể nói là ước vạn chọn một thần tài, mà những cái kia tiếp nhận hỗn tạp thần lực quà tặng nếm thử người, bất luận có mạnh đến đâu, đều đã định trước không có thể trở thành thần tọa. Muốn trở thành thần tọa, nhất định phải suy nghĩ sạch sẽ, quyết không thể là kiêm tu hỗn tạp người. Cái này kỳ thật là một chuyện tốt. Hắn dừng một chút, nói, hỏa chủng dị thường hà khắc chọn chủ điều kiện cũng liền đã định trước, trên đời này không có một vị thần tọa có thể đồng thời khống chế hai vị hỏa chủng. Nếu như thần tọa ở giữa xuất hiện chém giết, cướp đoạt, như vậy trật tự liền thật bị trọng thương. Đây chính là ngũ châu ở giữa đỉnh cấp chiến lược bây giờ duy trì lấy hòa bình nguyên nhân, thần tọa cấp bậc chiến đấu, mong muốn phân ra thắng bại thực sự rất khó khăn, về phần điểm ra sinh tử, càng là chuyện không thể nào, trừ phi có một phương muốn chết. Mà mặc dù có biện pháp giết chết một vị thần tọa, chiến thắng phương cũng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Mà thu hoạch duy nhất liền là một cái hỏa chủng. Một cái. Đối với thần tọa bản nhân mà nói không có ý nghĩa quá lớn hỏa chủng, bởi vì hắn chính mình không cách nào thuần phục, tất cả tín ngưỡng cùng phụng dưỡng chính mình sứ đồ bởi vì thần lực thể hệ mâu thuẫn nguyên cớ, cũng không có khả năng đem nó thuần phục. Nếu như lúc này trí cao tịch cái khác thần tọa lựa chọn cùng nhau ra tay, đem nó chế tải. Như vậy vừa mới kinh nghiệm một trận huyết chiến, chiến thắng thần tọa chính là thất bại chi cục. Dựa theo liên bang luật pháp, sau cùng kết cục tỷ lệ lớn chính là Vũ Châu nhiều hai cái vô chủ hỏa chủng, tại dài rằng giặc thí luyện cùng chờ đợi về sau, một lần nữa tìm tới chủ nhân. Chủ động phá hư trật tự phía kia thì là hoàn toàn chốt bụi. Cố Thận ngẩng đầu lên đến, nhìn xem kia trắng bệnh màn trời bên trong thấm mơ hồ thấu ngọn lửa màu đen. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn về phía kia rung động hắc hỏa, không hề cảm thấy e ngại, ngược lại cảm thấy có chút thân thiết. Thấy Cố Thận thần sắc nghiêm trọng, dường như đang suy tư điều gì. Ngươi có thể yên tâm, lĩnh hội hỏa chủng chi mộng cũng sẽ không có ảnh hưởng. Bạch Thuật mở miệng nói ra, Cố Trường Chí lưu lại hỏa chủng chi mộng là tinh thần của hắn lĩnh hội, cũng không ẩn chứa lực lượng chân chính. Ngươi về sau có thể yên tâm lĩnh hội vật tương tự, cũng sẽ không ảnh hưởng hỏa chủng tuần hóa. Cố Thận cười khổ lắc đầu. Chính mình tại Đại Đô khu tiếp nhận tiến hành một lần thần lâm. Dựa theo Bạch Thuật tiền bối lúc trước lời giải thích, tựa hồ là cùng trước mắt Minh Vương hỏa chủng không quan hệ. Chỉ là lần kia thần lâm có chút kỳ quái, theo lý mà nói, chính mình tiếp thụ lấy thần chi lực là thuộc về Cố Trường Chí tiên sinh, Minh Vương hỏa chủng hẳn là bài xích chính mình mới đối. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Hắn căn bản là không có nghĩ đến chính mình thuần hóa hỏa chủng chuyện xa xôi như vậy. Tiền bối Cố Thận hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, ta nghĩ là, cái này mai hỏa chủng hẳn là bởi ngài đến thuần hóa. Bên trong lăng bên trong, không có đoán sai, giờ phút này đang tiến hành một trận thần chiến. Nếu như Bạch Thuật luyện hóa Minh Vương hỏa chủng gia nhập chiến trường, như vậy tiểu thần tọa thua không nghi ngờ. Ta, Bạch Thuật đứng tại ngọn lửa màu đen phía dưới, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia màu đen lưu quang rất là lóa mắt. Vô số người có thể vì điên cuồng, cái nào sợ thất bại sẽ nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống, vẫn như cũ có ngàn vạn người chạy theo như vịn. Chỉ là, hắn lại lắc đầu. Đã không thể nào. Bạch Thuật có chút tiếc nuối cười nói, Minh Vương hỏa chủng sẽ không nhận nạp ta. Rất nhiều năm trước, ta liền chạm đến đấu chiến hỏa chủng. Chương 449, một già một trẻ, canh thứ hai, chương 449, một già một trẻ, canh thứ hai, đối với trên đời này những người khác mà nói, mong muốn tiếp xúc đến một cái hỏa chủng lực lượng, muôn vàn khó khăn. Dứt bỏ thần tọa không nói, vẹn vẹn trên đời này sứ đồ mới có như vậy mấy vị. Chỉ là, đối với Bạch Thuật mà nói, cũng không khó. Tại lúc còn trẻ, Bạch Thuật là toàn bộ Đông Châu địa khu mạnh mẽ nhất hỏa chủng người cạnh tranh, xem như trưởng giả vô địch hắn, đã sớm đem đấu chiến hỏa chủng xem vì mình bật trong bàn tay, chỉ là cuối cùng quyết đấu. Hắn bại bởi Cố Trường Chí. Đối với Bạch Thuật mà nói, bại bởi Cố Trường Chí, liền mang ý nghĩa hắn không có thể trở thành thần tọa. Không chỉ là bởi vì những thứ khác hỏa chủng sẽ không nhận nạp hắn, càng bởi vì là Bạch Thuật tôn nghiêm, không được chính mình làm như vậy. Chiến bại về sau, thay con đường thành thần. Hắn không làm được chuyện như vậy. Mà bây giờ, cho dù Minh Vương hỏa chủng gần ngay trước mắt, hắn cũng không có đưa tay đi hái. Bởi vì Bạch Thuật biết, mình cùng cái này mai hỏa chủng vô duyên. Thời gian không còn sớm. Bạch Thuật mở miệng, nơi này, rất nhanh sẽ bị Minh Vương hỏa chủng lực lượng bao phủ. Hắn buông tay, đem lơ lửng giữa không trung từng mai một khiến gỡ xuống. Cái này năm mai không đáng chú ý nhỏ tiểu lệnh bài, tượng trưng cho trưởng giả ngũ đại gia tối cao mặt mũi, đối với hắn mà nói, lại là vật vô dụng, gỡ xuống về sau, liền tiện tay vứt cho Cố Thận. Cố Thận tiếp được một khiến, cẩn thận từng ly từng tí đem nó thu hồi, không hiểu hỏi, tiền bối, ngươi đảo lưu không phải lúc trước Cố Lục Sâu thậm chí mở ra cự tượng di tích trận văn, cơ hội hoàn toàn phóng xuất ra Minh Vương hỏa chủng. Tại dưới tình huống đó, đảo lưu đều mạnh mẽ đóng lại màn trời chi môn. Hắn còn tưởng rằng, Lăng Viên hai kiếp có thể như vậy lẽ qua. Ta là người, không phải thần. Bạch Thuật có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn trời màn phía trên kia làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng, trầm giọng nói rằng, cái này mai hỏa chủng đang thức tỉnh. Cho dù cự tượng di tích trận văn không có buông lỏng, nó vẫn như cũ sẽ dần dần khôi phục lực lượng. Loại chuyện này, trừ phi thần tọa ra tay, nếu không không ai có thể ngăn cản. Chân chính dẫn động cái này dị tượng, kỳ thật cũng không phải là Cố Lục Sâu, mà là tiểu thần tọa. Bởi vì hắn đến, Cố Trường Chi đấu chiến hỏa chủng không cách nào áp chế Minh Vương hỏa chủng thế là mới có cái này mai hỏa chủng chậm chạp thức tỉnh. Cố Thận cắn răng, có chút không cam lòng. Cái này Minh Vương hỏa chủng lực lượng, hoàn toàn chính xác quá cường đại. Đợt tiếp theo thức tỉnh tinh thần hải giết đạo, hẳn là có thể đến bên ngoài lăng. Bất quá, tin tức tốt là Bạch Tụ cùng Bạch Tiểu Trì không có đổi tới. Nghĩ đến bọn hắn khẳng định là mang theo siêu phàm giả hướng Lăng Viên bên ngoài rút lui. Phiên phái lớn nhất, cũng không biết Minh Vương hỏa chủng Tô Tỉnh còn có bao nhiêu thời gian. Ta đảo lưu đang không ngừng hợp lại màn trời khe hở. Bạch Thuật bình tĩnh nói, mặc dù không cách nào ngăn cản, nhưng cũng có thể trì hoãn một chút thời gian. Đây là ta duy nhất có thể làm sự tình. A một khu, tập kết hoàn tất, hết thảy 23 người. A hai khu, tập kết hoàn tất, tổng cộng 18 người. Cánh đồng tuyết phía trên, một cái lại một cái đội ngũ, tại gian nan buôn ba, bọn hắn đều hướng về nào đó một chỗ điểm giống nhau hội tụ, kia là chữ linh trên bản đồ tiêu ký điểm hội hợp. Tại đại hàn thai cảnh bao phủ thanh trùng Lăng Viên biểu tượng phía dưới, kỳ thật có một chương đối ứng hiện thực chân thực địa đồ. Mà trong thế giới hiện thực kia phiến hoàng kim cửa chỗ chỗ ngồi, ngay tại điểm hội hợp cách đó không xa. Bạch thị siêu phàm giả chỗ ngưng kết đội ngũ, tại Tuyết Lâm nhập khẩu hoàn thành tập kết về sau, đã được triệu tập Lăng Viên tất cả siêu phàm giả ra bên ngoài rút lui nhiệm vụ. Thế là cái này bách nhân đội ngũ phân tán ra đến, toàn bộ đại hàn thai cảnh địa đồ bị trữ linh phân chia thành gần trăm cái khu vực, cái này bách nhân đội ngũ cấp tốc phân hóa, hai người một tổ, mỗi tổ phụ trách tìm kiếm một cánh đồng tuyết khu vực. Cánh đồng tuyết mặc dù lớn, nhưng ở như thế chia nhỏ quy hoạch phía dưới, thật to rút nhỏ tập kết địa đồ, đề cao triệu tập hiệu suất. Nhưng cái này vẫn như cũng là gian khổ nhiệm vụ, bởi vì lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Bước đầu chỉ lệnh là 23 phút. Bất quá những này tiến vào Lăng Viên siêu phàm giả, đều được xưng tụng là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Vẹn vẹn 18 phút, liền có hơn 500 người hoàn thành tập kết, đã tới mục tiêu địa điểm. Đây đã là khá cao hoàn thành suất. Nếu như là biển sâu đến chỉ huy nhiệm vụ lần này, có thể rút lui 50% trở lên siêu phàm giả, liền được xưng tụng là hoàn thành chỉ tiêu. Bởi vì căn cứ trữ linh thuật bói toán thống kê không cho bẹn, bây giờ đại hàn thai cảnh bên trong đã xuất hiện không ít siêu phàm giả mất mạng. Vừa yếm giết chết không ít thiên tài siêu phàm giả. Trừ cái đó ra, cái này cánh đồng tuyết hoàn cảnh quá mức khắc liệt, cũng có người tao ngộ bất trắc. Trừ cô nương, Hoàng Kim cửa phá tìm hiểu tình hình như thế nào? Tại trong vòng thời gian quy định, Bạch Tiểu Trì hoàn thành dòng dã 31 khu vực lớn triệu tập nhiệm vụ, đi tới địa điểm hội hợp, như hắn như vậy cường đại phong hào, nhiệm vụ tự nhiên muốn gian khổ một chút. Mặc dù bị thương, nhưng chỉ là chạy vội lục soát cứu, cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều ít hiệu suất. Bạch Tiểu Trì không dám thúc dục, chỉ là hạ giọng hỏi một câu. Hắn có chút lo âu nhìn qua phương xa bên trong lăng phương hướng. Đối với hắn mà nói tinh thần hải rít gào lực lượng, hắn hoàn toàn có thể lại chống cự mấy đợt. Chỉ là, những người khác nhưng không có thực lực mạnh như vậy. Cho dù chống ra chiếu minh lĩnh vực, Bạch Tiểu Trì có khả năng che chở siêu phàm giả cũng là có hạn. Trừ linh phá giải hoàng kim cửa tốc độ, quyết định trận này hạo đãng giải cứu kế hoạch có thể thành công hay không. Dự tính còn có 10 phút. Xếp bằng ở sơn lăng trước cửa đá trừ linh, áo đỏ bay lên. Hai tay của nàng trên không trung như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng không ngừng tung bay, vô số kim quang hóa thành dấu hiệu, an khớp, tại thuật bói toán ra chỉ phía dưới điên cuồng tính toán. Mà kia 10 cái trắng loan ngón tay ngọc nhỏ dài, thì là phá giải ra, hóa thành một vòng kim tuyến. Một cái hoàng kim chi môn, hóa thành hư ảnh, bắn ra ở trước mặt nàng. Cánh cửa này đối ứng tinh thần tọa độ không ngừng bị phân tích, phá giải. Cái này phiến nhìn như bình thường lăng viên cửa lớn, bên trong lại ẩn chứa vô cùng số liệu khổng lồ lượng, nàng lần đầu sinh ra cảm giác mệt mỏi. Phá giải hoàng kim cửa, còn cần 10 phút. Nhưng mà căn cứ dự đoán, khoảng cách đợt tiếp theo tinh thần hải dịch đạo tràn vào bên ngoài lăng, hẳn là chỉ còn lại 7 phút. Trận kia hải khiếu lực lượng đem cường đại trước này chưa từng có. Một khi xông vào bên ngoài lăng thế giới, những cái kia sớm đến điểm hội hợp siêu phẩm giả, có lẽ bởi vì khoảng cách duyên cớ, còn có thể làm sơ chống cự. Có thể những cái kia chưa tìm kiếm đến siêu phẩm giả, cùng chấp hành nhiệm vụ lục soát cứu người, khả năng liền chân chính gặp. Xem như biển sâu không cần quan tâm những cái kia sát suất nhỏ, chỉ cần chú ý nhiệm vụ hoàn thành cứu sống suất liền có thể. Nhưng làm Trử Linh, nàng muốn cứu lăng biên mỗi một cái người vô tội. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, Trử Linh một bên phá giải hoàng kim cửa tọa độ cụ thể, vừa quan sát cả tòa cánh đồng tuyết động tĩnh. Còn có 14 khu vực siêu phàm giả, không có cảm thấy điểm hội hợp. Đợt tiếp theo tinh thần hải rít gào liền phải đã tới. Cuối cùng một phút, Bạch Tiểu Chi cắn chặt răng, hắn đang chờ đợi kỳ tích. Rất đáng tiếc, kỳ tích cũng chưa từng xuất hiện. 7 phút thời gian đến, hoàng kim cửa phá giải cũng chưa hoàn thành. Tất cả siêu phàm giả đều ngừng thở, chờ đợi xa thiên oanh minh. Bọn hắn còn không biết lăng biên đến tột cùng xảy ra chuyện gì, càng không biết quả thứ ba hỏa chủng tồn tại, chỉ là biết lăng biên bên trong có một cỗ lực lượng kinh khủng sắp bạo phát. Ngay tại hiện tại, giờ phút này, rất nhiều người còn trong lòng còn có may mắn, có lẽ chữ cô nương liên quan tới tai nạn bộc phát thời gian dự đoán cũng sẽ không chuẩn xác như vậy. Nhưng mà bọn hắn đều thất vọng. Ầm ầm, thiên băng địa liệt giống như chấn động, theo cánh đồng tuyết thế giới đường chân trời cuối cùng băng lên. Vậy cơ hồ là làm người tuyệt vọng cảnh tượng. Trước nay chưa từng có tuyết lớn băng, như bẻ cành khô quần quần mà đến, một đường cuốn sạch lấy cây gỗ khô, rừng cây. Tại trận này thế giới tinh thần không chút kiêng kỵ tiến hành phá hư, minh vương hỏa chủng trên phạm vi lớn tránh thoát chấn áp, nó tự động mong muốn tàn phá nơi này trói buộc của mình tinh thần lực lượng. Toàn thể đều có cấp một đề phòng, tài quyết sở, ngục giam chỗ, sở chỉ huy, lo cho gia đình, bạch gia, cung gia, mục gia, lý gia, tam đại sở, ngũ đại gia, tất cả đến điểm hội hợp siêu phẩm giả. Tại lúc này không chút do dự lấy ra bản thân phong ấn vật, đồng thời đem lực lượng chút vào trong đó, một vệt lại một vệt xí mục quang hoa tại cánh đồng tuyết phía trên sáng lên, hội tụ, bọn hắn đồng tâm hiệp lực, muốn tạo ra một mặt chống cự tinh thần tuyết triều tinh thần bích lũy. Dù là nơi này mỗi một sợi lực lượng đều cũng không cường đại, nhưng hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một mặt thật dày tường ánh sáng. Chờ một chút, có người kinh ngạc thấp giọng nói, kia tuyết triều tốc độ giống như không đúng lắm. Bạch Tiểu Chỉ nheo cặp mắt lại, hắn có thể nhìn thấy kia tuyết triều quần quật lúc dường như bị thứ gì cản trở. Trước kia thôn tính bạn vật tình thế không ngừng bỗng nhiên nhét đến mức điên cuồng điệt ra thủy triều, cũng nhận một lần lại một lần đả kích. Phản phất có một cố lực lượng đang đối kháng với lấy tuyết triều. Trừ cô nương, là ngươi a? Không phải ta. Ngồi sơn lăng trước Trử Linh cũng nhìn thấy màn này, nàng đưa ra đáp lại, là cố thật. Những cái kia ly tán siêu phàm giả ngay tại hướng về cánh đồng tuyết điểm hội hợp chạy đến, bọn hắn mơ hồ trông thấy sau lưng mênh mông quần quần tuyết lớn băng trên không, dường như có một đạo nhỏ bé hấp điểm. Kia là một cái quần áo tàn phá người trẻ tuổi, y phục trên người hắn là tài quyết sở áo bào đen, là cố thận. Có người nhận ra phi hành trên không trung đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia cũng không phải là tại chỗ cướp, mà là tại đối kháng cả tòa rộng lớn tuyết triều. Hắn duỗi ra hai tay chống đỡ lấy quần quần tuyết lở, phảng phất là một cái đối cứng đại thụ sâu kiến, mà hết lần này tới lần khác cái này buồn cười hoang đường động tác thật làm ra tác dụng. Mắt trần có thể thấy tuyết triều một lần lại một lần dừng lại. Cố Thận trước mặt, mấy ngàn sợi kim quang nở rộ, lượn lờ thành một mặt không thể phá vỡ quang minh bích lũy. Là Cố Thận. Hắn tìm hiểu thiên giã đại sư Trần Văn. Bạch Lộ hét to. Vô số người vì đó phân chấn. Duy chỉ có Bạch Tiểu Chỉ thần sắc phức tạp. Bởi vì lần này, hắn thấy rõ. Tại Cố Thận phía sau, trong gió tuyết, lộ ra ra một đạo mơ hồ thon gầy thân ảnh giàn mua. Ngoại trừ nắm giữ Bạch Thị là số không nhiều huyết mạch lực lượng Bạch Tiểu Chỉ bên ngoài, không người trông thấy bức tranh này. Cố Thận duỗi ra hai tay, chống đỡ ép tuyết triều. Lão nhân duỗi ra đơn trường, chống đỡ ép Cố Thận. Một già một trẻ, liền ngần ấy một chút, đối kháng hỏa chủng tinh thần hải giết đảo. Chương 450, nghe nói hai vị rất biết đánh nhau, canh ba, một, chương 450, nghe nói hai vị rất biết đánh nhau, canh ba, một, phong tuyết lạnh tấu xương gào ghét, Trừ Linh tinh thần thanh âm, chuyển đến trong thai của mỗi người. Hoàng kim cửa, giải mã hoàn thành. Chỉ thấy phương xa quần quận tuyết lớn cuối cùng, lại là xuất hiện một tòa cao ngất thông thiên chi môn, tản ra kim sán xí mục huy quang. Bước vào lang viên, liền đã mất đi hoàng kim cửa tung tích. Nguyên nhân rất đơn giản. Mảnh này thai cảnh xóa đi tất cả đối ứng thế giới hiện thực và độ. Chỉ có nắm giữ trận văn người mới có thể thấy rõ hai tòa thế giới chân thực cùng hư ảo. Rút lui, nhanh, rút lui. Bạch Tiểu Chỉ bắt đầu cấp tốc tổ chức siêu phàm giả rời đi. Đây là trường giã 20 năm qua khó khăn nhất chịu một ngày. Thanh trùng lăng viên đang nên tiếp lớn nổ lớn về sau, hoàn toàn lâm vào tịch diện. Mà đưa vào lăng viên bên trong gần ngàn vị siêu phàm giả đều là bật vô âm tín. Chờ đợi ở ngoài cửa Chu Duy, Sơn Tiên Sinh, mặc dù vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt khó nén cháy bỏng chi sắc. Chư vị, ta còn là đề nghị, muốn đi vào lăng viên bên trong. Chu Vọng không biết bao nhiêu lần đưa ra ý kiến của mình. Đề nghị của hắn kỳ thật không có vấn đề. Lăng viên nội bộ rất có thể tao ngộ lấy trước nay chưa từng có dị biến, cần ngoại bộ tiếp viện. Chỉ là bây giờ tình huống quá nghiêm khắc tuấn, thực sự dung không được loạn làm quyết định. Tất cả tiến vào lăng viên siêu phàm giả đều tựa như bước vào dị thứ nguyên không gian. Chu Duy kiên định phản đối, đợi thêm một chút. Mà Sơn Tiên Sinh thì là có chút lung lay, hắn ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói, đã một ngày trôi qua nhập lăng người, không có một chút xíu tin tức. Trong này không chỉ bao quát hắn dưới trướng, còn bao gồm tu hành thực lực không thua kém chính mình ngũ đại gia gia chủ. Sơn Tiên Sinh, vạn nhất lăng viên bên trong cần tiếp viện, mà ngài lựa chọn đè xuống chúng ta, cuối cùng tài quyết sở, nhưng là muốn cùng ngài tính sổ a. Chu Vọng bên người, Hàn Dương chẳng biết lúc nào đến đi tới nơi đây. Hắn đẩy mắt kiếm gọc vàng, thanh âm âm nhu, tha thứ tại hạ mạo phạm, liên bang pháp luật bên trong đối với sự kiện trọng đại quản khống vô cùng nghiêm ngặt, tại loại này trước mắt quanh tay đứng nhìn, nếu là ủ thành đại họa, cuối cùng trách nhiệm, ngài nhưng là muốn một mình gánh chịu. Tuy là tiếng nói nhu hòa, nhưng câu câu chu tâm, trực kích yếu hại. Chờ một chút. Chu Duy nhìn ra Sơn Tiên Sinh do dự, hắn rội ra một cái tay, đè lại cái sau đầu vai, trầm giọng nói, ta là liên bang an toàn ủy viên hội hội trưởng, cũng là lăng viên nhiệm vụ tổng chỉ huy quan, xuất hiện chỗ có trách nhiệm ta đến gánh chịu. Sơn Tiên Sinh hít sâu một hơi, ổn định tâm tính. Mà một câu nói kia thì là nhường Chu Vọng mày nhăn lại. Hắn cùng đệ tử đắc ý Hàn Dương liếc nhau, hai người trong mắt đều có một ít âm trầm. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn hắn cũng hẳn là tiến vào lăng viên bên trong, chỉ là bây giờ bị cái này Chu Duy nghiêm mật ngăn lại. Không chỉ là Chu Duy cùng Sơn Tiên Sinh không tiếp thu được lăng viên bên trong tín hiệu, bọn hắn cũng giống như thế. Chu Vọng cùng Hàn Dương hoàn toàn không biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Hứa Yếm nhiệm vụ thành công a, Bạch Tụ chết a, Cố Lục Sâu cầm tới toàn bộ gia chủ lệnh bài sao? Mà thời gian trôi qua càng lâu, đáy lòng của bọn hắn thì càng không chắc. Lão sư, ta có một loại không tốt lắm dự cảm. Hàn Dương lại lần nữa đẩy kính mắt, lấy tiếng lòng âm thầm truyền âm nói, tại sao ta cảm giác tiểu thần tọa lực lượng đang trôi qua? Hắn tiếp nhận tiểu thần tọa quà tặng, một sợi thần lực màu tím quấn quanh ở trong tinh thần hải, tùy thời có thể tế ra. Mặc dù không có đến sứ đồ loại trình độ kia, nhưng Hàn Dương chiến lực lại là tăng lên trên diện rộng. Lấy hắn bây giờ 11 tầng biển sâu lĩnh hội cảnh giới, nếu là quyết định bạo khởi ra tay, cho dù là tập kích bất ngờ phong hào siêu phàm, cũng có 3 phần nắm chắc. Chỉ là trong tinh thần hải kia sợi thần lực màu tím dường như đang chậm rãi trôi qua, càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Đây là có chuyện gì? Hàn Dương có chút bất an, hắn nhìn hướng lão sư, mà Chu Vọng thì là hướng đệ tử ném một cái chấn định ánh mắt. Trên thực tế, hắn cũng có loại cảm giác này. Tiểu thần tọa lực lượng đang trôi qua, chẳng lẽ là tại lăng viên bên trong gặp cái gì bất chắc a? Cần thu hồi quà tặng mà ra phúc phận. Phải biết, những này quà tặng đối tiểu thần tọa mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông lực lượng mà thôi. Thật tới rút ra thần lực tình trạng, giải thích rõ lăng viên bên trong tiểu thần tọa, tình cảnh vô cùng hỏng bét. Đợi thêm một chút, Chu Vọng thấp giọng truyền âm nói, nếu như tình huống có biến, vậy thì cải biến kế hoạch bước vào tiểu thần tọa tiểu viện về sau. Chu Vọng liền biết, chính mình một bước sai, từng bước sai, đã không có đường quay về có thể nói. Nếu như lần này kế hoạch thất bại, hắn bị bắt giữ, như vậy chờ đợi hắn chính là Đông Châu liên bang nhất xử phạt nghiêm khắc. Cải biến kế hoạch Hàn Dương nao nao, thì thào hỏi, ý của ngài là? Rời đi Trường Giã, Chu Vọng bình tĩnh nói, càng nói chính xác, rời đi Đông Châu. Câu nói này có chút vượt quá Hàn Dương dự liệu. Hắn đột nhiên cảm giác được, giờ phút này đứng ở trước mặt mình lão sư, có chút lạ lẫm. Nhiều năm như vậy, lão sư một mực vì lớn tài quyết quan vị trí mà liều mạng đọ sức, mặc dù lên đỉnh thủ đoạn bị rất nhiều người chỗ khinh thường. Nhưng bất luận quá trình như thế nào, bây giờ lão sư đã hoàn thành cái này gần như không có khả năng mục tiêu. Hàn Dương vốn cho rằng lão sư là khó nhất rời đi Trường Giã người kia, nhưng hôm nay hắn nghe được câu này, thời hận bị Chu Vọng nói ra, trong lòng ngũ vị tạp trần, kìm lòng không được túi đầu xuống, nhìn một chút hai tay của mình. Cũng là theo tiếp nhận cựu thần tọa lực lượng một khắc kia trở đi, hắn cùng lão sư đều như thế, thành vì mình cũng không nhận ra người xa lạ kia. Thế nào? Không nỡ. Chu Vọng nhìn ra Hàn Dương dị dạng. Không. Không có. Hàn Dương cười khổ một tiếng, truyền âm nói, chỉ là theo không nghĩ tới loại khả năng này, cho nên có chút hoảng hốt. Tại cựu thần tọa bước vào lăng viên trước đó, bọn hắn từng đối kế hoạch này vô cùng kiên định, cho rằng một nhất định có thể thành công. Chương 450, nghe nói hai vị rất biết đánh nhau, canh 3, 2, chương 450, nghe nói hai vị rất biết đánh nhau, canh 3, 2, chỉ là, lăng viên bên trong tĩnh mịch, nhường Chu Vọng cùng Hàn Dương đều sinh ra lung lay. Ta biết, ngươi nhất định có chỗ không bỏ. Đây là ngươi sinh sống mấy chục năm địa phương. Chu Vọng có chút trong mắt, nói, như cứ như vậy rời đi, ai sẽ cam tâm. Nhưng nếu là kế hoạch thất bại, còn lưu tại nơi này, ngươi sẽ bị xử quyết, ta cũng giống vậy, chỉ có rời đi Trường Giã, đi hướng Nguyên Chi Tháp, mới là đường ra duy nhất. Hắn có tuyển A. Không được chọn. Đột nhiên ở giữa, một sợi kinh phong khuế động giữa thiên địa. Phương xa hoàng kim cửa đột nhiên toát ra chói lọi phi phàm hừng hực quang hoa. Chu Vọng cùng Hàn Dương con người co vào. Sơn Tiên Sinh cùng Chu Duy mặt lộ vẻ vui mừng. Hoàng kim cửa mở. Nhưng mà để bọn hắn bất ngờ chính là, hoàng kim cửa mở rộng về sau, vô số phong tuyết theo lăng viên bên trong chạy ngược mà ra. Nhớ không lầm, thanh trùng lăng viên còn chưa tới tuyết rơi mùa. Thành tấn tuyết thác nước lăn lộn mà ra. Chu Duy thần sắc lập tức ngưng trọng lên, hai tay của hắn nâng lên, vô số tuyết mảnh làm tan, hóa thành nước chảy, hướng về tứ phương tản ra. Hắn dốc hết toàn lực vận dụng năng lực, chống ra một tòa cao mấy chục trượng thủy chi môn hộ. Trong gió tuyết, mấy chục đạo, trên trăm đạo siêu phàm giả thân ảnh bay lượn mà ra. Những này siêu phàm giả trên thân nhuốm máu, mang theo tổn thương, nhưng vô cùng có trật tự. Bọn hắn đã không còn là nhập lăng lúc biên chế, ngũ đại gia tam đại sở siêu phàm giả nhóm hôn tạp cùng một chỗ, lại tương đối đoàn kết. Sơn Tiên Sinh hoang mang, lăng viên bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng, một đạo tinh thần ba động liền cấp tốc truyền ra. Sơn Tiên Sinh, Chu Duy, hỏa tốc bắt giữ Chu Vọng, Hàn Dương. Bọn hắn là tiểu thần tọa tín đồ, kia là Bạch Tiểu Trì thanh âm. Tại kinh nghiệm Cố Lục Sâu tập sát về sau, Bạch Tiểu Trì hoàn toàn vớt rõ ràng tiểu thần tọa âm mưu, cùng trận này lăng viên dung chuyển nhân viên an bài. Trước mắt tại lăng viên bên ngoài, còn có hai quả bom hẹn giờ. Một khi ra lăng, nhất định phải lập tức trừ bỏ. Cái này một sợi truyền âm, rơi vào Sơn Tiên Sinh cùng Chu Duy trong hai người thần sắc trì trệ, đều là cảm thấy rung động. Tiểu thần tọa, đối với Lăng Viên bên ngoài hai người mà nói, tiểu thần tọa thật sự là một cái chênh lệch cách xa vạn dặm danh tự. Cho đến trước mắt, Sơ Tiên Sinh còn cho rằng vậy đại khái suất là cùng một chỗ trận văn mất khống chế đưa đến ác tính siêu phàm sự kiện. Bất quá, Bạch Tiểu Trì thanh âm truyền ra lúc, bọn hắn cũng thấy rõ môn hộ bên kia tình cảnh, Cố Kỵ Lân, Cung Thanh, Mục Dược đều bị người nâng ở vào hôn mê trạng thái trọng thương. Sơ Tiên Sinh không chút do dự, trực tiếp ra tay. Hắn đột nhiên hướng về khoảng cách Chu Vọng Hàn đương xuề bàn tay ra, một ngọn núi đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, kết thành lồng lao. Mà cùng thời khắc đó, trốn. Chu Vọng meo cặp mắt lại, hắn nhìn thấy hoàng kim cửa mở rộng một phút này, trong lòng liền mơ hồ cảm nhận được không đúng, tinh thần lực càn quét một vòng, liền một cái đồng minh thân ảnh đều không nhìn thấy. Hứa Yếm, Cận Tiên Sinh, Bạch Trạch Sinh, Cố Lục Sâu, tất cả đều không tại, tất cả đều bị xử lý. Hắn cái trán gân xanh nâng lên, cũng không tiếp tục che giấu, trực tiếp bắt lấy bên cạnh mình Hàn Dương, phóng lên tận trời. Hàn Dương giống nhau phản ứng cấp tốc, trước tiên triển khai chân ngôn lĩnh vực, mượn nhờ tiểu thần tọa thần lực, nhắm ngay Sơn Tiên Sinh không chút lưu tình phát động mãnh kích. Nô đại thẩm phán giải kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn không có chút nào phòng bị bị Hàn Dương tinh thần trọng đâm một cái, chỉ cảm thấy não hải dường như bị cái gì duệ khí đâm một cái. Một sát na, bị mất tầm mắt. Thế là cái kia vừa mới đột ngột từ mặt đất mọc lên thạch lao, còn không tới kịp ngưng kết, liền bị Chu Vọng chợt lách người đụng nát. Chỉ có điều, cường hãn siêu phàm nội tình, nhường hắn cấp tốc hồi phục lại. Sơn Tiên Sinh nắm lung nắm đấm, nhắm ngay kia trốn lướt đi gần trăm mét sư đồ hai người đập tầm ầm ra một quyền. Oanh long long long. Một quyền này, chấn vỡ không khí, trực tiếp đánh vào Hàn Dương trên bụng. Không Hàn Dương hoàn toàn không nghĩ tới, Sơn Tiên Sinh một quyền sẽ nặng như vậy, đúng như cùng bị đại sơn đập trúng đồng dạng, một ngụm lớn máu tươi ho ra. Trong mắt của hắn đều bị đánh đến sắp lồi ra nổ tung. Mà một quyền này lực lượng còn đang không ngừng tạo áp lực. Thân thể của hắn đều muốn bị chặn ngang cắt ngang. Chỉ có điều có tiểu thần tọa thần lực điên cuồng đền bù nhục thân vết rạn, hắn gian nan vượt qua cửa này. Ngàn mét về sau, Sơn Tiên Sinh kinh khủng quyền uy biến mất. Mà đang lúc Hàn Dương coi là mình đã thoát đi thời điểm, một sợi rất nhẹ phong thanh bên hai bên cạnh lượn lờ. Tê lạc, một cái miệng máu tại hai gò má nở rộ, lạnh thấu xương lực lượng đột nhiên bạo phá, cơ hồ đem Hàn Dương đầu lâu đều xé nát. Hắn thống khổ kêu rên một tiếng. Chu Vọng ngừng cấp đi bước chân, hắn trầm mặc nhìn về phía phương xa, kia một sợi phong nhận quy vị trí, mảnh khảnh lưu phong lướt vào một trong vỏ đao. Một cái nắm trường đao nam nhân trẻ tuổi ngăn ở đại đạo trung ương, khoác áo choàng, mang nón lá mũ, phong trần mệt mỏi, đầy người gian nan vất vả. Cố Nam Phong nhàn nhạt hỏi, tạm thời lớn tài quyết quan tiên sinh, thật sự là đã lâu không gặp. Ngài đây là vội vã đi đâu đây? Tạm thời hai chữ, tận lực đọc lại. Tại Cố Nam Phong phía sau, đi theo gần trăm vị siêu phàm giả. Đây là một cái không thuộc về trường giã tam đại sở ngũ đại gia đội ngũ. Bọn hắn đến từ đại đô. Xuất lính lấy bọn này siêu phàm giả, là một cái giẫm lên dép lào lôi thôi thanh niên. Tống Từ ngậm một cây cỏ dại sợi cỏ, khép hai mắt, ý vị thâm trường nhìn về phía trước mặt hai người. Tại trên người của bọn hắn, Tống Từ cảm ứng được khí tức quen thuộc, là tiểu thần tọa thần lực. Cảm ứng được tiểu thần lực lượng thời điểm, sứ đồ văn chương tín vật chi lực tự hành phát động, tàn mát ra nhu hòa tuyết trắng huy quang. Tống Tử phía sau sinh ra một đôi xí mục bạch anh cánh chim. Hắn chậm rãi huyền không, cùng Cố Nam Phong sóng vai đủ lập, ngăn cản đường đi của hai người. Tống Tử ngứa tay khó nhịn chuyển động cái cổ, phát ra lốt bốt giòn vang. Hắn mỉm cười hỏi, nghe nói hai vị rất biết đánh nhau. Chương 451, vỡ vụn hoàng kim ảo ngộng, 1, chương 451, vỡ vụn hoàng kim ảo ngộng, 1, Lam Thiết một đao, suýt nữa đem Hàn Dương đầu lâu xé mở. Một đao kia nhìn như rơi thế rất nhỏ, nhưng chạm vào thì nổ. Hàn Dương tinh thần hải đều suýt nữa bị vỡ ra, may mắn có tiểu thần tọa thần lực bao trùm tại chính mình hai gò má chỗ, liên miên thần lực bao khỏa vết thương, hai gò má chỗ sâu đủ thấy xương vết đao cấp tốc hồi phục. Một màn này bị Cố Nam Phong nhìn ở trong mắt, Hàn Dương che hai gò má vết đao vị trí, mặc dù vết đao tại ngắn ngủi số cái hô hấp ở giữa khôi phục như lúc ban đầu, nhưng vừa mới đau đớn lại là thật tồn tại qua, hắn lòng còn sợ hãi, nhìn xem vị này bắt châu trở lại quê hương tuổi trẻ phong hào, một đao kia cho mình cảm giác áp bách, so Sơn Tiên Sinh còn muốn càng lớn. Lão sư Hàn Dương cắn chặt răng, có chút tuyệt vọng. Ta và ngươi cùng nhau giết ra ngoài. Chu Vọng hít sâu một hơi, tỉnh táo chọn ra quyết đoán. Phía sau bọn hắn, chấn thủ Hoàng Kim cửa Chu Duy cùng đại thẩm phán dài chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, mà trước mặt chỉ có Cố Nam Phong một vị phong hào. Cưỡng ép đột phá, nói không chừng còn có cơ hội. Nếu là bị phía sau phong hào đuổi kịp, như vậy hai người bọn họ, cho dù có tiểu thần tọa thần lực gia trì, cũng là hết cách xoay chuyển. Giết. Từ trước đến nay nhã nhặn âm nhu Hàn Dương, tại thời khắc này hoàn toàn điên cuồng. Hắn đem hết toàn lực tế ra chính mình chân ngôn lĩnh vực. Đối phương nhìn nhiều người, nhưng đa số siêu phàm giả thực lực đều rất bình thường, lão sư là phong hào, chính mình khoảng cách phong hào chỉ có cách nhau một đường, bây giờ có tiểu thần tọa thần lực gia trì, giết ra một đường máu cũng không phải là không có khả năng. Thế là hắn lựa chọn thẳng hướng cái kia phía sau sinh ra hai cánh dép lão thanh niên, bởi vì người thanh niên kia cho mình cảm giác gáp bách cũng không lớn. Chân môn lĩnh vực tinh thần lực như sóng biển, phô thiên cái địa cuốn giết mà đi. Hàn Dương đã nghĩ kỹ chiến lược, đối phương một khi bị chính mình kéo vào trong lĩnh vực, hắn đem trực tiếp vận dụng toàn bộ thần lực, đem nó chém giết. Nhưng mà vị kia dẫm lên dép lão thanh niên chỉ là lạnh lùng nhìn xem, hai người khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Sau một khắc, Tống Tử nhổ ra trong miệng cây kia vụ cỏ, đột nhiên xoay eo xách hồng, một kích đầu gối đỉnh. Đông một tiếng vang trầm, một kích này lên gối, trực tiếp chính giữa Hàn Dương lồng ngực, mười mấy căn cốt cách vỡ vụn đứt gãy thanh âm cùng nhau vang lên. Hàn Dương đầu góc trống rỗng, chân ngôn lĩnh vực tinh thần thủy triều va chạm đập tại chữ nhân này kéo thanh niên trên thân, chỉ là căn bản cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Hoặc là nói, căn bản cũng không có tổn thương. Chân ngôn tựa như là hành quân lặng lẽ bọt nước, vụ bật lẻ tẻ vỡ vụn. Bị Hàn Dương tinh thần mãnh liệt va chạm tống từ chỉ là nhíu nhíu mày, hắn đưa tay phủi đi đầu vai cho bụi, cảm giác vừa vặn giống có đồ vật gì cào chính mình một chút. Thân làm quang minh thần tọa sứ đồ, trên người hắn ẩn chứa thần lực trình độ, không biết là Hàn Dương nhiều ít lần. Dứt bỏ thần lực, tại biển sâu 11 tầng giai đoạn này, tống từ cận thân vật lộn, có thể xưng vô địch. Hàn Dương mong muốn khoảng cách gần thôi miên chiến thuật, căn bản chính là tự tìm đường chết. Vẹn vẹn một kích, tống từ liền đem Hàn Dương trực tiếp đánh. Hàn Dương cảm thấy xương sống của mình bị bẻ gãy, thần lực còn đến không kịp tu bổ, một cỗ hạo đãng thuần túy sĩ nhiệt chi lực liền tràn vào tiền đến, một bàn tay lớn đem chính mình xách lên. Tống Tử thản nhiên nói, ta biết ngươi, ngươi gọi Hàn Dương, ngươi trước đó tại Thanh Hà khu khi dễ qua huynh đệ của ta. Hàn Dương giật mình, hắn có chút ngộng. Thanh Hà khu, ngươi không biết ta không sao cả. Tống Tử bình tĩnh nói, một tát này là thay cố thần đánh. Ba, một kích giản dị tự nhiên tát hai, đánh cho Hàn Dương đầu suýt nữa vận chuyển 180 độ. Tống Tử tại kẽ ra một bàn thai này thời điểm lựa chọn buông tay. Thế là Hàn Dương liền giống một cái đụng cục đá phá bao tài tử, bị tát đến xoay chuyển mà ra, trùng điệp ném xuống đất. Lần này hắn là hoàn toàn đã mất đi năng lực suy tính, trong đầu ong 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 một mảnh nổ vang, ngảy từng kim tinh. Còn không có kết thúc, Tống Từ lại lần nữa xốc lên cổ áo của hắn, còn có một bàn tay, ta là thay Tiểu Lục đánh. Tiểu Lục Hàn Dương có chút hoảng sợ rụt cổ lại, hắn điên cuồng vận chuyển trên thân còn lại tiểu thần tọa thần lực, ngăn khuất gò má trái, vừa mới đánh cho là má phải, hiện tại hẳn là muốn đánh má trái. Lục Nam cận, vợ ta. Tống Từ buồn bã nói, nàng nói nàng rất không thích ngươi. Ba, cái thứ hai cái tát ngã đi ra, vẫn như cũng là má phải. Tống Từ đánh người liền chưa từng có đổi bên cạnh thói quen. Hắn từ trước đến nay là nắm lấy một chỗ điên cuồng thông kích. Vậy mà mặc dù như thế, Hàn Dương vận chuyển tiểu thần tọa thần lực cũng bị đánh cho tán loạn. Một tát này cường độ thực sự quá cường đại, cho dù Hàn Dương phòng thủ thỏa đáng cũng ngăn không được. Hắn cảm thấy mình giống như là bị một con dã thú tra đạp, không có năng lực phản kháng chút nào. Hắn lại lần nữa bay ra ngoài. Lần này Hàn Dương thật bị đánh sợ. Lần thứ nhất hắn gặp phải cứng như vậy nằm đấm, bị đánh bên trên một quyền, toàn thân xương cốt đều muốn vỡ vụn. Người thanh niên này ở đâu là dễ trêu loại lương thiện? Hắn tình nguyện bị Sơn Tiên sinh nệ, cũng không muốn bị Tống Tử đánh. Hàn Dương nhìn xem kia lại lần nữa tới gần thân ảnh, cao giọng cầu xin tha thứ, đừng, đừng đánh nữa. Một đạo thất vọng thở dài. Tống Từ nhìn xem chật vật không chịu nổi Hàn Dương, lắc đầu. Tại hạ võ đức dồi dào, từ trước đến nay lấy lý phục người, theo lý mà nói, hai cái bạt thai đánh xong, có thể dừng ở đây rồi. Hắn đột nhiên phát lực, đem Hàn Dương chảnh hai chân rời đi mặt đất, nghiêm túc nói, chỉ là, ngươi bây giờ bộ này sợ hãi bộ dáng, thực sự mất mặt, để cho người ta rất muốn cho ngươi thêm một quyền. Dứt lời, Tống Từ một cái tay nắm quyền, kéo về phía sau đấy. Hàn Dương con ngươi co vào. Chu Vọng triển khai lĩnh vực của mình, mấy ngàn đoán địch xoáy cánh hoa nở rộ, mỗi một đóa đều sắc bén như kiếm. Tại tiểu thần tọa thần lực ra chỉ phía dưới, những này cánh hoa phô thiên cái địa, toàn bộ tuân hướng một người. Cố Nam Phong rút ra đao gỗ, thân hình của hắn trong nháy mắt hư hóa, lam thiết lưu quang xuyên thẳng qua tại nịch lưỡi đao cánh hoa ở giữa. Cố Nam Phong căn bản không cùng Chu Vọng quyết sinh tử, phân cao thấp. Hắn làm những chuyện như vậy rất đơn giản, cái kia chính là ngăn chặn Chu Vọng. Cách đó không xa, Sơ Tiên Sinh cùng Chu Duy khí tức đã tiếp cận, không được bao lâu, Trường Giã cái khác phong hào liền sẽ chạy đến trợ giúp. Hai người tại trong nháy mắt giao chiến mấy trăm hiệp, Chu Vọng Phong nhảy hoa bản chạm đến không đến Cố Nam Phong ống tay áo, Cố Nam Phong hất lên tú cốt đại tướng trí bảo vụ ẩn đấu đồng, phản phất tại vùng lĩnh vực này bên trong huyễn hóa thành chân chính vô hình lưu phong. Mà không chờ Chu Vọng tiếp tục thi triển thủ đoạn, sau lưng truyền đến một đạo bạo liệt anh minh, một quyền, vẹn vẹn một quyền, học trò cương của hắn Hàn Dương bị đánh đến bạo bay ra gần trăm mét, trung điệp đâm vào một tòa tiểu sơn trên vách núi đá, đục đến vách núi vỡ vụn về sau, vô lực hướng về phía trước té ngã, quỳ trên mặt đất. Một sợi lại một sợi tử sắc huy quang theo Hàn Dương trong thân thể rút ra. Miệng vết thương của hắn không còn nhanh chóng khép lại. Tiểu thần tọa thần lực từ bỏ hắn, hướng về lăng viên phương hướng nhanh chóng lao đi. Không, những thần lực này không chỉ từ bỏ Hàn Dương, Chu Vọng cũng có thể cảm thấy chính mình sát lực nhanh chóng yếu bớt, những này phong đường biển duyên bám vào thần lực đang nhanh chóng trôi qua. Tiểu thần tọa thu hồi lực lượng. Phương xa thanh âm xé gió đã truyền đến, Sơ Tiên Sinh thạch lao ầm ầm quyết tán, tại phương viên một dặm nổ tụ ra một tòa hình tròn cự bích. Chu Vọng kinh ngạc nhìn xem mái vòm bay lượn một màn kia tử. Hắn hiểu được, chính mình cùng Hàn Dương đều trở thành con rơi. Thạch lao mái vòm bị một tầng màn nước chỗ che lấp. Chương 451, vỡ vụn hoàng kim ảo ngộng 2, chương 451, vỡ vụn hoàng kim ảo ngộng 2, Chu Duy cùng Sơn Tiên Sinh đồng thời chạy tới nơi đây, hai vị phong hào cường giả nhìn thấy Cố Nam Phong thời điểm, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn như cũng làm đủ để phòng biện pháp, để phòng Hàn Dương cùng Chu Vọng làm sau cùng chó cùng rất dậu. Bất quá, nhìn giờ phút này trong sân tình cảnh, loại tình huống này xuất hiện khả năng không lớn. Ít ra Hàn Dương là mất đi năng lực chiến đấu. Mặt mũi hắn tràn đầy máu tươi, toàn thân xương cốt đứt gãy, thoi thóp, Chu Duy cùng Sơn Tiên Sinh liếc nhau. Bọn hắn thật lâu không có nhìn thấy thương thế thê thảm như thế biển sâu 11 tầng siêu phẩm giả. Hàn Dương, thật là tài quyết sở vương bài tài quyết quan, liền lúc trước, hắn còn mượn tiểu thần tọa thần lực, đối Sơn Tiên Sinh phát động một lần thành công tập kích người. Thế nào chỉ trước mắt, liền bị đánh thành bộ dáng này. Làm ra đây hết thảy, bất quá là một cái giản dị tự nhiên, dẫm lên dép lào lôi thôi nam nhân, tống tử trên mặt đất nắm chặt căn cỏ dại sợi cỏ, dùng sức thổi thổi, một lần nữa điêu tại miệng bên trong. Ngâm nga tiểu khúc. Sau lưng của hắn, thanh quang cánh chim thu nạp. Hàn Dương ý thức sắp phá nát, hắn chậm rãi ngã xuống. Ba kích một cái dép lão không chút gì thương tiếc giẫm tại Hàn Dương trên thân. Tống Tử cắn cỏ dại, một miệng không rõ chào hỏi, "Uy, hai vị đại nhân vật, chào buổi tối a." Hắn đối với Chu Duy cùng Sơn Tiên Sinh xa xa phất tay. Hai vị phong hào thần sắc phức tạp, người trẻ tuổi này siêu phàm khí tức dường như khoảng cách phong hào còn có một đoạn khoảng cách. Chỉ là cho thấy chiến lực, nhưng lại làm kẻ khác động dung. Vị này hẳn là Đông Châu duy nhất sứ đồ, đến từ Đại Đô khu Tống Anh tập. Một bên khác, Cố Nam Phong chiến đấu cũng theo đó kết thúc. Chu Vọng chủ động thu hồi lĩnh vực, kia ngàn vạn đóa sắc bén phong hoa chậm rãi phiêu linh. Vị này lớn tài quyết quan, nhìn cách đó không xa thụ trọng thương Hàn Đường, ánh mắt bên trong sát ý chậm rãi biến mất, thay vào đó là vô tận mỏi mệt. Hắn giơ lên hai tay, "Ta nhận tội." Chu Duy cùng Sơn Tiên Sinh cũng không có bởi vì Chu Vọng đầu hàng mà phớt lờ. Chu Duy là Chu Vọng mang lên trên mạnh ăn khớp xiềng xích, Sơn Tiên Sinh thì là đem lấy thạch chi lực đem Hàn Đường trói buộc, làm xong tầng tầng phòng hộ ứng đối biện pháp, rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Đây cơ hồ nắm giữ toàn bộ tài quyết sở siêu phàm quyền thế một đôi sư đồ, tại lúc này chính thức bị bắt giữ, nên đón bọn hắn chính là Đông Châu nhất nghiêm trọng xét duyệt cùng phán quyết. Không bao lâu, một nhóm người đi tới kia phiến to lớn hoàng kim trước cửa. Nghe xong Lăng Viên tình báo, Tống Tử nhíu mày, nhìn về phía Chu Duy, ngài là nói, ta vị kia Cố huynh đệ còn trong cửa. Chu Duy lão gia tử có chút xấu hổ, hắn thở dài, chỉ có thể gật đầu. Lăng Viên bên trong siêu phàm giả thực sự quá nhiều, mà hoàng kim cửa mở ra hợp, dường như có một loại nào đó đặc biệt điều kiện hạn chế, loan thoáng, hư hư thật thật, mỗi bắt có thể dung nạp chạy ra siêu phàm giả, số lượng có hạn. Phong bế Lăng Viên, sở dĩ có thể đạt thông hoàng kim cửa, là bởi vì Thiên Giã đại sư kia thần bí vị thứ hai đệ tử, lợi dụng thuật bói toán tìm tới thế giới hiện thực cửa tọa độ, nghe nói vị cô nương kia họ Trừ, mà những này siêu phàm giả có thể an toàn rút lui, thì là bởi vì Cố Thận mạnh mẽ dùng trận văn chống cự lại sụp đổ tuyết triều. Ta đi một lát sẽ trở lại. Sau khi nghe xong, Tống Tử không nói hai lời, vén lên tay áo liền phải đi đến sông. Chỉ là sau một khắc, Tống Tử liền bị Cố Nam Phong giữ chặt. "Tống huynh, tuyệt đối không nên xúc động." Cố Nam Phong trầm giọng khuyên, thanh trùng Lăng Viên bên trong đang phát sinh cực đại quy mô nguyên chất đổ sụp. Bây giờ tất cả mọi người đang liều mạng rút lui, chúng ta còn không biết trận này đổ sụp là bởi vì gì mà lên, coi như ngươi đi bảo, lại có thể đến giúp cái gì? Tống Tử lập tức trầm mặc. Hắn biết, chính mình từ trước đến nay là một giới mã phu, đánh nhau hoặc là bị đánh dạng này việc nặng xuống lại, hắn có thể nhẹ nhõm đảm nhiệm. Cần phá giải khám bí loại hình, hắn liền không giúp được gì. Cố Nam Phong nói không sai, chính mình bây giờ xông vào Lăng Viên, ngược lại sẽ cho Cố Thận tăng thêm phiền não. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem? Tống Tử suy nghĩ liên tục, đưa ra như thế một vấn đề. Hắn nhìn về phía Chu Duy, nhìn về phía Sơn Tiên Sinh, cùng cách đó không xa trưởng giả thế gia đại nhân vật. Ánh mắt rảo qua chỗ mấy vị kia nhận Cố Thận ân tình đại nhân vật, thần sắc đều có chút phức tạp. Cứ như vậy nhìn xem, đương nhiên không được. Cố Nam Phong nhẹ nói, chỉ là ngoại trừ nhìn xem, còn có thể làm những gì? Ngoại trừ tuyết lớn băng bên ngoài, nơi đó rất có thể còn đang tiến hành lấy một trận thần chiến. Liền coi như bọn họ đi bảo, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại sẽ đem chính mình đưa thân vào trong nguy cục. Rời đi Lăng Viên, càng xa càng tốt, mới là sáng suốt nhất cách làm. Tống Tử nhai lấy sợi cỏ, cười cười, chư vị không có lý do đem mệnh đáp ở chỗ này. Tống Mỗ lý giải, bất quá Tống Mỗ mệnh không có như vậy quý giá, suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy lòng ngưỡng ấy, muốn tiến đi xem một cái. Không vì Cố Thận, cũng vì được thêm kiến thức, từ nhỏ chưa từng tới trường giã, cũng chưa từng thấy qua thanh trùng Lăng Viên bộ dạng dài ngắn thế nào. Bản muốn nói gì Chu Duy, bị một câu nói kia chặn lại trở về. Sơn Tiên Sinh cũng cứng miệng không trả lời được. Tống Tử ở trong lòng mặc niệm nói, còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, hắn không có với bên ngoài những người này nói. Hắn lúc trước nghe nói Cố Thận cùng một vị họ Trừ cô nương quan hệ không ít, dường như rất có thuyết pháp, bọn hắn cùng nhau cứu vớt hơn 1000 người, giờ phút này đều bị thủ vững tại Lăng Viên bên trong. Vị kia Trừ cô nương, hẳn là Cố Thận nàng dâu. Cố Thận gặp nạn, loại này trước mắt, trên người hắn chạy xuôi bất tử giả huyết dịch, có thể nào lùi bước? Vụ mặt lẻ tẻ siêu phàm giả nâng mà ra. Nhìn bộ dạng này, thanh trùng Lăng Viên nội bộ hẳn là sơ tán không sai biệt lắm. Tống Tử đi tới kia phiến hoàng kim trước cửa. Cuồng phong gào thét, quét áo hoa. Chưa vào cửa, hắn liền cảm ứng được năng lượng kinh khủng. Cái này Lăng Viên bên trong siêu phàm nguyên chất kinh khủng đáng sợ, tùy thời có anh minh sụp đổ khả năng, cho dù là hắn, vẫn như cũ cảm nhận được áp lực lớn lao. Phía sau trắng loan cánh chim cũng đều giãn ra. Tống Tử chờ đợi chỉ chốc lát, không có người lại từ cái này phiến hoàng kim trong môn đi ra. Cố Thận còn chưa có xuất hiện. Hắn hít sâu một hơi, bước vào Lăng Viên bên trong. Giờ phút này, kịch liệt anh minh rung động mà đến, Tống Tử bộ mặt bị bàng bạc kình phong quét sạch, co quắp và mẹo, sau lưng của hắn 8 đôi cánh chim toàn bộ triển khai, hương hực tinh thần hải rít gào toàn bộ anh kích mà đến. Nhìn qua rõ ràng là băng lãnh tuyết lở thủy triều, có thể tiếp xúc một phút này liền sẽ phát hiện, kia là cơ hội có thể đem một người hoàn toàn mẫn diệt kinh khủng xí nhiệt chi lực. Quang minh thần tọa tín vật bắn ra mãnh liệt huy quang. Vang một tiếng, Tống Tử tại bước vào hoàng kim cửa một phút này, liền ý thức được không đúng, lập tức bắt đầu rút lui. Vẫn là chậm. Cơ hồ là hắn bước vào một phút này, làm phiến to lớn thông thiên hoàng kim chi môn liền bị rộng lớn thần lực chấn động đến vỡ vụn. Tất cả mọi người kinh ngạc thất thần nhìn xem một màn này. Vỡ vụn, vô tận vỡ vụn. Hoàng kim cửa tại lớn tuyết lở xung kích phía dưới nổ bể ra đến, phấn thành ngàn vạn phiến, giống như một trận vỡ vụn hoàng kim ảo động. Mà một bộ cháy đen thể xác rơi vào trước mặt mọi người, Tống Tử toàn thân trên dưới bị thiêu đốt thương tích đầy mình, hắn vẫn như cũ còn sống. Chỉ có điều lại lần nữa bị thương nặng, bất tử giả huyết mạch cấp tốc vì hắn chữa trị lấy thương thế. nhưng mà trên người hắn lại một lần nữa xuất hiện đại đô thần chiến về sau tình cảnh. Mỗi một tấc da thịt đều bị nướng nát, khôi phục địa cực chậm chạp. Có nặng nề âm thanh âm vang lên, "Tống Minh, Tống Minh." Kia là cô Nam Phong lo lắng hỏi thăm, còn có Chu Duy, Bạch Tiểu Trì. Chỉ có điều những âm thanh này đều không trọng yếu, trên người mình tổn thương cũng không quan trọng. Tống Tử nằm trên mặt đất, trí nhớ của hắn còn dừng lại tại bước vào hoàng kim cửa một phút này, vô biên bát ngát thủy triều quét sạch cỏ rửa mà đến. Hắn tại bị bạo phá anh minh quân trung trước một khắc, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Cố Thận, Cố Thận. Tiếp nhận so với mình còn muốn mãnh liệt gấp bội bạo tạc. Chương 452, Minh Vương, Cố Thận, 1, chương 452, Minh Vương, Cố Thận, 1, cuốn quân tuyết triều, xung kích lang viên. Kháng tại hoàng kim trước cửa Cố Thận, giang hai cánh tay, hắn cảm thấy trước mặt có vô biên bát ngát mênh mông áp lực mãnh liệt mà đến. Liên thân là quang minh sứ đồ thống tử, dốc hết toàn lực đều không thể chống cự cái này cố kinh khủng nhiễn áp chi lực, Cố Thận trận văn cũng là khó mà chống đỡ, mấy ngàn sợi lưu quang quấy động, tại trước mặt không ngừng ngưng tụ, không ngừng bị đánh nát. Thanh trùng lang viên vững như thành đồng thủ ngự đại trận, tại Minh Vương hỏa trùng kinh khủng lực bộ phát hạ, bị chậm rãi đột phá. Bạch Tiên Bối, Cố Thận kiệt lực hô giải, mong muốn mượn một phần lực. Kỳ thật tới giờ phút này, chân chính có thể đối kháng tuyết triều lực lượng, liền chỉ còn lại Bạch Thuật Đảo Lưu. Tuyết triều mỗi tiến lên 3 phần, Đảo Lưu lĩnh vực liền muốn đem nó xé nát, rút lui 1 phần, như thế đánh cờ, thật to cắt giảm kỳ trùng soát tốc độ. Chỉ là, tại sắp đối kháng cuối cùng tiến đến tuyết triều thời điểm, Bạch Thuật đông nhiên triệt hồi hắn Đảo Lưu. Cố Thận con ngươi co vào, cái này phàm tục người không thể thừa nhận vạn tấn tuyết triều, nháy mắt sau đó liền toàn bộ nện ở trên người hắn. Vô số phong tuyết đem hắn bao phủ, tiếp theo lấy mấy chục vạn tấn tuyết triều trực tiếp đâm vào hoàng kim trên cửa, đem cái này phiến lang viên chi môn phá thành mảnh nhỏ. Chuyện quỷ dị xuất hiện, cái này thế tới hạo đáng bàng bạc Minh Vương hỏa trùng tinh thần thủy triều, có thể không chút kiêng kỵ tại thành trùng cánh đồng tuyết bên trên nghiền ép, liền hoàng kim cửa đều đụng nát, lại không cách nào đột phá tòa này lang viên. Lan lộn tuyết lớn đâm vào lang viên vô hình tinh thần bích lũy phía trên, đụng đáy bắn ngược, càng lũy càng cao. Một sợi vô hình thời gian vặn vẹo chi vực bên trong. Bạch Thuật Tiên lặng nhìn xem đây hết thảy. Hắn cư trú tại đại thành đảo lưu lĩnh vực bên trong, từng tầng đảo lưu chi lực đem hắn bao khỏa, mảnh này lang viên hoàn toàn bị Minh Vương hỏa trùng lực lượng tinh thần chôn nhóm lửa, mà tuyết triều những nơi đi qua, mang tới cơ hồ đều là hỗn loạn, vỡ vụn. Duy chỉ có hắn vị trí địa phương là một cái ngoại lệ. Đây là duy nhất trong bắt chi địa. Đảo lưu quét sạch ra mỗi một phiến bông tuyết, duy chỉ cực trong phạm vi nhỏ lưu ly không một hạt bụi. Bạch Thuật cứ như vậy tại tuyết triều bên trong hành tẩu lấy, những nơi đi qua, tuyết lở nhao nhao lui tránh. Cuối cùng hắn đi tới một cái hôn mê người tuổi trẻ trước mặt. Như hắn sở liệu, Cố Thận mi tâm chỗ, tản mát ra một sợi u minh ảm đạm ánh lửa. Bị Minh Vương hỏa chủng tinh thần lực đánh trúng, Cố Thận trên thân lại không có tổn thương. Đây là cái nào? Cố Thận xoa trán của mình thủ, hắn khó khăn mở hai mắt ra, sau cùng ký ức dừng lại tại tuyết triều đem chính mình nuốt hết một phút này. Chính mình đây là chết a. Bất quá, cũng không có đau đớn. Minh Vương hỏa chủng uy năng, chân chính nhập vào tinh thần của mình biển, cũng không có chế tạo ra tính thực chất tổn thương. Thần tọa đại nhân, một đạo thanh âm quen thuộc tại cách đó không xa vang lên. Cố Thận đột nhiên bừng tỉnh, hắn vội vàng nhìn quanh một vòng, lúc này mới phát hiện chính mình lại là thân ở bốn mùa vùng bỏ hoang phía trên, mà bên cạnh vị trí không xa đang cách một đạo màn trời phía bên kia chính là Thiết Ngũ phiêu phủ ở trên khoáng gia ưu ảnh. Thiết Ngũ lo lắng nhìn về phía Cố Thận vị trí, cách một đạo màn trời, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ đại khái. Thiết Ngũ đã đoán được, giờ này phút này thế giới hiện thực chỉ sợ rất không thái bình. Thần tọa đại nhân rất có thể cùng tiểu thần tọa đang tiến hành một trận thần chiến, bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được một hồi lại một hồi mênh mông thần lực cắn quét, Cố Thận tại ngoại giới giao chiến. Thiết Ngũ không cách nào chân chính trông thấy, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một sợi mơ hồ nhạt nhẽo siêu phàm khí tức. Cố Lục Sâu, Hứa Hiếm, tất cả tham dự lang viên nhu đồ cùng sự tình người đều mượn tiểu thần tọa thần lực, mà cái này thần lực thì là hắn nhất lực lượng quen thuộc. Thế là hắn lòng tràn đầy cháy bỏng chờ đợi. Nếu như hai người hôm nay muốn phân ra thắng bại, như vậy hắn hy vọng Cố Thần tọa đại hoạch toàn thắng. Giờ phút này nhìn thấy Cố Thận tinh thần, Thiết Ngũ kích động dị thường. Thần tọa đại nhân, ngài là thấy được giới này dị biến, cho nên lựa chọn hàng thần sao? Dị biến? Cố Thận nuốt nuốt mi tâm. Hắn dần dần tỉnh táo lại. Là hạt giống. Ngài tự tay chôn xuống hạt giống, rốt cục nảy mầm. Thiên Ngũ thần sắc sục sôi mở miệng. Mà Cố Thận đem tinh thần lực của mình quyết tán, bao trùm bao phủ cả tòa bốn mùa vùng bỏ hoang. Hắn nhìn thấy, ở miếng kia đào đất cực sâu thiên khanh bên trong, kinh nghiệm một năm phơi gió phơi nắng, nước mưa đổ vào hạt giống rốt cục không còn là tịch diệt trạng thái. Vùng bỏ hoang vị trí trung tâm, bùn đất buông lỏng, thật sinh trưởng ra một cái nho nhỏ chồi non. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Vừa mới, ngay tại vừa rồi. Thiên Ngũ một mực chờ đợi ở đây, hắn thành khẩn nói, ta cảm ứng được ngài kia cố cường đại tinh thần ba động giáng lâm, sau đó hạt giống này liền nảy mầm. Cố Thận rơi vào trầm mặc, liền hắn cũng không nghĩ tới hạt giống này sẽ tại lúc này nảy mầm. Mà Thiết Ngũ nói tới câu nói kia nhường hắn có chút không hiểu. Tinh thần ba động của mình giáng lâm, sau đó hạt giống giáng lâm. Chờ một chút, vừa mới Thiết Ngũ cảm ứng được kia cố tinh thần ba động hẳn là đến từ Minh Vương hỏa trùng. Cố Thận theo sát vương tọa bên trên đi xuống, tiện tay đẩy đi tầng kia màn trời, tại vô tận lưu phong cùng thánh quang trông nom phía dưới, hướng về viên hạt giống kia nảy mầm chi địa chậm rãi đi đến. Thánh quang phổ chiếu, Thiết Ngũ thành kính một gối quỳ xuống, không có ngẩng đầu. Cố Thận mi tâm, suy một tiếng tự hành giấy lên một sợi ánh lửa. Hắn đi thẳng về phía trước, viên kia yên lặng một năm hạt giống lần nữa cùng xích hỏa sinh ra cảm ứng, nó không chỉ là nảy mầm đơn giản như vậy. Cả tòa bốn mùa vùng bỏ hoang siêu phàm nguyên chất, Cố Thận tại Thần Từ Sơn khổ tu đã qua một năm gom góp, đều đang điên cuồng tràn vào viên hạt giống kia vị trí. Thế là, nó bắt đầu lấy một loại bay tốc độ nhanh trưởng thành. Cố Thận đi ra bước đầu tiên, hạt giống chồi non toát ra nhọn. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi, trên khoáng dã cơn gió bắt đầu gào thét ngâm khẽ, chỗ nhánh, nôn lá, rễ cây hướng ra phía ngoài chia ra bộ phận nhất bì, hướng vào phía trong chia ra lõi gỗ. Bình thường, cây cối cần dùng mấy năm, mấy chục năm khả năng hình thành sinh trưởng quá trình, tại lúc này bị thật to tăng nhanh. Cây cối tựa như là băng sơn, chôn ở thổ nhưỡng phía dưới rễ cây, hấp thu năng lượng khổng lồ. Chỉ cần có thể đầy đủ, liền có thể lồng lộng trưởng thành. Chỉ là, chưa bao giờ cây cối có thể giống giờ phút này hạt giống đồng dạng, hậu tích bắt phát. Một hơi, tựa như một năm. Cố Thận bước nhanh cũng không chậm. Mà khi hắn đi đến viên kia hạt giống nơi ở lúc, viên kia nho nhỏ, lặn trong hố sâu hạt giống, đã biến thành một gốc mấy người ôm hết chi thô xanh tươi mượt mà đại thụ. Dài lá lăn lộn, phiến lá ở giữa, mơ hồ bước ve ra linh đang giống như êm thai giòn vang. Trọng yếu nhất là, cái này gốc đại thụ dễ cây, chiếm cứ lượn lờ tại bốn mùa vùng bỏ hoang địa để, cực kỳ hùng tráng, nội tình phong phú. Cố Thận có chút hoảng hốt. Một màn này, hắn tựa như đã từng gặp qua. Chương 452, Minh Vương, Cố Thận, 2, chương 452, Minh Vương, Cố Thận, 2, ở bên trong lăng cửa đá bên trong, thủ lăng người thiên giã đại sư xếp bằng ở bốn mùa trên băng giã. Nàng chính là ngồi một gốc cổ thụ dưới cành cây. Chỉ là, cây cổ thụ kia cũng không có mình giờ phút này trước mặt như vậy thanh niên trai tráng. Cố Thận vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy cái này gốc đại thụ, lẩm bẩm nói: "Đây là chạm đến một khắc." Hắn cảm nhận được ấm áp, cùng quen thuộc nóng bỏng. Là xuân đồng dạng cảm giác, giáng lâm tại mảnh này trên quán dã. Một cái hạt giống, cấp lấy hết đã qua một năm hắn vất vả hấp thu siêu phàm nguyên chất, lại vì mảnh này tịnh thổ thế giới, trả lại ra đại lượng sinh cơ. Cố Thận mơ hồ cảm thấy, không được bao lâu, mảnh này hoang vu vùng bỏ hoang sẽ xảy ra mọc ra cái khác cây cối, hoa cỏ, thậm chí có thể dựng dục ra cái khác sinh linh. Đúng lúc này, một đạo hùng hậu, kiên cố thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Đây là Túc Huyền Mục. Cố Thận một nháy mắt giật mình. Cho dù chỉ cùng chủ nhân của thanh âm này gặp mặt một lần, hắn vẫn là một chút liền nhận ra được. Đây là Cố Trường Chí thanh âm. Cố Thận lần theo thanh âm, quay đầu nhìn lại. Trước mắt bốn mùa vùng bỏ hoang, giống như lại biến thành thanh trùng lang biên sơn môn bên trong bộ dáng kia. Đầy trời vụn cỏ tung bay, thiết ngũ không thấy tăm hơi. Mà vùng bỏ hoang cuối cùng thì là đứng thẳng một đạo phát ra kim quang, giống như mặt trời thân ảnh. Tại đụng vào đại thụ một phút này, chính mình hẳn là chạm đến một loại nào đó kỳ diệu tinh thần diệu cảnh nhập khẩu. Hắn nhìn thấy 20 năm qua vô số người mong mỏi cùng trông mong đạo thân ảnh kia. Cái kia đạo như mặt trời thân ảnh. Lần này, Cố Thận thấy rõ nam nhân khuôn mặt. Bị trường giã vô số người cung phụng, kính ngưỡng, chờ mong, cùng chờ nam nhân kia, cùng trong tấm ảnh ghi chép giống như cũng không như thế. Cố Trường Chí cười đến rất ôn hòa, cũng không có tản mát ra lạnh tấu xương khí thế. Nhưng nếu là chăm chú đi xem, liền sẽ phát hiện, mặt mày của hắn bên trong tản ra cực kỳ mạnh mẽ kiên nghị chi khí. Chỉ cần nhìn thẳng hắn một cái, bất luận kẻ nào đều sẽ tin tưởng vững chắc. Trên đời này không có một vật có thể đem hắn đánh. Chắc không được, có nhiều người như vậy tin tưởng vững chắc Cố Trường Chí còn sống. Như người như hắn, làm sao lại lặng yên không một tiếng động chết chứ? Nếu là thật lâu không ra mặt, nhất định là bởi vì hắn đi ngủ, còn chưa tỉnh lại. Cố Thận, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Cố Trường Chí đi vào Cố Thận trước mặt, ôn nhu cười cười, cùng hắn đứng song vai, một lớn một nhỏ, cùng nhau khoảng cách gần thưởng thức cái này gốc to lớn cổ thụ. Cố Thận có loại cảm giác không thật. Đại đô từ biệt, hắn liền vẫn muốn cùng Cố Trường Chí tiên sinh gặp mặt một lần. Chỉ là chân chính bước vào thanh trùng, mới biết được muốn thực hiện nguyện vọng này có nhiều khó khăn. Nếu là Cố Trường Chí thật không việc gì, Tiểu Thần Tọa An dám bước vào lang viên, ta rất vui mừng, đưa cho ngươi mảnh này bốn mùa vùng bỏ hoang, hôm nay rốt cục nên đón về biến. Cố Trường Chí ôn nhu nói, có lẽ thật sự có vận mệnh nói chuyện, an bài chúng ta vào giờ phút này gặp nhau. Cố Thận bốn mùa vùng bỏ hoang chính là Cố Trường Chí đưa tạo, mà hạt giống này cũng là hắn lĩnh hội Cố Trường Chí lưu lại xuân chi hô hấp lúc ngoài ý muốn phát hiện. Lần này gặp nhau, cùng nó nói là trùng hợp, không bằng nói là đã định trước. Là Cố Trường Chí đăm chiêu suy nghĩ cùng Cố Thận việc đã làm đưa đến đây hết thảy. Cố Trường Chí tiên sinh, thanh trùng lăng viên tình huống vô cùng hỏng bét. Cố Thận hít sâu một hơi, lo lắng nói, ngài chẳng lẽ còn đang ngủ say sao? Cố Trường Chí khẽ rũ mắt xuống màn, mà trầm mặc chính là tốt nhất trả lời. Kỳ thật Cố Thận đã sớm đoán được đáp án. Lần này gặp nhau, vẫn như cũng là tinh thần lực gặp mặt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Cố Trường Chí nhục thân rất có thể còn đang ngủ say bên trong. Chỉ có điều, Tiểu Thần Tọa bước vào lăng viên về sau, không hề có động tĩnh gì, cái này cũng đã nói lên, Cố Trường Chí có kiềm chế thủ đoạn của hắn. Kỳ thật, ta biết đại khái, lăng viên bên trong xảy ra chuyện gì. Cố Trường Chí nhẹ nhàng nói, bên trong lăng đại hàn thai cảnh được thả ra, điều này nói rõ có thần tọa cấp đối thủ bước vào lăng viên. Duy nhất sẽ làm như vậy người, chỉ có Địch Cửu. Địch Cửu. Đối Cố Thận mà nói, đây là một cái tên xa lạ. Hắn ý thức được, đây là Tiểu Thần Tọa danh tự. Toàn bộ ngũ châu, dám gọi thẳng Tiểu Thần Tọa đại danh người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà nam nhân ở trước mắt, liền là một cái trong số đó. Hắn hẳn là bị đông lại. Cố Trường Chí chậm rãi cười nói, nhưng đại hàn thai cảnh khốn không được hắn quá lâu. Một khi đấu chiến hỏa chủng lực lượng, đi duy trì bên trong lăng tinh thần áp chế, như vậy cự tượng di tích quả thứ ba hỏa chủng liền sẽ mượn cơ hội thoát khốn, khuấy động mà ra tinh thần thủy triều, sẽ lôi cuốn lấy vô cùng to lớn siêu phàm nguyên chất, quét sạch toàn bộ lăng viên. Thế là, liền có ngươi cùng ta lần này gặp nhau. Cố Thận còn không có ý thức được, câu nói này hàm nghĩa chân chính. Hán vội vàng nói, Cố trưởng chí tiên sinh, lăng viên cần ngươi. Thiên Giã đại sư đang chờ ngươi, còn có rất nhiều người, Cố Kỵ Lân lão gia tử, Lang Ngọc, Cố Nam Phong, Ngũ đại gia, Tam đại sở, mấy chục triệu người đều đang đợi lấy ngươi khôi phục. Đúng vậy a, Cố trưởng chí thanh âm có chút trầm thấp. Hán cười nói, ta biết, bên ngoài có rất nhiều người đều đang đợi lấy ta Tô Tỉnh. Kéo dài dừng lại. Hắn nhìn về phía trước mắt Túc Huyền Mục, nhẹ nói, chỉ là ta đã chết đi. Câu nói này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang. Cố Thận ngơ ngác ngơ ngẩn. Ta đã chết đi? Cái này là có ý gì? Cố trưởng chí nghiêm túc nhìn qua Cố Thận, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhu hòa, vẫn như cũ hữu lực, nhưng trong ánh mắt truyền lại những tin tức kia lại có chút tàn nhẫn. Ta đã chết đi, chính là chữ trên mặt ý tứ. Ngàn vạn người chờ đợi Cố trưởng chí, không phải ngủ say, mà là chết đi. Cố Thận nghe được rất nhẹ phong thanh, Túc Huyền Mục chấn động ra giòn thái chu reo. Một cố rất lớn bi thương, không hiểu xông lên đầu. Cố trưởng chí chắp hai tay sau lưng, trên mặt vẫn còn mỉm cười, nói rằng, trên đời này, không có không tiêu tan bộ tiệc. Sinh lão bệnh tử, phàm tục như thế, thần toạn, cũng không ngoại lệ. Chỉ là, lang viên bên trong, còn có chưa xong thần chiến Cố Thận thanh âm nói chuyện biến có chút gian nan. Không có Cố trưởng chí, hắn không cách nào tưởng tượng, một trận chiến này, làm như thế nào thủ thắng. Lang viên bên ngoài, có ngàn vạn người, đang chờ đợi tân thần. Cố trưởng chí rôi ra một cái tay, nhẹ nhàng khoác lên Cố Thận đầu vai, cười nói, bất quá là chỉ là một vị tiểu thần toạn. Trận này thần chiến, trường dã như thế nào thua? Tân thần Cố Thận kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem cái này phát ra như mặt trời ấm áp huy quang chiến thần. Hắn tại Cố trưởng chí trong con mắt, thấy được giờ phút này chính mình. Một cái tà khí lâm nhiên, xa lạ tuổi trẻ gương mặt. Cố Thận đưa tay chạm đến mi tâm, tại chỗ mi tâm, tản mát ra một sợi u màu đen của bóng đêm huy quang, kia là xích hỏa tinh thần huy quang, cũng là tại U Quỷ Chi Lung bên trong, chạm cắt ước vạn hồn linh dự mang. Chân lý chi thước, lượn lờ thành sương mù, chẳng biết lúc nào bao trùm ban đầu tài quyết quan chế bảo, ngưng tụ thành một bộ mới tinh đen nhánh đại bảo, tản ra trận trận âm u u minh khí tức. Đều đã lâu như vậy, chẳng lẽ còn không có đoán được sao? Cố trưởng chí cười hỏi, Minh Vương, Cố Thận. Đợt, chương này khó tả, cầu nguyện phiếu. Ngày mai đặt cơ sở bản chữ. Chương 453, tinh thổ, 1, chương 453, tinh thổ, 1, Minh Vương. Cái từ này, khuấy động tại Cố Thận trong đầu. Một ít chôn ở quá khứ tuế nguyệt bên trong ký ức, tại lúc này tuôn ra hiện ra. Linh Linh Diêu bên trên, A009 đem chân lý tri thức đưa cho mình, không phải trùng hợp. Bốn mùa vùng bỏ hoang, có thể dung nạp thiết ngũ tinh thần, làm được thu lưu người chết không phải trùng hợp. Tại U Quỷ Chi Lung, chạm cắt ước vạn ác quỷ. Tại Tuyết Cấm Thành đạo trường, lĩnh hội xuân chi hô hấp. Tại Hoang Vu tỉnh thổ, đem hạt giống thành công trồng đến mọc rễ nảy mầm. Những này toàn đều không phải là trùng hợp. Nếu như cho Cố Thận thời gian lại nhiều một ít, nếu như lang viên tình hình chiến đấu không có khẩn cấp như vậy, có lẽ hắn khi nhìn đến tự tượng di tích viên kia đen nhánh hỏa trùng thời điểm, liền sẽ nghĩ rõ ràng đây hết thảy. Cố Lục Sâu cũng tốt, Bạch Thuật cũng tốt, nhìn thấy viên kia Minh Vương hỏa trùng, đều là thần sắc trịnh trọng như gặp đại địch. Kia dù sao cũng là một cái tản ra kinh khủng vô tự chi lực trí cao thần vật. Có thể Cố Thận cũng không có cảm nhận được uy hiếp, ngược lại là cảm nhận được gấp áp. Nếu như những này không phải trùng hợp, như vậy tất cả khởi nguyên là từ đâu bắt đầu? Ta là Minh Vương Cố Thận tự lẩm bẩm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hỏi một cái rất có ý nghĩa vấn đề, thật lâu trước đó chính là Cố trưởng chí chậm rãi lắc đầu. Liên quan tới vấn đề này, ta cho không ra đáp án. Hắn ôn nhu nói, nhưng có một chuyện, ta có thể cho ngươi một cái rất rõ ràng trả lời chắc chắn, cái kia chính là Thần Lâm Hoàng Kim vực nhìn thấy ngươi lúc, ở trên thân thể ngươi, ta cảm nhận được khí tức quen thuộc. Quen thuộc? Khí tức? Người trên tay cây thước, bắt nguồn từ một vị ta đã từng bạn rất thân. Cố trưởng chí có chút chán nản nói một câu như vậy. Câu nói này trọng điểm là đã từng. Cố Thận gặp qua thanh này chân lý chi thức hoàn chỉnh hình thái, màu bạc trắng hồ quang biến là màu đen, sáng lập mặt đối lập chính là hủy diệt. Một khi nắm chặt thanh này cây thước, chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, liền có thể làm được không gì làm không được. Trở thành thần cũng không khó, chỉ cần ngươi có thể giao nổi đầy đủ một cái giá lớn. Mà thanh này cây thước, đến từ Cố trưởng chí đã từng bạn rất thân, một vị bị liên bang chính phủ phong tồn mấy chục năm hồ sơ tồn tại, Minh Vương. Hiện tại có thể nói là đời trước Minh Vương. Cho nên đại đô lần kia thần lâm cũng không phải là đấu chiến hỏa chủng thần lực giáng lâm. Cố Thận thì thào nói rằng, mà là Minh Vương. Cố trưởng chí nhẹ gật đầu. Cố Thận thần sắc có chút phức tạp. Thì ra là thế. Chắc không được, trong đầu của mình xuất hiện cùng lần đầu chấp trưởng chân lý chi thức tương tự dụ hoặc hồn âm, hơn nữa mơ hồ có hủy diệt phá hư loại hình tâm tình tiêu cực xông lên đầu. Một lần kia thần lâm cảm giác dị thường kỳ diệu, tựa như là lần đầu tiên nắm giữ chân lý chi thức lúc cảm giác chính mình ở vào mất khống chế biên giới, mà bây giờ thì không giống nhau lắm. Cố Thận đứng tại Túc Huyền Mục hạ, nắm chặt lại quyền, hắn cũng không có cảm giác được dư thừa lực lượng xuyên qua tinh thần. Giờ phút này cảm giác xa còn lâu mới có được lần trước thần lâm cảm giác tới mạnh mẽ. Hắn vẫn là cái kia hắn, chỉ là tại thế giới tinh thần bên trong xích hỏa hoàn toàn cho thấy đen nhánh chi sắc. Cái này thân áo bảo cũng bị tinh thần lực lây huyên hóa thành Minh Vương cổ đại phục sức. Hắn thì thao hỏi, cho nên ta hiện tại chính là thần tọa, vì sao không có sức mạnh hiện lên? Theo lâu dài góc độ đến xem, ngươi chính là đời tiếp theo Minh Vương. Cố trưởng chí chậm rãi nói, ngươi cùng cái này mai hỏa chủng trước nay chưa từng có vừa phối, chính là trời đất tạo nên đồng dạng tồn tại. Trên đời này ngàn vạn người đều cần là một cái hỏa chủng mà liệu mạng mệnh, nhưng đối ngươi mà nói, lại là Minh Vương hỏa chủng chủ động lựa chọn ngươi. Nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ngươi trước mắt còn không phải Minh Vương, ngươi còn không có cùng hỏa chủng dung hợp, thậm chí còn không cùng hỏa chủng dung hợp tư cách. Cố Trường Chí ôn hòa nói rằng, ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh, nhiều nhất chỉ có thể mượn nhờ hỏa chủng một phần lực lượng. Liên bang chính phủ đối với hỏa chủng vừa phối người tư cách quản khống cực kỳ nghiêm ngặt. Thần tọa lưu lại hỏa chủng chi mộng tất cả mọi người có thể lĩnh hội. Đây chẳng qua là một trận tiềm lực khảo thí, nhưng chân chính mong muốn nếm thử dung luyện hỏa chủng, không có phong hào thực lực, căn bản cũng không có khả năng thành công. Bạch Thuật từng nói qua, chỉ có đã tới phong hào cấp độ siêu phàm giả mới có thể thuần phục hỏa chủng. Mà cái này một tuyến khả năng cũng bèn bèn cực kỳ xa với 1000% phần có một. Vì đạt được thuần phục hỏa chủng khả năng, phong hào bên trong xếp hạng cực kỳ cao Cố Lục Sâu, cam nguyện nếm tận thế gian tra tấn, tinh thần cùng nhục thể đều chịu đủ tàn phá. Nhưng đến cuối cùng, vẫn như cũ liền kia một phần ngàn đều đem cầm không được. Mà giờ khắc này, Cố Thận Yên lặng cảm ứng đến tinh thần của mình. Hắn cũng không có cảm nhận được chính mình có biến đến cường đại cỡ nào, chỉ là mi tâm xích hỏa toàn bộ biến thành đen nhánh thời điểm, hoàn toàn chính xác mơ hồ sinh ra một sợi cảm ứng, kia cảm ứng xuyên qua hư ảo cùng chân thực giới hạn. Bất luận chính mình thân ở nơi nào thái cảnh, đều có thể chỉ dẫn một cái phương hướng, kia tức là Minh Vương hỏa chủng vị trí. Hắn tại lúc này thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được Cố Lục Sâu ẩn nhẫn hơn 20 năm nguyên nhân, có một cái hỏa chủng không giờ khắc nào không tại chỉ dẫn chính mình tiến lên. Cái này đích xác là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Trong lòng thanh âm như ẩn như hiện, nếu như không phải rõ ràng biết, đó là một loại dụ hoặc. Cố Thận hiện tại liền muốn nếm thử đi bắt nắm viên kia hỏa chủng. Minh Vương hỏa chủng là đã biết hỏa chủng bên trong nguy hiểm nhất kia một cái. Chương 453, tinh thổ 2, chương 453, tinh thổ 2, nếu là khống chế hỏa chủng siêu phàm giả, tâm trí không đủ kiên định, tinh thần không đủ cường đại. Như vậy rất dễ dàng sẽ bị cái này mai hỏa chủng ăn mòn. Trên tay ngươi thanh này cây thước cũng có giống nhau tác dụng phụ. Cố Trường Chí nghiêm mặt nói, một khi tinh thần mất khống chế, liền không khả năng lại có cứu vớt cơ hội. Cho nên trưởng công giả nhất định phải có cực kỳ cứng cỏi ý chí lực. Cố Thận hít sâu một hơi, đem tạp niệm trong đầu tất cả đều vung ra. A009, liền là bởi vì quá độ vận dụng chân lý chi thước, dẫn đến mất khống chế sao? Thanh này cây thước, dường như đưa đến không ít bi kịch. Hắn nhớ kỹ thần lâm thời điểm, cựu thần tọa nói tận mắt thấy cựu thế giới thần chiến, kia là Cố Trường Chí cùng Minh Vương chiến đấu. Bây giờ đến xem, rất hiển nhiên, đây hết thảy là bởi vì Minh Vương tinh thần mất khống chế. Cố Trường Chí không thể không đem nó đánh giết. Một cái hỏa chủng, một thanh cây thước, lại có thể gây nên một vị thần tọa cấp nhân vật mất khống chế. Ta sở dĩ đem cái này mai hỏa chủng phong ấn tại lăng viên bên trong, là bởi vì không muốn lại nhìn thấy đời trước Minh Vương như thế bi kịch. Cố Trường Chí nghiêm túc nói, nếu như sau đó một ngày nào đó, ngươi quyết ý muốn đi lĩnh hội hỏa chủng, mời nhất định phải bảo đảm chính mình tinh thần ổn định, nếu không Minh Vương hỏa chủng mất khống chế, đối khắp cả vũ châu đều có thể là một tràng tai nạn. Minh Bạch. Cố Thận trịnh trọng gật đầu. Chỉ là, dưới mắt vấn đề lớn nhất là kế tiếp cùng Cựu Thần tọa thần chiến. Chính mình chỉ là cùng Minh Vương hỏa chủng sinh ra cảm ứng, trận này thần chiến, muốn làm sao đi đánh? Nhìn, Cố Trường Chí hai tay đặt tại Cố Thận đầu vai, nhường hắn chậm rãi quay người. Cố Thận thấy được một mảnh to lớn vùng bỏ hoang. Kia là Cố Trường Chí sáng lập tinh thần chi vực, ẩn chứa xuân hạ thu đông bốn cái mùa, không bàn mà hợp thế giới này thời gian trôi qua, cùng sinh linh cô đinh. Mỗi một cái lĩnh hội xuân chi hô hấp siêu phàm giả, đều có cơ hội ngưng tụ ra vùng lĩnh vực này. Nhưng mà, không ai có thể đem vùng lĩnh vực này hoàn chỉnh, đại thành ngưng tụ mà ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Kia tám quyển hô hấp pháp chỉ là dừng lại tại sáng lập giai đoạn. Ngay cả Cố Trường Chí chính mình đều không có đem vùng lĩnh vực này tu luyện đến đại thành. Hắn đỉnh chỉ lưu tại cuối cùng một quyển hô hấp pháp sáng lập phía trên. Đại Hàn, từ sinh nhập chết, vạn vật đóng băng. Cố Trường Chí hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì? Cố Thận thì thào trả lời, ta thấy được. Ngài sáng tạo ra bốn mùa vùng bỏ hoang. Đây chính là tiếp cận đại thành bốn mùa vùng bỏ hoang đi. Phương xa trong tầm mắt, từ xa tới gần, từ phía trên bên cạnh quét sạch đến dưới chân, là vỡ vụn xương tuyết, khô cạn lá mảnh, hoặc bát sắc bè, cùng ướt át mặt cỏ, lan lộn cơn gió từ đông vào xuân, từ dưỡng cái này gốc to lớn lá xanh tốt huyền mục. Bốn mùa vùng bỏ hoang, tự thành một giới, bao hàm toàn diện. Không, Cố Trường Chí lắc đầu. Tất cả mọi người cho rằng là ta một người sáng lập bốn mùa vùng bỏ hoang. Thanh âm hắn có chút nặng nề, cũng có chút khàn khàn, nhưng kỳ thật, đây cũng không phải là ta một người sáng lập. Cố Thận nao nao. Ngay tại hắn hoảng hốt ở giữa, trước mắt tinh thần cảnh tượng chậm rãi hoán đổi. Trước mặt hắn là hoang vu tỉnh thổ, là quỷ hoại không dậy thiết ngũ, là vỡ vụn đổi mới bùng nưỡng, là một mảnh tàn phá, nhưng hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm tân thế giới. Thật lâu trước đó, hắn nói muốn đem mình thích tòa này thế giới gọi là tỉnh thổ. Cố Trường Chi ánh mắt buồn bã bên trong tràn đầy nhớ lại. Hắn thấp giọng cười nói, kia là một mảnh không có phân tranh thế giới, chúng sinh tại vùi sâu vào mộ bia về sau, không còn điểm có cao thấp tôn quý, không hề bị tới lặng lẽ đối đãi. Mỗi một vị người chết linh hồn tại mảnh này tịnh thổ phía trên đều là bình đẳng, người người có thể thành không một hạt bụi, có thể thấy được lưu ly, có thể hưởng cực lạc. Cố Trường Chí nói tới mỗi một câu, mỗi một chữ, đối Cố Thận mà nói, đều là rung động thật lớn. Bởi vì đây chính là hắn sáng lập mảnh thế giới này lúc năm chiều, suy nghĩ cùng đời trước Minh Vương không có sai biệt. Hắn muốn sáng lập một cái thế giới mới tinh. Một cái người chết qua đời, nhưng phải tân sinh thế giới. Cố Trường Chí nhìn về phía Cố Thận, nhẹ nói, ngươi lại nhìn một chút lần này. Cố Thận lại nhìn đi. Rõ ràng là một mảnh hoang vu thế giới, nhưng ở Túc Huyền Mộ sau khi lớn lên, Cố Thận nhưng thật giống như thấy được Lý Thanh Từ đối với mình miêu tả trận kia một cảnh. Hắn dường như thấy được một cái hạ mộ vô biên thế giới, Ở cái thế giới này, có cao ngất cây cối, có phiêu diêu kim vệ hoa, có thật dài sông lớn, có chống đỡ thuyền đưa đò người. Kia là hoàn toàn chính xác một giấc mộng, nhưng lại cũng không là một trận hư vô mờ mịt vọng tưởng chi mộng. Trong tương lai, mọi thứ đều là có khả năng thực hiện. Thấy được a? Đó là ngươi tịnh thổ thế giới. Cố Trường Chí cười nói, cái này gốc tốc huyền mục làm mộng tưởng trở thành sự thật chi thụ ẩn chứa không gì làm không được hy vọng, ta từng thử qua trồng, chỉ tiếc thất bại. Thanh trùng bên trong lăng gốc kia cây, kém xa tít tắp trước mặt mình hùng tráng như vậy. Trông thất bại tốt huyền mục. Kỳ thật, cũng liền mang ý nghĩa Cố Trường Chí thân tử đạo tiêu. Có tốt huyền mục cùng tịnh thổ tồn tại, dù là chỉ có một sợi hỏa chủng chi lực, cũng đủ để ứng đối trận này thần chiến. Cố Trường Chí cười vô vô cô thận đầu vai, nói, mời tìm tới ta Di Hải, dùng tịnh thổ lực lượng, đem ta tỉnh lại a. Ta còn có thể là trường giã lại thiêu đốt một lần. Đợt, một, hôm nay ta sẽ dốc toàn lực bạo càng, nhưng muốn trước cam đoan chất lượng, lại cam đoan số lượng, có thể xác định chính là, buổi chiều còn có một trường, ban đêm còn có hai trường, thời gian không dám xác định hai, một quyển này tên là tịnh thổ mở sách thời điểm liền tại cấu tứ như thế nào làm nền một chương này, trước mắt hiệu quả rất hài lòng, hôm nay là cuối tháng ngày cuối cùng, cầu một chút đại gia trong tay 10 phiếu, nếu như có thể đạt tới 3.000 phiếu, ta sẽ còn ngoài định. Mức tăng thêm. Chương 454, qua đời người hồn hỏa, cầu 10 phiếu, 1, chương 454, qua đời người hồn hỏa, cầu 10 phiếu, 1, thanh chủng lang viên bên ngoài. Tống Minh. Tại sao cùng tiếng nổ vang vang lên về sau, toàn bộ thế giới dường như đều lâm vào trong yên tĩnh. Toàn thân cháy đen Tống Tử, bị tạc ra hoàng kim cửa, cùng ngàn vạn đồng lưu ly rách nước kim sắc mảnh vỡ cùng nhau xa xa bay ra ngoài. Trung điệp ngã ở trên mặt đất, Tống Tử ý thức ngắn ngủi bay ra thể xác bên trong, Quang Minh thần tọa tín vật không ngừng khuấy động thần lực, cực kỳ lâu về sau, hắn mới tỉnh hồn lại. Trước mắt của hắn, là từng trương lo lắng xuống lại khuôn mặt. Cố Nam Phong, Chu Duy, Bạch Tiểu Trì, còn có rất nhiều người. Không có sao chứ, Tống Tử? Tống Minh, cảm giác như thế nào? Từng đạo tiếng hỏi âm tùy theo bên hai bên cạnh vang lên. Bất tử giả huyết dịch sôi trào thiêu đốt, Tống Tử trong đầu càng nhiều hơn chính là chấn động dư ba mình mình, hắn dốc hết toàn lực hai tay chống đất, chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt thần sắc một mảnh chết lặng. Không có trả lời bất cứ người nào vấn đề. Tống Tử chỉ là nhìn về phía mình ánh mắt quét qua chỗ xa nhất. Nơi đó là Thanh Trùng Lăng Viên đại môn. Không, giờ phút này Thanh Trùng đã không có đại môn. Lăng Viên hoàng kim cửa bị nổ nát ấy, tại Tống Tử sau cùng cảm ứng bên trong, kia đánh nát hoàng kim cửa lực lượng kinh khủng, tựa hồ là thẳng đến Cố Thận mà đi. Chính mình thừa nhận, chỉ là dư ba tổn thương. Mà Cố Thận mới là chống được tuyết triều chủ thể. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trước. Tống Minh, ngươi tại Lăng Viên bên trong nhìn thấy cái gì? Cố Nam Phong ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Cố Thận trầm thật lâu, Tống Tử thì thào nói rằng, ta nhìn thấy Cố Thận chống được toàn bộ tuyết lở thủy triều. Tất cả mọi người nghe vậy đều là thần sắc nặng nề. Ngũ đại gia người bị thương đã được đưa đi trị liệu, lần này Lăng Viên hành động bởi vì là phản đồ nguyên nhân, trường giã tổn thất nặng nề. Bất quá bởi vì Cố Thận tồn tại, cuối cùng không có tạo thành càng lớn tổn thương. Nếu như không có Cố Thận, rất khó tưởng tượng sau ngày hôm nay trường giã lại biến thành cái gì bộ dáng. Không hề nghi ngờ, Lăng Viên bên trong tuyết lở thủy triều sẽ nuốt hết tất cả siêu phẩm giả, chỉ có phong hào cấp bậc cường giả mới có thể có lấy may mắn còn sống sót, mà Cố Lục Sâu, Bạch Trạch Sinh, Chu Vọng một đoàn người âm mưu cũng có thể thuận lợi thực hiện, đợi cho hoàng kim cửa lại mở thời điểm, toàn bộ tuyết cấm thành đều đem lấy đến tàn nhẫn máu tanh thanh tẩy. Đám người này cấu kết nguyên chi tháp thần tọa, mong muốn hủy đi trường giã thái bình. Bước vào Lăng Viên gần ngàn vị siêu phàm giả, cuối cùng bình yên vô sự trốn ra tám thành. Mặc dù nhập lăng siêu phàm giả trốn ra tám thành, tổng vẫn có một ít thương vong, trước mắt còn không có tiến hành tỉ mỉ thống kê. Nhưng bất luận nhìn thế nào, đây đều là một trận vô cùng thành công lớn chạy trốn. Dưới tuyết cảnh, là Cố Thận thay đại gia bắt lấy một chút hy vọng sống. Vị kia chử cô nương cũng tại Lăng Viên bên trong, chưa kịp đi ra, Bạch Lộ thần sắc cảm đạm mở miệng, là còn có một người. Thời khắc cuối cùng, là Thiên Giã đại sư nhận lấy thần bí thuật bói toán đệ tử, vị kia họ chử cô nương tổ chức cánh đồng tuyết bên trên ba châu ngũ đại gia siêu phàm giả cùng nhau thoát đi, đưa ra chuẩn xác không sai địa đồ, khám phá hoàng kim cửa tọa độ cụ thể, mới có trận này thắng lợi. Mà bây giờ hoàng kim cửa vỡ vụn, thanh trùng khép kín, nàng cũng bị vây ở trong đó. Đám người lại là trầm mặc, vận chuyển người bị thương, chỉnh lý đội ngũ, kiểm kê người sống sót, xa cách danh sách. Lăng Viên bên ngoài tam đại sở ngũ đại gia cứ như vậy y mắng bận rộn lấy, nhưng mà như vậy tĩnh mịch ngừng trọng không khí cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Bất quá mấy phút, giang giáp một đạo tiếng vang tại Lăng Viên trên không đẩy ra, hoàng kim cửa vỡ vụn về sau, thánh quang bao phủ kết giới cũng sinh ra kịch liệt rung chuyển, hoàn mỹ không một tì vết thánh quang kết giới tại rất nhỏ vỡ vụn trong thanh âm phun hiện ra một sợi khe hở. Kinh nghiệm một trường hạo kiếp đám người theo cái kia đạo vỡ vụn thanh âm ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn về phía bị thánh quang bao phủ kết giới. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, đây hết thảy cũng còn chưa có kết thúc. Tất cả mở đầu tại tiểu thần tọa Bạch Tiểu Trì theo kia rách nước thánh quang kết giới bên trong, thấy được một vệt chói mắt tử sắc huy quang. Ánh mắt của hắn biến tái nhợt. Là, có lẽ là bởi vì vị kia cao cao tại thượng tiểu thần tọa, từ đầu đến cuối đều không có ở trước mặt người đời hiện thân nguyên nhân. Trường giã những người sống sót đang thoát đi Lăng Viên về sau, vậy mà đắm chìm trong trở về từ coi chết may mắn bên trong, toàn vẹn quên đi, giờ phút này Lăng Viên bên trong còn có như thế một vị hủy thiên diệt địa tồn tại. Kia tử sắc huy quang xé nát thanh trùng Lăng Viên thánh quang kết giới. Tiểu thần tọa thần lực phổ chiếu ra. Tại trước kia, thần tọa lực lượng tượng trưng cho ấm áp, quang minh, hy vọng. Nhưng đối với hôm nay trường giã mà nói, cái này một vệ tử sắc liền tượng trưng cho tàn sát, tử vong, tuyệt vọng. Cố Trường Chí đại nhân, chẳng lẽ không có đem tiểu thần tọa vây khốn sao? Trong đám người, không biết là ai thanh âm khàn giọng mở miệng nói một câu như vậy. Rất nhiều siêu phàm giả lâm vào càng lớn trong tuyệt vọng, bởi vì cung tiểu thần tọa như thế, chưa hề xuất hiện ở trước mặt người đời, còn có một vị thần tọa, Cố Trường Chí, mà hắn đã biến mất dòng dã 20 năm lâu, bây giờ là toàn bộ Trường Giã cần có nhất hắn thời điểm. Giờ này phút này, ngay cả lo cho gia đình tân phái những cái kia siêu phàm giả cũng bắt đầu cầu nguyện, hy vọng có thể trông thấy Cố Trường Chí thân ảnh. Đáng tiếc là, thẳng đến Lăng Viên Thánh Quang kết giới, bị Tử Huy bỏ đẩy, xâm chiếm hoàn toàn. Đấu chiến hỏa trùng khí tức cũng chưa từng xuất hiện. Vang một tiếng, thanh trùng Lăng Viên nên đón lần thứ 2 bạo tạc. Mà lần này, đem Lăng Viên toàn bộ bao phủ mà lên phòng ngự kết giới bị tiểu thần tọa thần lực xé nát ấy, tầng này kết giới kháng trụ kịch liệt bạo tạc, hoàn toàn chôn vùi, Lăng Viên bên ngoài siêu phàm giả bắt đầu rút lui, mà tại lần này bạo tạc về sau, Lăng Viên không còn là không thể dò thám biết trạng thái. Treo tại mây mù ở giữa mấy chục chiếc hạng nặng máy bay chiến đấu, Vang Minh xoay quanh tại cao thiên phía trên, là sở chỉ huy chuẩn bị chiến đấu nhân viên, bắt được vô cùng chân quý Lăng Viên hình tượng. Nửa cái Trường Giã đại khu phong đồng khâu đều tại đây khắc khẩn cấp điều động, hướng về thanh trùng Lăng Viên điên cuồng chạy đến. Thanh trùng Lăng Viên bên trong lăng, tại kinh khủng thần lực oanh kích phía dưới, cả tòa Lăng Viên đại trận bị nổ tận gốc, trước kia bao phủ ở bên trong Lăng Sơn lĩnh ở giữa tầng kia sương mù, tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Sơn lĩnh mặc dù không có sương mù, nhưng vẫn như cũ có một cô u tĩnh thần bí vẻ đẹp. Trừ Linh chậm rãi đứng người lên. Tại nàng bên cạnh, cổ lão cửa đá lớn lăng bị đông cứng thành một mảnh băng sơn. Thủ lăng người thể xác đã bị triệt để đông cứng, mà bị nàng cứu, an trí tại cửa đá cách đó không xa Thẩm Ly cũng bị đông lạnh thành băng điêu. Tại cả tòa băng thiên tuyết địa thế giới bên trong, nàng là duy nhất người sống tung bay theo gió màu đỏ tế tự phục dài và áo, cùng trước sơn môn san sát tĩnh mịch bất động trắng bệnh thạch điêu hình thành so sánh rõ ràng. Không, trên thực tế còn có một cái ngoại lệ. Trừ Linh chậm rãi chuyển động đầu lâu. Ở trước mặt nàng, kia vạn tấn nặng nghề không ngừng rung động cửa đá bên trong, còn có một vị người sống. Cho dù toàn bộ đại hàn thai cảnh đều rót tại trên người một người, cũng không cách nào ngăn cản người kia bộ pháp. Răng rắc răng rắc răng rắc nhỏ vụn, rung động thanh âm không ngừng từ trong cửa đá bên cạnh vang lên. Theo này thanh âm, ở đằng kia mảnh hẹp khe cửa khoảng cách bên trong, không ngừng leo ra thanh xương. Chương 454, qua đời người hồn hỏa, cầu nguyện phiếu 2, chương 454, qua đời người hồn hỏa, cầu nguyện phiếu 2, kia đã là tiếp cận độ không tuyệt đối tịch diệt chi cảnh. Không người trông thấy, bên trong lăng chân chính cảnh tượng. Một bộ trường bào màu xanh nhạt, duy trì bị gió thổi lên cái kia đường cong, bị đông cứng cứng ngắc, rứt khoát. Chỉ cần đụng vào, liền sẽ vỡ vụn. Chỉ là, vị kia thân mang trường bào thiếu niên, trên khuôn mặt cũng không có phục bên trên băng cứng. Đại hàn hai cảnh, đông cứng hắn. Nhưng chân chính vây khốn tiểu thần tọa, khiến cho không có thể hành động, cũng không phải là quanh thân giá lạnh. Thân làm thần tọa, hắn dạng gì tàn khốc hoàn cảnh không có trải qua. Đại hàn thai cảnh tất nhiên đáng sợ, nhưng cùng cựu thế giới sụp đổ chi địa so sánh, vẫn là chênh lệch một chút. Chỉ cần bằng lòng, hắn vận dụng toàn bộ thần lực, trong khoảnh khắc liền có thể thoát khốn. Chân chính vây khốn tiểu thần tọa, khiến cho ngưng trệ, dài khảo thí, là một năm trước đó Cố Trường Chí tại Đại Đô nói tới những lời kia. Những lời kia, lấy thành tâm ma của hắn. Thân làm thần tọa, vũ châu thế giới cường đại nhất siêu phàm giả, tiểu thần tọa đã sớm đã vượt ra thế tục. Có thể cho dù ngàn người hô to, vạn người tung hô, bị mang theo thần tọa chi danh, hắn vẫn như cũng là từ phàm tục tu hành mà đến. Là người, liền sẽ cảm thấy sợ hãi. Mà tại nội tâm của hắn chỗ sâu nhất, từ đầu đến cuối bảo lưu lấy đối Cố Trường Chí sợ hãi, cùng đối sợ hãi tử vong. Chính là bởi vì sợ hãi, hắn đi tới Lăng Viên, đối Trường Giã chọn ra phá vỡ quy củ cử động điên cuồng. Cũng chính bởi vì sợ hãi, cho đến giờ phút này, hắn vẫn không dám mở mắt. Hắn rất sợ hãi, đây hết thảy đều là nhắm vào mình bày ra cục, coi là mình mở mắt ra, nhìn thấy quang, liền sẽ thấy Cố Trường Chí liền đứng ở trước mặt mình. Theo vô số đạo suy nghĩ dây dưa, vây nốt, đấu tranh, cuối cùng, tiểu thần tọa nội tâm biến bình tĩnh. Hắn thở ra một hơi thật dài đến, chọn ra đời người bên trong trọng đại nhất quyết định kia. Tiểu thần tọa thu hồi lăng bên ngoài những cái kia thần niệm, hô tại nặng nề, kéo dài thổ tức về sau. Tiểu thần tọa mở hai mắt ra. Hắn phát hiện, mọi thứ đều rất tốt đẹp. Lạnh đấu xương hàn phong quét tại màu xanh nhạt thần bảo phía trên, cũng không thể nhường hắn cảm thấy rét lạnh. Tiểu thần tọa nhiều hứng thú đánh giá cái này bị đông cứng thành hoàn toàn trắng bệch chi sắc bên trong lăng, kìm lòng không được lộ ra nụ cười. Ở chỗ này, hắn không cảm ứng được một tơ một hào đấu chiến hỏa trùng khí tức. Giả, thanh trùng truyền ngôn là giả. Những năm này, Trường Giã chỉ là tại ngụy trang. Cố Trường Chí không phải ngủ say, mà là chết đi. Sau đó, hắn cảm thấy rất buồn cười, chính mình lại bị một cái ngu xuẩn hoang ngôn lừa gạt lâu như thế. Hắn đẩy ra cửa đá, thấy được một vị thân mang màu đỏ tế tự phục cô gái trẻ tuổi, ngay tại nhìn mình chằm chằm. A đi ra bên trong lăng trường bảo màu xanh nhạt thiếu niên, phát ra rất nhẹ tiếng thán phục âm. Hắn là trên vạn vạn người thần tọa, thường thấy thế gian tất cả kinh diễm chi vật, tự tay sáng lập ra số chi không rõ thần tích, có thể làm cho hắn phát ra sợ hãi than sự vật, hoặc là nhân vật, ít càng thêm ít. Mà nữ tử trước mắt, hoàn toàn chính xác là một cái trong số đó. Tiểu thần tọa ánh mắt nhìn chăm chú Trừ Linh, xuyên thấu màu đỏ tế tự phục, cũng xuyên thấu tầng kia phàm tục túi da, hắn nhìn thẳng dưới da thịt máu tươi, nhìn thẳng máu tươi bao khỏa căn cốt. Tại nữ tử này trên thân, hắn cũng không nhìn thấy phàm tục hẳn là có cấu tạo. Nàng có máu, có thịt, có xương, nhưng đều là siêu phàm nguyên chất sáng lập mà ra. Cho dù là hắn, cũng không cách nào sáng tạo ra dạng này sinh linh. Thú vị. Tiểu thần tọa nhẹ giọng cười cười, ngươi dường như không nên xuất hiện trên thế giới này. thần đều không thể sáng lập sinh vật, đương nhiên không nên còn sống. Trừ Linh không nói gì, nàng chỉ là yên lặng quấn quanh lấy đầu ngón tay kim tuyến. Thuật bói toán. Vận mệnh kim tuyến tiểu thần có chút giật mình, hắn lẩm bẩm nói, hóa ra là thiên giã đệ tử a. Giữa hai người có một bộ khô cạn dập nát thân thể, bị đông cứng tới tịch diệt, chỉ từ sắc ngoài đến xem, đã không có gì sinh cơ có thể nói, nhưng tiểu thần tỏa biết, đại hàn diệu cảnh tinh thần đóng băng, cũng không phải thật sự là tịch diệt, ngược lại càng giống là một loại bảo hộ. Cố Trường Chi bốn mùa hô hấp chính là từ sinh nhập chết đỉnh cao nhất hô hấp pháp, mà xem như tám quyển hô hấp pháp cuối cùng một quyển, đại hàn tượng trưng cho sinh tử luân hồi cái cuối cùng luân chuyển. Chỉ là có hắn tại, thiên giã không sẽ sống. Trên đời này sẽ không có nhiều người như vậy nắm giữ thuật bói toán, có nguyên chi tháp vị kia liền đầy đủ. Tiểu thần tọa mở miệng yếu ớt, thiên giã sớm chết rồi, về phần ngươi, một cái không nên tồn tại ở trên đời này sinh linh, coi như sống lại cũng là ngơ ngẩn sống. Hôm nay ta cũng đưa ngươi đoạn đường. Thanh âm rơi xuống đất, hắn hời hợt nâng lên một ước, cứ như vậy nhắm ngay thiên giã thể sắc giẫm đạp mà xuống. Trừ Linh tốc độ phản ứng cực nhanh, mặc dù thuật bói toán không cách nào quái toán hỏa chủng hành động, nhưng nàng hiểu rõ nhân tính, hiểu rõ hơn tiểu thần tọa. Hai tay sớm một bước nâng lên, tại nàng cảm ứng được cửa đá bên trong có người còn sống thời điểm, cũng đã dùng mệnh vận kim tuyến đem thiên giã đại sư trói buộc quấn quanh. Giờ phút này, kim tuyến thu nạp, siêu một tiếng, Trừ Linh đem thiên giã đại sư ôm vào trong lực, bắt đầu hướng về phương xa trốn cướp. Đối mặt thần tọa, thuật bói toán tính không ra một tơ một hào sinh cơ, nhưng trong nội tâm nàng lại mơ hồ có một cái phương hướng, kia là không cần thuật bói toán chỉ dẫn, nàng cũng sẽ đi hướng phương hướng, kia là cố thận phương hướng. Cho dù chết, nàng cũng muốn chết ở nơi đó. Cựu thần tọa meo cặp mắt lại, hắn không có đi truy. Cả tòa lang viên đã bị thần lực của hắn phong tỏa. Đối cựu thần tọa mà nói, cái này lang viên bên trong bất kỳ một cái nào sinh linh đều là sâu kiến đồng dạng tồn tại, dẫm chết bọn chúng, bất quá là di chuyển một bước này cũng hoặc bước kế tiếp khác nhau. Chỉ là lang viên biên giới chỗ, hắn lại mơ hồ cảm nhận được một chút dự cảm bất tường, dường như có một mảnh màu đen sương mù che lậy chính mình thần niệm. Cựu thần tọa chậm rãi thăng đứng người dậy, hắn treo cao tại lang viên đỉnh chót, hướng về phương xa cuối tầm mắt vị trí nhìn lại. Vô biên bát ngát mây đen tụ lại tại bầu trời phía trên, mặc dù có thần lực gia trì, tiểu thần tọa vẫn như cũ thấy không rõ phương xa mây đen bên trong có dạng gì tồn tại. Một màn này dị dạng, nhường hắn đột nhiên thanh tỉnh, biến cẩn thận. Kia phiến mây đen, chính mình dường như thật lâu trước đó nhìn thấy qua. Không đợi tiểu thần tọa hồi tưởng, kia đầy trời trên mây đen chậm rãi đi ra một thân ảnh mờ ảo. Đạo thân ảnh kia rất là tuổi trẻ, bị khói đen che phủ, thấy không rõ khuôn mặt. Trong tay của hắn cầm một cây cung lớn, đi vào mây đen đám mây về sau, không do dự, trực tiếp trương cung cài tên, đem đại cung kéo thành đầy tròn, tịch diệt huy quang ngưng tụ tại căng cứng trên dây cung. Tiếp theo sát, buông tay, tiễn ra, vay một đạo bạo hưởng, tầng mây quyết tán, trôi này đầy tròn chi cung chở khách mũi tên, nhắm ngay tiểu thần tọa, bạo bắn ra một sợi nóng bỏng tấn manh đú ám huy quang. Tiểu thần tọa thần sắc nghiêm trọng, đột nhiên lấy mình, tại cùng cái này hắc quang sát bên người một phút này, tiểu thần tọa nghĩ tới, cái này mây đen, cùng khí tức quen thuộc, đến từ minh vương một tiễn, không có bắn trúng tiểu thần tọa, nhưng một tiễn này, bắn trúng dưới người hắn, Cố Trường Chi an nghỉ sơn lăng bên trong, kia tràn đầy tịch diệt chi lực mũi tên huy quang, lao thiếu niên thần khu hiểm mà lại hiểm lướt qua, trực tiếp đụng chúng tòa kia nguy nga cao ngất bên trong lăng núi đá. Một tiếng này vốn là chạy theo sơn lăng mà đi, trong chốc lát cả tòa sơn lăng sụp đổ tan rã, qua đời người hồn hỏa tại địa để giấy lên một đạo hừng hực hùng tráng của sáng, xông lên trời không. Chương 455, mở mắt một cái giá lớn, canh ba, cầu nguyện phiếu. Chương 455, mở mắt một cái giá lớn, canh ba, cầu nguyện phiếu. Siêu, mũi tên bắn ra một đầu thẳng tắp dây dài, sơn lăng đổ sụp. Một tiếng này kỳ thật chưa nói tới sát lực to lớn, chỉ là lôi cuốn minh vương hỏa chủng một sợi còn sót lại tinh thần, cho nên tràn đầy tịch diệt chi ý bắn thủng núi đá, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng mong muốn bắn giết cựu thần tọa, coi như kém đến quá xa, thậm chí liền tổn thương gân cốt đều khó mà làm được. Bởi vì bắn ra một tiễn này cố thận, chưa chân chính khống chế cùng nắm giữ hỏa chủng chi lực, chỉ là từ nơi sâu xa cùng minh vương hỏa chủng sinh ra trên tinh thần liên hệ. Cho nên tại trương cung cải tên thời điểm, cố thận căn bản cũng không có ngắm trộm chuẩn cựu thần tọa. Hắn nhắm chuẩn vị trí, chính là bên trong lăng vùng bỏ hoang diệu cảnh thiên giã đại sư tự nhủ qua, Cố Trường Chí hỏa chủng liền ở mảnh này vùng bỏ hoang cuối cùng. Bây giờ hắn thấy được một tiễn bắn ra, vạn trượng cột sáng phóng lên tận trời. Địch Cửu vô ý thức ngơ ngẩn quay đầu nhìn về phía sau mình, ánh mắt của hắn đầu tiên là hoang mang, sau đó toát ra một chút sợ hãi. Vang long long long, tại hoàng kim cửa vỡ vụn về sau, ngăn cản lăng viên bị dọ thám biết tầng kia kết giới cũng theo đó vỡ vụn, cơ mái trèo xoắn nát phong vân, mười mấy giá hạng nặng cơ khó khăn chống đỡ lấy của phòng quay chúng quanh tại thành trùng lăng viên trên không. Những này người điều khiển nhóm hoàn toàn thông suốt ra ngoài, liều mạng tiến lên thử nghiệm bắt giữ lăng viên bên trong cảnh tượng. Cung Thanh cùng Mục Dược hôn mê, Cố Kỵ Lân thụ trọng thương. Bây giờ phụ trách lần này lăng viên hoạt động người chỉ huy vẫn là Chu Duy, lão gia tử dẫm lên một trương nước thảm, treo tại cao thiên phía trên, phóng xuất ra tinh thần lực của mình. Tiếc nối là lăng viên bên ngoài còn quanh quẩn lấy bạo loạn siêu phàm nguyên chất, tinh thần dò xét thủ đoạn ngược lại không dùng được, cần chờ trên trời những cái kia đại gia hỏa cho ra hồi phục. Bạch Tiểu Chi tiếp thủ mặt đất công tác, hắn cùng chung quanh duy trì liên hệ chặt chẽ, thấy lão gia tử treo hơn ngàn mét không trung, quan sát lăng viên, liền vội vàng hỏi, Châu lão, có cố thận khí tức à? Không có. Chung quanh lắc đầu, cắn răng nói, bất quá ta nhìn thấy lăng viên bên trong giống như bao phủ một đoàn mây đen. Giờ phút này Lăng Viên bên ngoài đang tiến hành đại lượng sơ tán hành động. Tiểu thần tọa lúc nào cũng có thể đi ra thanh trùng. Kết giới vỡ vụn một phút này, Chu Duy, Sơn Tiên Sinh, Bạch Tiểu Chỉ đều cảm nhận được áp lực cường đại. Chỉ có điều, tiểu thần tọa thần lực dường như cũng không có xông phá Lăng Viên. Mây đen. Bạch Tiểu Chỉ khẽ giật mình. Đúng vậy, vô biên băng ác, một mảnh tịch diệt. Chu Duy trầm giọng nói, tiểu thần tọa thần lực tựa như là bị kia phiến mây đen ngăn lại. Sơn Tiên Sinh có chút không hiểu, đây là cái gì lực lượng? Bạch Tiểu Chỉ nheo cặp mắt lại, không có nhiều lời. Chỉ có hắn biết, Lăng Viên siêu phàm giả có thể thuận lợi rút lui, không chỉ là Cố Thận một người công lao. Vị kia bị Bạch gia nhận định là đã chết người Bạch Vô Địch còn sống. Chỉ có điều, vị tiền bối kia đã không tuyển chọn lộ diện, vậy hắn cũng dứt khoát phối hợp, xem như không biết. Bây giờ lơ lửng tại Lăng Viên phía trên mây đen, có lẽ cùng Bạch Thuật tiền bối có quan hệ. Kỳ thật Bạch Tiểu Chỉ đối tìm kiếm Cố Thận hạ lạc sự tình, cũng không có khẩn trương như vậy, bởi vì hắn biết, coi như thanh trùng Lăng Viên toàn bộ trận văn đều không chống đỡ được, còn có đại thành đảo lưu lĩnh vực tồn tại, có cái này hai đạo át chủ bài. Cố Thận cũng không về phần bị kia bắt tinh thần thủy triều bọn thằng giết. Hắn càng lo lắng là bây giờ Trường Giã phải đối mặt đại địch. Đây chính là một vị thần tọa, vàng cho bọn hắn mượn. Muốn như thế nào mới có thể ứng đối? Chờ một chút, Chu Duy kinh ngạc thanh âm tại tinh thần kết nối băng tần bên trong vang lên. Chợt, một đạo trùng thiên của sáng, đập phá thanh trùng Lăng Viên trên không. Đêm dài vỡ vụt. Đạo này trùng thiên của sáng, khuế động cửu tiêu, tản mát ra hừng hực mà nóng hổi nóng rực huy quang, quay chúng quanh tại Lăng Viên trên không hạ nặng cơ, có mấy giá bị cổ sáng quét chúng. Cảnh báo, cảnh báo. Số không cửu nhị hào bị thương nặng. Ngàn bạn rời xa thanh trùng Lăng Viên, ngàn bạn rời xa thanh trùng Lăng Viên. Biển sâu kết nối trung ương giao lưu băng tần, lập tức vang lên gọi thanh âm. Nhưng sau một khắc, giống nhau gọi thanh âm vang lên lần nữa, cảnh báo giải trừ. Cảnh báo giải trừ. Lặp lại một lần, cảnh báo giải trừ. Cột sáng bắn phá thiên vân. Ngoài ý liệu chuyện đã xảy ra, kia vài khung bị quét trúng hạng nặng cơ cũng không có sụp đổ, thậm chí không có chút nào tổn thương, đến từ cột sáng kia lực lượng hùng hậu mài nu hòa, như gợn sóng đồng dạng chậm chạp quyết tán ra đến, đem bọn hắn vững vàng đưa ra ngoài. Đại địa bên trên, vội vàng di chuyển người bị thương cùng đồng bào siêu phàm giả, nhao nhao quay đầu, vẻ mặt ngơ ngẩn. Tất cả mọi người nhìn thấy đạo ánh sáng này, tất cả mọi người cũng đều cảm nhận được đạo ánh sáng này. Phần lớn người trẻ tuổi, ánh mắt hoang mang, bọn hắn còn chưa không biết rõ đạo ánh sáng này ý vị như thế nào. Nhưng đã có thật nhiều cao tuổi siêu phàm giả, hốc mắt ướt át, 20 năm trước chính là như vậy quang che chở cả tòa Trường Giã. Quang minh như cam lâm, phủ hàng đại địa. Chu Duy lão gia tử kinh ngạc đứng tại nước trên nền, ngay tại mấy giây trước đó, hắn vẫn còn tuyệt vọng lúc, vì có thể bảo hộ sau lưng gia biên, Chu Duy nghĩ ra mười mấy loại liều chết đánh cược một lần phương pháp xử lý, chỉ là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái gọi là liều chết đánh cược một lần, cũng bất quá là chết được có chút tôn nghiêm. Trời sập, thẳng tắp sống lưng, cũng không thể ngăn cản cái gì. Chỉ là giờ phút này, tất cả cũng không giống nhau. Giờ phút này Chu Duy trong tầm mắt chỉ còn lại kia một vòng khuyết tán ra tới thanh quang, kia một đạo quang trụ nở rộ, liền mang ý nghĩa. Trời sập, có người có thể đưa tay chống đỡ. Kia sáng kia Sơn Tiên Sinh thần sắc tái nhợt, thì thào hỏi, là Cố Trường Chí sao? Chu Duy dùng sức vuốt một cái hai gò má, run giọng cười nói, đúng vậy a. Cố sáng phóng lên tận trời một phút này, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tại tiểu thần tọa trong lòng hiện lên. Hắn vừa mới quay đầu, liền thoáng nhìn một đạo toàn thân nở rộ ánh sáng màu hoàng kim như đại nhật giống như nóng bỏng thân ảnh xuất hiện ở sau lưng mình. Cùng lúc đó, một tay nắm êm ái khoác lên đầu vai của hắn vị trí. A Cửu, đây là nhũ danh của hắn. Đã thật lâu không có người kêu lên nhũ danh của hắn. Tiểu thần tọa sờn hết cả gai úc. Đọc lên cái tên này người, là hành hạ hắn dòng dã một năm ác ngộng. Cố Trường Chí tiểu thần tọa thanh âm biến khẳng hẳn, hắn không dám quay đầu, cũng không thể tin được giờ phút này đầu vai truyền đến xúc cảm là chân thật. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắn không lưu loát hỏi, ngươi còn sống? Cố Trường Chí chỉ là nhẹ giọng cười cười, không có trả lời. Ngươi dường như quên đi, ta từng nói những lời kia. Cố Trường Chí thanh âm hùng hậu tại tiểu thần tọa phía sau vang lên. Thiếu niên lặp đi lặp lại hít sâu, cuối cùng hắn lấy rút khí, quay đầu nhìn qua. Sau đó hắn đã được như nguyện thấy được tấm kia hồn khiên mộng nhiều khuôn mặt. Cố Trường Chí buông lỏng ra khoác lên tiểu thần tọa đầu vai cái tay kia, bình tĩnh nói, ta nói qua, ngươi muốn thành thành thật thật làm một cái mù lòa, không cho phép mở mắt. Câu nói này nói rất chậm, mà nói xong lời cuối cùng bốn chữ trước đó, có một cái kéo dài dừng lại. Không cho phép mở mắt bốn chữ xuất khẩu, bàng bạc phong vân cùng kim quang quét sạch mà ra, đem Cửu Thần tọa trực tiếp bao phủ ở bên trong. Địch Cửu nổi giận gầm lên một tiếng. Một năm trước đó, tại Cố Trường Chí Hoàng Kim Thần bực bên trong, hắn không dám phản kháng, không dám ra tay, xuất liên tục gầm thanh cũng không dám. Trở lại Nguyên Chi Tháp sau, hắn hai mắt nhắm lại, lại tại cái này đến cái khác đêm dài bên trong cảm thấy hối hận. Hắn hối hận chính mình nhu nhược, sự bất lực của mình. Thế là hắn lựa chọn khởi hành, tự mình đến tới Trường Giã, đi vào Lăng Viên, không vì cái gì khác, chính là vì tới gặp Cố Trường Chí một mặt. Như Cố Trường Chí chết, như vậy trong lòng mình che lấp tự nhiên tan thành mây khói, như hắn còn chưa có chết, như vậy chính mình liền muốn rửa sạch một năm trước xỉ nhục. Giờ phút này, hắn lựa chọn ra tay. Tiểu chi hỏa chủng thần lực toàn bộ thu nạp, Lăng Viên bên ngoài nổ bắn ra mấy chục đạo lưu quang, mỗi một đạo đều vô cùng chói mắt, kia là hắn ban cho sứ đồ, ban cho tùy tùng, ban cho thờ phụng chính mình nhân vật trọng yếu lễ vật. Giờ phút này, hắn thu nạp toàn bộ thần lực, nhắm ngay Cố Trường Chí phát động đời này hùng hãn nhất tấn công mạnh. Thần lực quyết tán, đem hai người bao phủ, ngập trời tử huy, bao phủ thành biển. Đại hải vô lượng, chảy ngược mà xuống. Chỉ một sát na, Cố Trường Chí phía sau kia vòng đại nhật liền bị mênh mông bàng bạc tử hải nuốt hết. Cả người hắn đều tựa hồ muốn bị tử hải chìm tận. Chỉ là Cố Trường Chí thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn có chút thất vọng lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, ban thưởng ra chi vật, đâu có thu hồi lý lẽ. Thần chiến vốn là khó phân cao thấp, bởi vì hỏa chủng chi lực thực sự quá mức mênh mông, sát lực bằng bạc, sinh cơ cũng bằng bạc. Chỉ cần hai vị thần tọa đánh bạc tất cả, dốc hết toàn lực chém giết, liền nhất định là chênh lệch nhỏ bé, khó phân thắng bại. Thu hồi sứ đổ những cái kia thần lực, lại có thể là phần thắng tăng thêm mấy thành. Nói cho cùng, tiểu thần tọa vẫn không thể nào chiến thắng trong lòng cái kia đạo sợ hãi. Ngũ Châu bảy viên hỏa chủng bên trong, tiểu chi hỏa chủng tinh thần lực cường đại nhất, cũng có đủ nhất sức cuốn hút, thế là bất luận đông tây nam bắc, đều có thật nhiều người truyền tụng tiểu thần tọa mỹ danh, hắn tín đồ, thậm chí có thể cùng Nam Châu phong bạo thần tọa đánh đồng. Mà mảnh này Tử Hải, chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần chi bản nguyên. Tử Hải quá đỉnh, cho dù là thần tọa, cũng khó có thể chịu đựng. Sau một khắc, Cố Trường Chí thu nạp phía sau đại nhật. Tử Hải chạy ngược thời điểm, hắn cũng không có làm gì, không có phản kháng, không có phòng ngự, chỉ là vươn một cái tay. Cái này một cái tay, lôi cuốn lấy đấu chiến hỏa chủng kéo lên đến cực hạn chiến ý, trực tiếp xé nát trước mặt kia phiến mênh mông vô ngần Tử Hải, đi tới Cựu Thần tọa trước mặt. Cố Trường Chí nhẹ nhàng vỗ một cái. Tử Hải vỡ vụn. Địch Cựu Thần sắc tái nhợt, cái này hình thể vốn là non nớt như hài đồng thiếu niên thần tọa, ý thức được không đúng, vô ý thức mong muốn chạy trốn, dãy rủa, có thể đấu chiến hỏa chủng kinh khủng thần lực, nhốt dòng dã một phương thiên địa, hắn căn bản không chỗ có thể trốn, tiếp theo sát, liền bị nắm chặt cổ áo, trực tiếp lôi đến Cố Trường Chí trước mặt. Cố Trường Chí không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đem thiếu niên này lôi đến trước mặt mình, giơ lên nhìn thẳng góc độ, cứ như vậy nhìn qua. Cựu Thần tọa bị ép nhìn về phía Cố Trường Chí, hắn mong muốn nhắm mắt, lại không còn kịp rồi. Tại Cố Trường Chí hai tròng mắt bên trong, hắn dường như thấy được một vòng nóng bỏng mặt trời, kia là có thể thiêu đốt tới linh hồn vạn độ cao ấm, đem huyết nhục tính cả linh hồn cùng nhau thiêu đốt. A một đạo tê tâm liệt phế thống khổ thét dài, tại thanh trùng lang viên bên trên bầu trời băng lên. Trường bào màu xanh nhạt thiếu niên hốc mắt vị trí, chậm rãi chảy ra một nhóm huyết lệ. Tại thời khắc này, hắn chân chính trở thành mù lòa. Cái này chính là mở mắt một cái giá lớn. Đợt, hôm nay vạn chữ đổi mới phở lạt đã hoàn thành, 12 giờ khuya về sau còn có chương 04. Còn kém 100 tấm nguyện phiếu phá 3000, mặc dù biết cuối cùng mở giờ, 100 tấm nguyện phiếu hy vọng không lớn, nhưng vẫn là cầu một phiếu cuối thắng. Chương 456, thí thần, canh 4, chương 456, thí thần, canh 4, không cần nhìn thẳng mặt trời. Đây là thật lâu trước đó, Cố Trường Chí còn không có dung luyện đấu chiến hỏa chủng thời điểm, đạt được dạy bảo. Đưa cho hắn câu này dạy bảo, không là người khác, chính là tọa trấn tại Tây Châu Quang Minh thành vị kia Quang Minh thần tọa, cũng là hắn thụ nghiệp tân sư. Tại Cố Trường Chí chấp trưởng hỏa chủng trước đó, nâng lên mặt trời mọi người thường thường nghĩ tới sẽ là Quang Minh thành vị kia tồn tại, bởi vì hắn nóng bỏng, mê ngông, không thể nhìn thẳng. Thẳng đến, một cái càng thêm thuần túy người trẻ tuổi xuất hiện. Hắn so mặt trời càng lóa mắt, trông nom toàn bộ Ngũ Châu đại địa mặt trời, vô tư quà tặng cho mỗi một cái thế nhân Quang Minh. Có thể phần này Quang Minh là có thời hạn, mặt trời lặn mặt trăng lên, đầu chuyển tinh gì, không ai có thể ngăn cản cái quy luật này. Nếu như muốn lòng tham lưu lại Quang Minh, nhìn thẳng mãi vào mặt trời, như vậy ngươi sẽ có được càng nhiều, cũng biết mất đi càng nhiều. Quá độ truy đuổi Quang Minh sẽ đốt mù một người, nhìn thẳng mặt trời người sẽ tự tiêu. Giờ phút này tiểu thần tọa trường bào màu xanh nhạt liền tự hành đốt lên hỏa diễm, đó là ngay cả cùng linh hồn đều có thể thiêu đốt thần hỏa, ngoại trừ đấu chiến hỏa chủng bản thân cuồng bạo chiến ý bên ngoài, còn có hạo nhiên lạnh thấu xương quang minh dực ý. Tiểu thần tọa thống khổ che hai gò má, giữa ngón tay không ngừng thẩm thấu chảy ra nóng hổi thần huyết. Hắn nhìn thẳng mặt trời, sau đó đã mất đi quang minh, toàn tâm thống khổ giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến. Tiểu thần tọa run rẩy buông hai tay ra, trước kia đầy ẩn tử vi hai mắt, giờ phút này bị thiêu đốt chỉ còn lại trống rỗng hốc mắt, trong đó không có vật gì. Tinh hồng mỏng manh huyết thủy chảy xuôi mà ra, tại trên hai gò má trượt xuống thời điểm liền suy suy rung động, rủ xuống vẩy trên không trung, liền bị thiêu đốt hóa thành lượn lờ máu khói. Cố Trường Chí buông hai tay ra, bình tĩnh lui về sau hai bước. Cựu thần tọa lảo đảo, ổn định thân hình, hắn cố gắng trợn to hai mắt nhưng mà lại là cái gì cũng nhìn không thấy, đen kịt một màu. Một năm trước đó, hắn là chủ động nhắm hai mắt lại, lựa chọn làm một cái mù lòa, mà bây giờ hắn là bị tước đoạt thị lực, bị ép trở thành một cái mù lòa. Tinh thần từ hải sóng dữ cuồn cuộn, hắn nếm thử thả ra tinh thần lực của mình, mất đi thị lực cũng không đáng sợ, đáng sợ là tinh thần lực quét hình tới đồ vật, truyền vào trong óc vẫn như cũng là đen kịt một màu, hỗn loạn tương bừng. Hắn giống như vĩnh viễn đã mất đi trông thấy năng lực, không chỉ là trên lục thể mất đi, cũng là trên tinh thần mất đi. Vì cái gì? Vì cái gì? A Cựu thần tọa hai tay run run đụng vào hai má của mình, hắn ngẩng đầu, tại một vùng tăm tối bên trong chỉ cảm thấy vô cùng rét lạnh. Kia là so đại hàn thái cảnh bao phủ càng thêm rét lạnh rét lạnh. Thiếu niên tấm kia tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt tràn đầy máu tươi, hắn ngơ ngẩn ngẩng đầu, bi ai cười nói, là bởi vì ta hỏa chủng so ngươi yếu sao? Cố Trường Chí bình tĩnh nhìn xem hắn, hắn lắc đầu, sau đó ý thức được, giờ phút này tiểu thần tọa nhìn không thấy, thế là Cố Trường Chí chậm rãi nói rằng, dĩ nhiên không phải, hỏa chủng không phân cao thấp, ngươi hỏa chủng xưa nay liền không kém, chỉ là ngươi so ta yếu, yếu nhiều lắm. Địch Cựu cùng Cố Trường Chí so sánh, bất luận là hỏa chủng nắm giữ trình độ, vẫn là tự thân tư chất, ý chí chiến đấu cường độ, cùng siêu phàm trên con đường tu hành trọng yếu nhất viên kia hỏi chi tâm, đều kém hơn quá nhiều. Tiểu thần tọa thần sắc tái nhợt, thất hồn lạc phách. Hắn đương nhiên biết, chính mình cùng Cố Trường Chí cách rất xa, nếu bàn về thực chiến, trên đời này có ai có thể cùng trước mắt vị này đấu chiến thần tọa đánh đồng. Chỉ là không nghĩ tới, kém đến nhiều như vậy. Liên bang chính phủ, trước mắt còn không có xử trí tối cao tịch luật pháp nội quy. Cố Trường Chí nhẹ nói, nhưng ngươi có thể lựa chọn thể diện. Tối cao tịch thần tọa, bản thân liền là chế định quy của người. Nắm giữ hòa chủng, chính là liên bang chính phủ đối bọn hắn lớn nhất tín nhiệm. Mong muốn đối với nó ước thúc, đã là chuyện không thể nào. Nếu là bình thường, xúc phạm một chút bình thường quy củ, liên bang chính phủ cũng chỉ có thể như vậy bỏ qua. Nhưng, tiểu thần tọa bước vào Đông Châu, phát động phản loạn thủy triều tiến hành, đã nghiêm trọng vi phạm với tối cao tịch thần tọa ở giữa lẫn nhau ngầm hiểu ý quy củ. Một khi thần tọa vén phát động chiến tranh, như vậy Ngũ Châu sẽ lâm vào chiến hỏa bên trong. Đây là không thể đụng vào thiết luật. Ngươi có ý tứ gì? Tiểu thần tọa sắc mặt biến càng thêm tái nhợt, trong lòng của hắn kia cố dự cảm bất tường, biến càng thêm mãnh liệt. Mặc dù hình dạng của ngươi nhìn qua chỉ là một đứa bé, Cố Trường Chí nói, nhưng ngươi đã sống đủ lâu, là thời điểm cùng thế giới này cáo biệt. Nên cùng thế giới này cáo biệt. Cái này là muốn giết mình. Tiểu thần tọa rít lên lấy vận dụng hỏa chủng toàn bộ lực lượng, che khuất bầu trời ngập trời tử hải, hướng về Cố Trường Chí đập mà xuống. Cho dù là phàm tục, tao ngộ nguy cơ sinh tử, đều sẽ bắn ra mấy lần mấy chục lần lực lượng. Thần tọa càng là như vậy. Cái này mai hỏa chủng bị hắn đem hết khả năng tiêu hao, toàn bộ tử hải chút xuống về sau, tiểu thần tọa cũng không quay đầu lại chạy trốn. Thần tọa chi chiến, phân ra thắng bại đều cực kỳ gian nan. Hắn không tin, Cố Trường Chí có thể ở chỗ này giết hắn. Tử hải gầm thét, xé nát bầu trời, hướng về một người rơi đập. Cố Trường Chí nheo cặp mắt lại, đấu chiến hỏa chủng huy quang tại phía sau một lần nữa hiện hiện, một vòng đại nhật phát ra vô tận dự huy, thác nước bắn mà ra hoàng kim thần vực, trực tiếp đem trọn phiến tử hải đều bao phủ ở bên trong. Đây là so đấu hỏa chủng chi lực thần chiến. Đấu chiến hỏa chủng, như thế nào e ngại? Tử hải rủ xuống, đại nhật treo cao. Cố Trường Chí hai tay nâng lên, chỉ thấy vô tận tử hải bị đại nhật huy quang lôi kéo, hội tụ hóa thành một mảnh vòi rồng, tại hắn lòng bàn tay nhanh chóng lượn lờ. Đấu chiến hỏa chủng dự huy che chiếu phía dưới, vạn quân tử hải tại ngắn ngủi số cái hô hấp liền bị ngưng tụ nuốt ở trước ngực của hắn, tựa như một cái ném vào lư đồng nê hoàn. Đại nhật anh minh, đốt biển, nhanh chóng trốn cướp tiểu thần tọa, thần sát thấu cổ, hắn cơ hồ muốn rớt xuống bầu trời, bởi vì kia hoàng kim thần bực tiêu đốt, không chỉ tác dụng tại chính mình tự hải phía trên, càng là thiêu đốt lấy linh hồn của mình. A, hắn che cái chán, đau đến không muốn sống. Giờ này phút này, nơi nào còn có củng cố Trường Chí đánh xuống ý niệm, hắn đã tiếp nhận chính mình thất bại thảm hại hiện thực, bây giờ chỉ muốn chạy trốn ra Đông Châu, trốn về Nguyên Chi Tháp. Đấu chiến hỏa trùng tiêu đốt phía dưới, tự hải lấy tốc độ cực nhanh tại bốc hơi. Tiểu thần tọa làm ra một cái cử động điên cuồng, cái này nguyên một phiến tự hải. Tu hành mấy chục năm mênh mông tinh thần, hắn toàn cũng không cần. Một sợi suy nghĩ, trực tiếp đem nó dẫn đốt. Thạch sùng gãy đuôi, có thể cầu sinh. Mà hắn lần này, xem như chặt đứt chính mình một nửa thân thể. Vang một tiếng, kinh khủng sóng âm, tại lăng viên trên không nổ vang. Cột sáng phạm vi bao phủ bên trong, có tử sắc tinh thần bạo tạc thanh âm, tiểu thần tọa dẫn nổ chính mình nguyên một phiến tử hải. Mặc dù có Cố Trường Chí áp chế, mảnh này tinh thần hải lực lượng vẫn như cũ quá mức cuồng bạo. Lăng viên bên ngoài, một luồng kình phong quét sạch. Tất cả mọi người cả kinh thất sắc. Kia cỗ tinh thần thủy triều tới quá nhanh, chỉ một sát liền lôi cuốn lấy tử vong giống như khí tức, cơ hồ xông ra thanh trùng. Cố Trường Chí thần sắc căm trầm, hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm tay. Thanh trùng đại trận những cái kia dập tắt trận văn, tại lúc này toàn bộ giấy lên, từng đạo trùng tiền kim quang bộc phát ra, vây quanh lăng viên bên dưới, hình thành một tòa cực kỳ kiên cố quang minh bích lũy. Mà sau một khắc, mảnh này nổ bể ra tới tử hải, liền đụng vào tòa này không thể phá vỡ bích lũy phía trên, nước biển thủy triều vô cùng điên cuồng xung kích mặt bách. Đây là tiểu chi hỏa trùng cùng đấu chiến hỏa trùng chém giết, thủy hỏa làm hao mòn ở giữa, trận văn quang mang nhanh chóng ảm đạm. Nhưng cuối cùng vẫn chống cự lại mảnh này tinh thần hải dẫn nổ thủy triều. Cố Trường Chí xách theo nắm đấm trong nháy mắt xuất hiện tại tiểu thần tọa phía sau. Một quyền nện xuống, tiểu thần tọa thể phách trực tiếp bị nện nát, thiếu niên ho ra một ngụm lớn máu tươi, phía sau lưng trường bào màu xanh nhạt bị ánh sáng nóng bỏng lửa thiêu đốt, lộ ra phía sau lưng như đồ sứ da thịt trắng đoán, mảnh này da thịt như ngọc đồng dạng bóng loáng, đã vượt ra phạm tục nhục thân có thể tu hành đến cảnh giới. Bình thường mạnh ăn khớp tài liệu vũ khí căn bản là không có cách lưu lại vết thương, chỉ có vận dụng băng tuyết loại này cấp bậc đạn, phát động ngoại ý muốn tập kích, mới có thể chế tạo ra có hạn sát thương. Nhưng vẹn vẹn một quyền, thiếu niên phía sau lưng liền bị nện ra một trương mạng nện. Ngay sau đó chính là quyền thứ hai. Hai mắt mù tiểu thần tọa quay người dùng hai tay chống cự, tại sinh tử một đường ở giữa, hắn ý đồ dùng nhục thân của mình đi đối kháng đấu chiến hỏa chủng cận thân chém giết. Lại đang xuất thủ thời điểm, đột nhiên nhớ tới mình từng ở cựu thế giới nhìn thấy cuộc chiến đấu kia, thực lực kinh khủng minh vương chính là chết tại Cố Trường Chí vật lộn phía dưới. Ông một quyền, Cố Trường Chí một quyền này đánh cho hắn hai lô thai dùng đập vang, thế gian này tất cả thanh âm đều biến thành một đầu kiểm chế dây dài. Máu tươi tại trời cao bên trong rơi vãi. Tiểu thần tọa bị đánh đến nhanh lùi lại mấy ngàn mét, phía sau lưng trùng điệp đâm vào cao cao xây lên quang minh bích lũy phía trên. Những này đau đớn đều không tính là gì, hắn quay người mong muốn chạy trốn. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác bốn phía một mảnh che lấp bao phủ. Mất đi thị lực, tiểu thần tọa cũng không biết rõ, một mảnh mây đen bao phủ xuống. Hắn xoay người động tác, có chút dừng lại một chút. Đại thành đảo lưu lĩnh vực cũng không thể đối một vị thần tọa chân chính sinh ra hiệu quả. Cho dù vị này thần tọa đã bị đánh rất nửa cái mạng, dầu hết đèn tắt, cơ hồ hao hết toàn bộ lực lượng. Nhưng hơi hơi ngăn cản là có thể làm được. Thế là tiểu thần tọa dừng lại trong chớp mắt ấy. một đạo tuổi trẻ thân ảnh theo đầy trời mây đen bên trong xung ra, theo đại nguyên trong lăng mộ mang ra cái kia thanh sắc bén thiết giáp, giờ phút này một lần nữa biến ảo, biến thành một thanh nặng nề thiết phủ, bị kéo tại sau lưng. Cùng thần tọa tốc độ so sánh, Cố Thận Xung cấp tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng ở lăng viên bên trong viên kia minh vương hỏa chủng xa xa ra chỉ phía dưới, hắn toàn thân trên dưới khỏa đầy lạnh thấu xương tịch diệt chi ý cùng đường mạt lộ tiểu thần tọa, cảm nhận được kia cố quen thuộc minh vương khí tức, hoàn toàn từ bỏ dãy rủa. Giờ phút này, tiểu thần tọa tự giễu cười. Trong đầu của hắn hồi tưởng đến lăng viên bên trong trải qua tất cả, hết thảy tất cả đều là nguồn gốc từ nhiều năm trước đối cựu thế giới tầng kia mê vụ thăm dò. Hắn hôm nay hiểu thấu đáo chân chính mê vụ, âm mưu, toàn bộ đều là âm mưu. Cựu thế giới nhìn thấy một màn kia, căn bản chính là giả, minh vương xưa nay liền không có chết. Hắn cùng Cố Trường Chí bày ra trận cuộc này, chỉ chờ mình nhập lăng. Phốc phốc một tiếng, Cố Thận giơ tay búa xuống, trực tiếp chém đứt thiếu niên tiểu thần tọa đầu lâu. Sau một khắc, Cố Trường Chí liền thuấn di đến, hắn đưa tay tiếp nhận cái này mai mất đi thị lực, thính lực, lục cảm, lại vẫn còn sống đầu lâu. Một quyền, đem nó đánh nổ. Câu một đầu tháng sau nguyện phiếu. Chương 457, Thiên Không Chi Thần Tòa Giá Lâm, là minh chủ ngày càng ít năm. Chương 457, Thiên Không Chi Thần Tòa Giá Lâm, là minh chủ ngày càng ít năm. Vành một tiếng. Một quyền này thanh âm, xuyên thấu thanh chủng lăng viên vỡ vụn tường viện, truyền lại ra vài trăm mét sóng âm. Tiểu thần tọa hỏa chủng chi lực, như ngập trời hải triều. Bị một quyền này, đánh cho toàn bộ nổ bể ra đến. Xa xa vây xem trường giã siêu phàm giả nhóm, bị cái này chói mắt xí quang đốt mở mắt không ra, bọn hắn biết, cái kia đạo phóng lên tận trời của sáng, cùng hạo đãng tử hải, phân biệt đại biểu cho đấu chiến thần tọa cùng tiểu thần tọa thần lực. Bây giờ lăng viên, hai vị thần tọa đang kịch liệt thần trong chiến đấu. Có thể cái này hùng hậu nộn nhạo quyền lãng, ý vị như thế nào? Xoay quanh tại xa thiên chi bên trên mấy chục giá hạng nặng cơ, tại bao phủ lăng viên phía trên trong sương mù, gian nan bắt được Cố Trường Chí cuối cùng ra quyền hình ảnh. Là Cố Trường Chí đại nhân. Biển sâu kết nối bên trong khống hệ thống truyền tin bên trong, truyền đến sục sôi khàn khàn tiếng hô hoán âm. Cố Trường Chí đại nhân, một quyền đánh nổ tiểu thần tọa. Nghe được thanh âm này siêu phàm giả nhóm, toàn đều ngơ ngẩn. Bọn hắn phản ứng đầu tiên là, không nghe lầm chứ? Một quyền đánh nổ tiểu thần tọa. Chấp trưởng hỏa chủng về sau, bất luận là tinh thần vẫn là thể phách, đều đem đạt đến nhập hoàn mỹ vô khuyết cảnh giới. Loại này cấp bậc nhân vật, nếu là triển khai thần chiến, cho dù ác chiến mấy ngày mấy đêm, cũng khó có thể phân ra thắng bại. Trường gia tất cả mọi người biết, Cố Trường Chí đại nhân rất mạnh, nhưng không biết rõ, lại mạnh như thế. Ngồi quỳ chân tại Túc Huyền Mộc dưới thiết ngũ, đông nhiên ngẩng đầu đến. Hắn từng là tiểu thần tọa trung thành nhất tín đồ, đối với tiểu thần tọa thần lực, không so hiểu rõ. Tự Cố Thận tiến vào lăng viên về sau, thiết ngũ mặc dù không biết rõ ngoại giới xảy ra chuyện gì, nhưng lại mơ hồ cảm giác chủ nhân ở vào một mảnh tiểu thần tọa thần lực bao phủ thế giới bên trong. Nhưng giờ phút này, kia cố bao phủ tại vùng bỏ hoang trên không áp lực đột nhiên tiêu tán. Tiểu thần tọa chết. Thiết ngũ khe giật mình, ngay sau đó hắn lần nữa cảm ứng, xác nhận ý nghĩ của mình. Phổ thiên phía dưới tất cả siêu phàm khí tức hắn cũng có thể cảm ứng ra sai, duy chỉ có tiểu thần tọa thần tức hắn không có khả năng cảm ứng ra sai. Tiểu thần tọa chết. Cố Thận đại nhân quả nhiên là đang tiến hành một trận thần chiến, hơn nữa chiến thắng. Thiên Ngũ hoảng hốt mà nhìn trước mắt gốc kia mọc rễ này mầm thánh thụ không biết rõ này cây vì sao tên, một năm trồng, một ngày che trời, thấy tận mắt như vậy thần tích về sau, trong lòng của hắn liền có dự cảm, hôm nay sẽ xảy ra một trận đại sự. Không nghĩ tới, sẽ là đại sự như vậy. Thiên Ngũ hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí hướng lên trời đỉnh phía trên, truyền ra một đạo hỏi thăm thanh âm. Thần tọa đại nhân, tiểu thần tọa, chết a. Hắn biết, nhất cử nhất động của mình, mỗi tiếng nói cử động, thần tọa đại nhân đều có thể trông thấy. Bây giờ, chỉ chờ hồi phục. Không bao lâu, trên bầu trời không chuyển đến quen thuộc cấm áp chấn động. Ân, Cố Thận trả lời, hắn đã bị chém giết. Nghe vậy, Thiết Ngũ trong lòng lớn nhất khối kia công xiềng lang làm rơi xuống đất. Tại bốn mùa vùng bỏ hoang tu hành một năm nay, hắn không giờ khắc nào không tại lo lắng sợ hãi, lo lắng cho mình tồn tại bị tiểu thần tọa cảm giác, sợ hãi có một ngày bị bắt về nguyên chi tháp, chịu đủ vô tận chi tra tấn. Thiết Ngũ trong lòng một hồi chua xót, hắn biết trận này thần chiến cùng mình không có bao nhiêu quan hệ, nhưng cúi ngược thân thể đối lên trước mặt đại thụ, dùng sức nghiêm túc quỳ xuống lại. Lần này hắn không có truyền lại tinh thần ba động, mà là yên lặng dưới đáy lòng nói: Cố Thận tiên sinh, ta ơn ngài. Tiểu thần tọa đầu lâu bị đánh đến sụp đổ, huyết thủy văng khắp nơi. Cố Thận thiết phủ phía trên lây dính thân huyết, hắn liền đứng tại quần cuộn trên mây đen, minh vương hỏa chủng âm khí đem hắn bao phủ. Trước mắt hắn còn không có đối ngoại bại lộ thân phận dự định, lang viên trên không những cái kia hạng nặng cơ, ngay tại bắt giữ thanh chủng nội bộ cảnh tượng, tầng này mây đen có thể đem Cố Thận cực kỳ chặt chẽ che chắn lên. Hắn hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc. Kết thúc, thần chiến kết thúc. Hắn chưa hề nghĩ tới mình có thể tận mắt chứng kiến một màn này, thậm chí có thể tham dự vào đánh giết thần tọa quá trình bên trong. Đối với mỗi một cái siêu phàm giả mà nói, thần tọa đều là cao cao tại thượng, xa không mong muốn tồn tại. Quá cao, quá xa. Cho nên mà nhìn lên một cái, trong lòng chỉ có thể sinh kính sợ. Nhưng trên thực tế, thần tọa thân thể cũng là từ thịt làm. Cố Thận tự tay chém đứt tiểu thần tọa đầu. Vị kia tính toán xảo diệu tiểu thần tọa, chỉ sợ đến chết cũng sẽ không nghĩ tới, chém đứt đầu lâu mình cái gọi là minh vương căn bản cũng không phải là 20 năm trước biến mất tại cựu thế giới vị kia, mà là Cố Thận. Mây đen phía kia, Trừ Linh ôm Tiên Giá đại sư, tại Bạch Thuật hộ tống phía dưới, chậm rãi đi ra. Tại đánh giết tiểu thần tọa quá trình bên trong, Đảo Lưu cũng làm ra không thể coi thường công hiến. bị đại hàn thai cảnh đông thành tượng băng tiên giã, ngay tại từng chút khôi phục. Tính mạng của nàng đã đi đến cuối con đường, nếu không phải Cố Trường Chí đại hàn quyền đem nó băng phong, chỉ sợ cái này một sợi không trọn vẹn ý thức đã sớm theo gió phiêu tán, không cách nào chống đỡ đến lúc này. Cố Trường Chí thần sắc nhu hòa, nhìn lấy mình cố nhân. Từ biệt nhiều năm, bởi vì hỏa chủng nguyên nhân, hắn dung nhan dừng lại thường trú tại thanh niên thời kỳ, bạch thuật thì là quần áo tả tơi, hình như tiểu tụy, nhìn qua mười phần giản mua suy bại. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại xê dịch về thiên giã. Cái này si ngốc chờ đợi chính mình 20 năm, cam nguyện là thanh chủng thủ lăng nữ tử. Nàng là thanh chủng chỗ làm việc này, chính mình có thể nào không biết. Cái này làm việc vững như Thái Sơn trong mắt nam nhân, lần thứ nhất xuất hiện ngơ ngẩn, thống khổ, đau lòng chờ xen lẫn tâm tình rất phức tạp. Cố Trường Chí nổi lên một lát, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Sau một khắc, hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tấm kia dịu dàng khuôn mặt, trong nháy mắt biến ngưng trọng nghiêm túc lên. Cố Thận, tránh về mây đen bên trong. Một đạo quát khẽ, tại Cố Thận vang lên bên tai. Cố Thận không chút do dự, thu hồi thiết phủ, lập tức triệu động mây đen, một lần nữa đem chính mình bao vây lại, không chỉ có như thế. Quần quần mây chiều tại thanh chủng lang viên trên không lan lộn, đem Trừ Linh, Thiên Giã đại sư, cùng Bạch Thuật cũng tất cả đều lũng nhập trong đó. Mảnh này mây đen, là Minh Vương hỏa chủng mấy lần lực lượng chấn động ngưng tụ nguyên chất dư chiều có thể rất tốt ẩn nấp thân hình. Ngay cả đội vàng thoát thân tiểu thần tọa, lúc trước đều không có phát hiện dấu kín trong đó Cố Thận vị trí cụ thể. Chỉ là, giờ phút này trốn mây đen bên trong, cũng không thể làm dịu Cố Thận trong lòng bất an. Xích hỏa điên cuồng nhảy nhót lấy, một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ, tự cao thiên chi bên trên truyền lại mà đến. Từ nơi sâu xa có lôi minh thanh âm, tại mây đen càng phía trên hơn mái vòm lột ngạt vang lên. Đây là Cố Thận thần sắc có chút tái nhợt, hắn chưa bao giờ thấy qua xích hỏa bất an như vậy, điên cuồng rung động, thậm chí manh sinh ra lùi bước chi ý, mong muốn chui về mi tâm của mình bên trong. Trong lòng của hắn rất chắc chắn, cái này nhất định là hỏa chủng lực lượng, chỉ có khống chế hỏa chủng thần tọa, khả năng cho mình như thế cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Mà vị này thần tọa, theo chưa hàng thân uy áp đến xem, liền có thể cảm ứng được thực lực khủng bố. So với lúc trước tiểu thần tọa, phải cường đại rất nhiều. Bạch Thuật giống nhau thần sắc căm trầm, thanh âm hắn khàn giọng nói, nguyên chi thắp một vị khác thần tọa. Cũng tới. Vừa dứt tiếng, xa thiên chi bên trên, lôi minh chợt hiện, tiếng oanh minh âm thay nhau nổi lên. Từng cái hạng nặng cơ, tại cuồng phong gào thét tàn phá phía dưới, dường như bị vô hình cự thủ đánh, không cách nào lại duy trì ban đầu phi hành trạng thái, bị ép hướng về gần nhất mặt cỏ hạ xuống. Mấy trăm miếng lơ lửng tại lang biên trên không phong đồng thì là trong nháy mắt đã mất đi tín hiệu. Chơi nổi giận, phàm nhân ngủ, dẫm lên nước thảm Chu Duy, cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng, bị ép hàng rơi xuống đất. Bạch Tiểu Trì lập tức ních lại gần. Mấy bị phong hào thần sắc nghiêm trọng, nhìn xem cấp tốc đem thiên khung nhuộm đen màu mực, vô số liên miên mây đen dường như một bộ nhìn không thấy cuối dài họa, che khuất bầu trời, đem thanh trùng hơn 10 dặm trên không, toàn bộ che lấp. Mà những này màu mực lớn mây, thì cùng lăng viên bên trong mây đen, hoàn toàn khác biệt. Lăng viên bên trong mây đen, tản ra trận trận địch diệt, quả cu é tiêu sắc chi ý, mà giờ khắc này bầu trời mây màn, thì là đầy khỏa bị áp, để cho người ta không dám ngẩng đầu nhìn. Đã xảy ra? Cái gì? Sơ tiên sinh trong lòng có một loại rất dự cảm bất tường, Cố Trường Chí đại nhân vừa mới ra tay đánh chết tiểu thần tọa. Thanh trùng lăng viên trên không, liền lập tức sinh ra dị tượng, tại như thế trước mắt, còn có ai dám ra tay? Đáp án kỳ thật cũng không khó đoán. Vâng! Một đạo tinh hồng lôi đỉnh, như ngủ đông cạn chi long, trong tiếng nổ vang, chớp tắt lướt qua trời cao. Đây chỉ là một đạo tiếng sấm. Trên mặt đất mấy ngàn người, mở mắt không ra. Duy chỉ có một người là ngoại lệ. Bạch tụ! Toàn thân áo trắng nhỏ tay áo, cùng Bạch thị siêu phàm giả hộ tống người bị thương đội ngũ đi cùng một chỗ, nguyên vốn đã nhanh muốn rời khỏi lăng viên. Giờ phút này, hắn dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía màu đỏ lôi đỉnh chớp tắt cái hướng kia. Bầu trời phía trên, có một đạo áo bào đỏ thân ảnh mơ hồ chợt hiện. Lôi quang phiêu phủ ở mây đen ở giữa. Cái kia đạo tinh hồng chi lôi, cuốn quanh thành lòng, mà vị kia lồng lộng không sai như ảo ảnh trong mơ giống như áo bào đỏ thần nhân, cứ như vậy ngồi xếp bằng lôi long ngạch thủ. Đạo này thần lôi, nổ cả tòa lang viên vô số người không thể mở mắt. Có thể hết lần này tới lần khác lôi giới hành giả mở hai mắt ra. Nhỏ tay áo hít sâu một hơi, yên lặng ngừng thở, chế trụ phía sau tôn này to lớn thần ảnh hiện xúc động, mạnh mẽ xoay quay đầu sọ, túi đầu xuống, khống chế chính mình ngẩng đầu xúc động, không còn đi xem mái vòm phía trên vị kia thần tọa thân ảnh. A thần lôi hàng thế một phút này, thiên không thần tọa mơ hồ cảm thấy dị dạng. Cái này trên mặt đất sâu kiến, dường như có một vị sinh ra lớn lao dũng khí, dám can đảm nhìn thẳng chính mình, chỉ là bị thăm dò cảm giác lóe lên liền biến mất. Như đặt vào bình thường, hắn cũng là rất có hứng thú tìm ra cái kia sâu kiến, chỉ là hôm nay khác biệt, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Thần lôi manh minh, cưỡi hồng long rủ xuống hàng bầu trời thiên không thần tọa, cười tủm tỉm đi tới vỡ vụn đổ sụp thanh trùng lang viên trên không. Hắn ấm giọng thì thầm lên tiếng chào. Cố Trường Chí, hồi lâu không thấy a. Một tòa khổng lồ hoàng kim thần vực, tại lăng viên bên trong như vậy trống ra, đem Cố Thận cùng Minh Vương mây đen toàn bộ che chắn ở bên trong, cùng ngày đó đỉnh hồng long hình thành chênh lệch rõ ràng. Cố Trường Chí bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu áo bào đỏ nam nhân, nói: "Thế nào, ngươi cũng nghĩ đánh một chầu a?" Chương 458, hủy bỏ dự luật, canh thứ hai, chương 458, hủy bỏ dự luật, canh thứ hai, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một chút không thay đổi a. Nghe được Cố Trường Chí khiêu chiến, ngồi cưỡi hồng long áo bào đỏ nam nhân cười cười. Hắn cúi đầu điên lặng nhìn xem dưới thân hoàng kim thần vực, điềm chặt hồng lôi chi long cái cổ, khiến cho khó khăn lắm treo ở trước mắt độ cao, không còn hạ cước, thế là hồng long vừa bạn dừng ở lăng biên trên không biên giới tuyến, không cùng tòa kia hoàng kim thần vực đụng vào. động tác này đủ để nhìn ra hắn cẩn thận. Ta chuyến này đến Trường Giã, không phải cùng ngươi đánh nhau. Thiên Không Thần Tọa nhàn nhạt mở miệng, nói, Cố Trường Chí, ngươi hẳn là cũng không muốn thật cùng ta ở chỗ này đánh nhau à? Ta cùng Địch Cựu cũng không đồng dạng. Một khi khai chiến, toàn bộ Trường Giã trong khoảnh khắc sẽ biến thành phế tích. Ẩn vào mây đen bên trong Cố Thận, tại Minh Vương chi lực cùng Hoàng Kim Thần Vực song trọng bao khỏa phía dưới, vẫn như cũ cảm nhận được áp lực từ lớn. Thiên Không Thần Tọa hoàn toàn chính xác cùng Tiểu Thần Tọa không phải một cái cấp bậc cường giả. Hắn mỗi một chữ đều như lôi minh giống như điện hai. Nếu không có cái này hai đại lĩnh vực bảo hộ, chính mình chỉ sợ liền nghe xong một câu đầy đủ đều làm không được. Thiên Không Thần Tọa không có khuyết đại cùng Cố Thận cùng nhau cư trú trong mây đen bạch tuần, nghiêm túc nói, hắn chấp trưởng hỏa chủng tuổi tác là ngũ châu chư thần tọa bên trong dài lâu nhất, không có người biết thực lực chân chính của hắn đã tới cảnh giới cỡ nào. Cố Thận meo cặp mắt lại, quan sát tỉ mỉ phía trên bầu trời na hồng bảo nam nhân khuôn mặt. Dung luyện hỏa chủng về sau, bởi vì làm sinh mệnh cấp độ sinh ra to lớn rời bọn thần tọa dung nhan phần lớn phi thường trẻ tuổi, bọn hắn đã hoàn toàn thoát ly phàm tục phạm chủ. Thí dụ như tiểu thần tọa ngày bình thường thậm chí lấy một bộ thiếu niên gương mặt đến gặp người, muốn dùng bề ngoài suy đoán tuổi tác hiển nhiên là không thể làm, mà thuật bói toán kỳ nguyên thuật dạng này cấm thuật lại không cách nào đối thần tọa có hiệu quả, cho nên liên quan tới Thiên Không Thần Tọa tương quan tin tức chỉ có thể ở Thâm Thủy khu quyền hạn tối cao cấm kỵ trong hồ sơ đi tìm. Chỉ là ai quyền hạn có thể cao đến qua thần tọa bản nhân? Thế là mong muốn dò xét thần tọa bí mật căn bản chính là một cái không có khả năng hoàn thành lời lẽ sai trái. Có lẽ người đánh giá cao chính mình. Cố Trường Chí đứng chắc tay, bình tĩnh nói rằng, không bằng chúng ta bây giờ liền đánh một trận. Ta có thể đảm bảo, sau khi đánh xong, Trường Giã vẫn là cái kia Trường Giã, sẽ không nhận một tơ một hào tổn thương. Thiên Không Thần Tọa vẫn như cũ mỉm cười. Rất đáng tiếc, không có như thế một trận. Hắn một câu nói toạc ra, tự nhiên nói ra, đấu chiến hỏa chủng, hồi quang phản chiếu, ngươi là muốn thừa dịp sau cùng cho tàn, lại kéo một vị thần tọa xuống nước. Cố Trường Chí im lặng không nói, chỉ là nắm lung song quyền. Hắn tình trạng nhìn như vô cùng cường thịnh, nhưng trên thực tế, đánh giết cựu thần tọa đã tới cực hạn. Cho tàn phục nhiên, lại có thể thiêu đốt bao lâu? Thiên Không Thần Tọa cười nói, nếu ngươi hôm nay là toàn thịnh chi thế, hơn nữa lăng viên bên trong chỉ ngươi một người, ta ngược lại thật ra vui lòng một trận chiến. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hoàng Kim Thần Vực nào đó chỗ, trốn ở mây đen bên trong Cố Thận, trong lòng mơ hồ có loại nổ tung giống như cảm giác. Kia đạo ánh mắt lại là xuyên thấu Cố Trường Chí Hoàng Kim Thần Vực, trực tiếp nhìn về phía chính mình. Cũng may có Minh Vương mây đen che chắn, kia mắt kia cũng không có tiến một bước tư liệt mây đen. Bạch Thuật trước đạp một bước, ngăn khuất Cố Thận trước người, đây là một cái theo bản năng động tác. Nhưng nếu như Thiên Không Thần Tọa thân nghiệm, thật sẽ nát mây đen, hắn có thể trước tiên ra tay. Bạch Thuật tiền bối Cố Thận trong lòng tuân ra cảm động. Không nên hoảng hốt, liền ẩn thân mây đen bên trong, bất luận Thiên Không Thần Tọa thế nào thăm dò, ngươi không cần toát ra dư thừa cảm xúc. Bạch Thuật bình tĩnh nói, hắn không cảm ứng được ngươi, liền không dám ra tay. Cố Thận lập tức minh bạch, Cố Trường Chí tiên sinh muốn chính mình cư trú mây đen bên trong dụng ý thực sự. Cố Trường Chí so tất cả mọi người muốn trước cảm ứng được Thiên Không Thần Tọa giá lâm. Hắn lúc này vận chuyển hô hấp pháp, yên lặng thổ tức, nhường tâm cảnh khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi cùng Minh Vương, thật đúng là huynh đệ cùng chung hoạn nạn, vì hôm nay, vậy mà có thể nghĩ ra cựu thế giới giả chết tiết mục. Địch Cựu chết tại trên tay các ngươi, cũng không tính là uổng mạng. Ngồi cưới lôi long áo bào đỏ nam nhân, cười khẽ mở miệng. Hắn không có bước vào lăng viên bên trong, liền là bởi vì hắn xem thấu, tại Hoàng Kim Thần Vực bên trong, còn ẩn giấu đi một mảnh mây đen. Kia là Minh Vương mây đen. Cố Trường Chí mong muốn mời mình một trận chiến. Cái này căn bản là một cái bẫy. Một khi chính mình bằng lòng, Minh Vương liền sẽ hiện thân. Hắn khoác lát xem thấu cái này manh khóe, tự nhiên liền sẽ không lên làm. Cho nên hôm nay, Thiên Không Thần Tọa tại đến Trường Giã trước đó, cũng đã hạ quyết tâm, không có khả năng cho phía dưới kia hai người điên giao thủ cơ hội. Cố Trường Chí nắm lung song quyền, hơi có chút buông lỏng. Hắn bình tĩnh ngẩng đầu, có chút đáng tiếc. Chính mình thần khu bên trong, viên kia đấu chiến hỏa chủng huy quang, bây giờ còn thừa không có mấy, cho dù hắn giờ phút này vẫn duy trì thần lực tiêu đốt, nhưng muốn xông ra lang viên, chém giết vị kia Thiên Không Thần Tọa, đã thành chuyện không thể nào. Hai vị, ta hôm nay tới đây, là vì mang đi tiểu thần hỏa chủng. Thiên Không Thần Tọa bình tĩnh nói rằng, dựa theo liên bang chính phủ tối cao tịch ngầm thừa nhận quy củ, bất kỳ một tòa lục địa không được nắm giữ vượt qua hai cái trở lên hỏa chủng. Đông Châu yếu thế 20 năm, hôm nay chấn kinh thế giới, cũng nên đạt tới hiệu quả. Ngũ Châu hết thảy 7 viên hỏa chủng. Trung Châu sở dĩ có thể trở thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ, liền là bởi vì tại Minh Vương hỏa chủng mất đi trong 20 năm, Nguyên Chi Tháp đỉnh đứng vững vàng hai vị dung luyện hỏa chủng thần tọa cấp nhân vật. Mà bây giờ Đông Châu đồng thời nắm giữ đấu chiến thần tọa cùng Minh Vương, từ lúc mới bắt đầu yếu nhất, trực tiếp biến thành mạnh nhất. Cựu thần tọa thi hải phiêu phủ ở lăng viên phế tích ở giữa, hắn thần huyết đã mất đi hỏa chủng gia trì, liền cùng người bình thường máu tươi không khác, rót vào đại địa, mà bị đánh nổ đầu lâu bên trong, thì là ngưng tụ một cái tử sắc hỏa chủng. Kia chính là tiểu chi hỏa chủng. Nếu là tới gần, liền sẽ đánh hơi tới thẳng đến tinh thần nhàn nhạt mùi rượu. Cái này mai hỏa chủng tản ra vô tự lực lượng, tựa như rượu ngon đồng dạng, có thể để người ta đắm chìm trong an hồn hương bên trong, cảm thụ vô biên bắt ngát vui thích, cùng hư ảo cực lạc. Giờ phút này, tiểu chi hỏa chủng liền lơ lửng tại Cố Trường Chí trước người. Nhưng hắn cũng không có đem nó giao ra ý tứ. Cái này mai hỏa chủng, tại Nguyên Chi Tháp truyền thừa nhiều năm, manh chịu phúc cấm tín đồ rất nhiều. Thiên Không Thần Tọa ung dung nói rằng, coi như ngươi muốn lưu tại Trường Giã, cũng không người nào có thể kế thừa. Bây giờ Ngũ Châu, tại cứ điểm bên ngoài, gặp phải cực lớn trật tự áp lực. Đem hỏa chủng giao trả lại, nhường Nguyên Chi Tháp tại tiểu thần tín đồ bên trong một lần nữa chọn một vị minh chủ, mới là đối thế giới loài người kết cục tốt nhất. Hắn biết rõ Cố Trường Chí là người. Đây là một cái là liên bang chính phủ, là thế giới loài người, đốt hết tất cả uy quang vô tư người. Mong muốn theo trên tay hắn cầm tới cái này mai hỏa trùng, cần theo đại cục xuất phát. Cố Trường Chí lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Dù là hắn lại thế nào không muốn trả lại hỏa trùng, cũng không thể không thừa nhận. Thiên Không Thần Tọa nói tới chi ngôn là chính xác. Nếu là ngươi bằng lòng đem hỏa trùng giao phó cho ta, ta có thể cam đoan, Nguyên Chi Tháp sẽ không ở tối cao tịch truy cứu trận này thần chiến trường giã hẳn là có chịu trách nhiệm. Áo bào đỏ nam nhân ôn nhu nói, trái lại, ngươi giết chết một vị thần tọa chuyện, đối liên bang chính phủ tạo thành tổn thất thật lớn. Nếu là Nguyên Chi Tháp khăng khăng truy trách, vô luận như thế nào, ngươi cũng khó thoát tội lỗi. Mây đen bên trong Cố Thận, nghe xong cái câu nói này, tức giận đến nghiến răng. Rõ ràng là tiểu thần tọa trước chọn ra đặc biệt sự tình. Nếu không phải Cố Trường Chí ra tay, sau ngày hôm nay, trường giã có bao nhiêu người sẽ không cô chết đi? Địch cửu chi tội, đáng chém mười bề. Cố Trường Chí bình tĩnh nói, ta chỉ là làm các ngươi không có cách nào làm được chuyện. Một vị không dạy thần tọa chi nghĩa thần tọa, là ngũ châu lớn nhất tai họa. Không tệ, ta đồng ý. Thiên Không Thần Tọa bình tĩnh mở miệng, nói, như thật có truy trách ngày đó, nhất định không phải truy cứu ngươi giết trách nhiệm của hắn, mà là truy cứu ngươi lưu lại hỏa trùng hành vi. Vô luận như thế nào, thế giới loài người không thể không có thần tọa. Nói đến đây, hắn lần nữa nhìn về phía Hoàng Kim Thần Bực bên trong kia phiến mây đen. Dạng này tiết mục, Cố Trường Chí dường như có lẽ đã làm qua một hồi. Minh Vương biến mất, nhường liên bang chính phủ bị tổn thất thật lớn, xuất động rất nhiều siêu phàm giả tìm kiếm, đều không có tìm được đáp án. Chỉ có điều lúc kia, không có chứng cứ có thể chỉ hướng đây hết thảy là Cố Trường Chí gây nên. Duy nhất thăm dò tới cựu thế giới thần chiến, hết lần này tới lần khác là tiểu thần tọa. Ta có thể đem hỏa trùng giao cho Nguyên Chi Tháp. Cố Trường Chí trầm tư thật lâu. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, đưa ra một cái yêu cầu, nhưng ta muốn Nguyên Chi Tháp vĩnh viễn hủy bỏ giáp tình phán. Ngồi cưới tại Lôi Long phía trên nam nhân nghe vậy về sau, cũng rơi vào trong trầm tư. Sau một lát, ta chỉ có thể bảo chứng tại Đông Châu hủy bỏ giáp tình phán án. Thiên Không Thần Tọa yếu ớt nói rằng, cái khác không có thể bảo chứng, bất quá đối với ngươi mà nói, đem giáp tình pháp án rút khỏi Đông Châu, chẳng lẽ còn không đủ a? Rút khỏi Đông Châu đã đủ rồi. Yêu cầu này sách rất quá đáng, chính là lưu lại một phần chỗ trống. Cố Trường Chí biết chính mình rất khó tại dự luật sự tình bên trên bảo hộ ngũ châu tất cả mọi người, nhưng ít ra muốn bảo trụ Đông Châu. Hắn cau mày nói, ngươi đã chọn tốt mới dự luật phổ biến. Thiên Không Thần Tọa đã có thể bằng lòng yêu cầu của mình, liền nhất định nghĩ kỹ đối sách. Từ vừa mới bắt đầu, giáp tình pháp án thì càng giống như là một cái nhắm vào mình Tô Tỉnh hay không thăm dò. Chỉ là theo thí nghiệm tiến triển, môn này dự luật tốc độ tiến lên biến càng lúc càng nhanh. Biển sâu kết nối nhân thể, tinh thần kích thích thức tỉnh, khiến người ta người thành tựu siêu phàm, đã không còn là hư vô mở mịt tư tưởng. Một khi dự luật thông qua, thật sẽ có một nhóm người bình thường thành tựu siêu phàm chi thân. Rất hiển nhiên, ngũ châu bên trong, dứt bỏ Đông Châu, còn có một cái vô cùng thích hợp dự luật phổ biến chi địa. Dự luật sẽ ở Nam Châu phổ biến. Thiên Không Thần Tọa nghiêm túc nói, ta sẽ thuyết phục Phong Bạo lựa chọn sử dụng Nam Châu một cái băng thành, tiến hành dự luật phổ biến trước siêu phàm giác tỉnh thí nghiệm. Cho nên, ta có thể cam đoan với ngươi, từ hôm nay trở đi, Nguyên Chi Tháp sẽ hủy bỏ giác tỉnh pháp án tại Đông Châu phổ biến đề nghị. Chương 459, mới đấu chiến thần, canh 3, chương 459, mới đấu chiến thần, canh 3, nghe được tin tức này, Cố Thận tâm tình rất là phức tạp. Cuối cùng nên xem như một tin tức tốt, vẫn là một cái tin tức xấu. Một năm qua này, chính mình, Lục Nam Chi, Cố Nam Phong, còn có số chi không rõ đám người, vì giác tỉnh pháp án chuyện buôn ba vất vả. Bây giờ, dự luật sự tỉnh rốt cục có rơi vào. Cố Trường Chí cùng Thiên Không Thần Tọa đạt thành hiệp nghị về sau, liên quan tới giác tỉnh pháp án tương quan đề nghị sẽ vĩnh viễn theo Đông Châu rút lui. Chỉ là Thiên Không Thần Tọa sớm đã chọn tốt dự luật kế tiếp phổ biến. Cố Thận đi qua Nam Châu, hắn biết vùng đất kia là bực nào hỗn loạn, tại Nam Châu phổ biến giác tỉnh pháp án cơ hội sẽ không nhận bất kỳ lực cản. Chỉ cần Phong Bạo Thần Tọa gật đầu, như vậy dự luật sẽ lập tức tiến vào thí nghiệm tính phổ biến giai đoạn, phong bế một tòa ban hành, dùng để tiến hành biển sâu kết nối, siêu phàm thức tỉnh. Không được bao lâu, Nam Châu liền sẽ sinh ra rất nhiều siêu phàm giả. Biển sâu ở khu vực này đầu nhập vào đại lượng tính lực, dùng để cân bằng hóa. Giai đoạn thí nghiệm giáp tỉnh pháp án, dù là xuất hiện vấn đề, cũng sẽ không đối liên bang chính phủ lực ảnh hưởng tạo thành uy hiếp. Tại Nam Châu loại địa phương này, nếu như thí nghiệm xuất hiện sai lầm, như vậy xóa đi liền có thể. Hai vị thần tọa trò chuyện cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Liên quan tới hỏa trùng đi ở, đã biến thành bên ngoài giao dịch. Thiên Không Thần Tọa căn bản cũng không có hạ xuống Lăng Viên ý tứ. Hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu như Cố Trường Chí cự tuyệt giao dịch, như vậy hắn cũng có đối ứng chuẩn bị ở sau. Suy một đạo nhẹ vang lên, kia là hỏa trùng rất nhỏ thiêu đốt thanh âm. Cố Trường Chí bắt lấy tiểu chi hỏa trùng, trầm mặc sau một lát, đem nó hướng về Lăng Viên trên không ném đi. Như tại đỉnh phong thời điểm, hắn sao sẽ như thế nhẹ nhõm liền đem tiểu chi hỏa trùng giao ra, phạm ta trùng dã, tự nhiên đang chém, coi như Nguyên Chi Tháp Thiên Không Thần Tọa đến đòi muốn, cũng muốn rơi một lớp ra. Về phần giác tỉnh phán án, môn này dự luật căn bản cũng không khả năng rơi xuống đất. Hắn sẽ trực tiếp sảng khoái đứng ra phản đối. Tối cao tịch mỗi một vị thần tọa đều cần cho đấu chiến thần đầy đủ tôn trọng. Chỉ là, bây giờ trong tay mình, nơi nào còn có càng nhiều thẻ đánh bạc. Cuộc giao dịch này có thể thuận lợi đạt thành, liền coi như là một chuyện may mắn. Khí tức của hắn bắt đầu suy sụp. Hoàng Kim Thần Bực có thể thời gian duy trì cũng không nhiều. Nếu là kéo dài thêm, kia phiến Minh Vương mây đen bên trong bí mật bại lộ, liền thật không xong. Thiên Không Thần Tọa an tĩnh chờ đợi đáp lại. Hắn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên dưới thân Hoàng Kim Thần Vực, tại ném ra tiểu chi hỏa trùng về sau, Cố Trường Chí dưới thân mảnh này đã từng sáng chói chói lọi như đại nhật thần vực, liền đã bắt đầu phai màu. Rất hiển nhiên, Cố Trường Chí muốn chết. Chỉ là thần vực bên trong, con ẩn lấy một mảnh chính mình nhìn không thấu mê vụ. Áo bào đỏ nam nhân thản nhiên nói, nếu là ngươi mong muốn đấu chiến hỏa trùng tìm một cái chủ nhân tốt lời nói, ta cũng có thể làm thay. Không cần. Cố Trường Chí mở miệng, giao dịch đạt thành, cầm hỏa trùng, ngươi nên rời đi Đông Châu. Thiên Không Thần Tọa khẽ cười một tiếng. Hắn không có làm ra cái gì thăm dò thần vực cử động, tại tiếp nhận tiểu chi hỏa trùng sau, liền gọn gàng trực tiếp biến mất. Đây là đối Cố Trường Chí tôn trọng, cũng là đối ngày xưa vô địch đấu chiến hỏa trùng tôn trọng. Hắn có hậu thủ, Cố Trường Chí cũng có hậu thủ. Song mới có thể đạt thành nhất trí, tránh cho va chạm, đối với hắn mà nói, là kết cục tốt nhất. Tiếp tục lưu lại nơi này, không có ý nghĩa. Ầm ầm, màu đỏ lôi long một hồi gầm thét. Trời cao vỡ vụn, kia dọa người dị tượng, một lần nữa biến mất ở chân trời. Làm cho người khẩn trương cảm giác các bách, cũng biến mất theo. Lăng Biên bên ngoài ngay tại tổ chức rút lui những này siêu phàm giả nhóm, tự mình bàng quan trận này biến cố, lại cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ là mơ hồ đoán được, Nguyên Chi Tháp vị kia thiên không thần tọa, dường như tới Lăng Biên một chuyến, sau đó lại đi. Trong đám người, từng trận tự hào âm thanh âm vang lên, có Cố Trường Chí đại nhân tại, bên ngoài châu thần tọa lại có thể thế nào? Cố Trường Chí đại nhân, vô địch tại thế gian. Thiên Không Thần Tọa tới, còn không phải là xám xịt chạy trốn. Kia làm người sợ hãi thần uy tiêu tán, siêu phàm giả nhóm cảm nhận được an toàn. Chỉ là, bọn hắn cũng không biết rõ, vị kia vô địch tại đương thời Cố Trường Chí Cố thần tọa, đã hoàn toàn đi tới phần cuối của sinh mệnh. Hoàng Kim Thần Vực huy quang, vẫn như cũ lóa mắt. Chỉ là, nó đã không có lúc trước nóng bỏng. Mặt trời vĩnh viễn là phát sáng, nhưng khi mặt trời không đủ nóng bỏng thời điểm, liền mang ý nghĩa nó muốn rơi xuống đường chân trời. Không ai có thể thành là chân chính mặt trời. Một người đời người, chỉ có một lần phát sáng cơ hội. Giống nhau, cũng chỉ có một lần rơi xuống cơ hội. Thiên Không Thần Tọa rời đi về sau, Cố Thận, Bạch Thuật, Trử Linh, nhao nhao theo Minh Vương Mây Đen bên trong đi ra, vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau cho, bị Cố Trường Chí dùng Hoàng Kim Thần Vực, rõ ràng chuyển vào Mây Đen bên trong. Bọn hắn tất cả đều nghe được hết sức rõ ràng. Kinh nghiệm một trận thần chiến, Cố Trường Chí mặt mày ở giữa gặp nạn che đậy vẻ mệt mỏi, đánh nổ tiểu thần tọa, nhìn như đơn giản nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Đối phương yếu hơn nữa, cũng là một vị thần tọa. Lúc trước đem cựu thần tọa tu hành nhiều năm kia phiến tử hải toàn bộ làm hao mòn, đối với hắn tích xúc đấu chiến thần lực mà nói, cũng là một loại to lớn cắt giảm. Chỉ là bởi vì bầu trời thần đống nhiên giáng lâm, Cố Trường Chí mới cưỡng ép nhấc lên sau cùng tinh khí thần, cũng may, Thiên Không Thần Tọa cũng không có cảm thấy được chân chính dị dạng. Cố Trường Chí có chút tiếc nuối thở dài. Tiểu chi hỏa trùng, cuối cùng bị lấy đi. Anh hùng cuối cùng cũng có tuổi xế chiều thời điểm. Mượn Minh Vương tỉnh tổ, một lần nữa thiêu đốt đấu chiến hỏa trùng, đã không đủ để chèo chống hắn lại một lần phát động thần chiến. Không phải, hắn thật rất muốn cùng Thiên Không Thần Tọa lại đánh một trận. Cố Thận thực sự không đành lòng. Hắn rất muốn nói gì, chỉ là lời đến quẹ miệng, đều nuốt xuống. Hắn biết, Cố Trường Chí tiên sinh đã vì Trường Giã mảnh đất này đốt hết thảy tất cả. Cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Thời gian của ta không nhiều lắm. Không được bao lâu, toàn bộ ngũ châu đều sẽ biết Cố Trường Chí hạ thế tin tức. Cố Trường Chí cười cười, nói, bất quá, bọn hắn cũng sẽ biết. Minh Vương vẫn luôn không có chết, liền ngủ đông cạn tại Đông Châu một góc nào đó. Tiểu thần tọa cái chết, giờ phút này cũng đã bị tối cao tịch biết được. Coi như hỏa chủng bị cầm lại Nguyên Chi Tháp, muốn tìm được một vị vừa phối người kế thừa hỏa chủng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngũ Đại Châu mơ hồ về tới cân bằng bên trong, nhưng còn chưa đủ. Cố Trường Chí thần sắc đu hòa, nhìn về phía Cố Thận, Minh Vương mê vụ có thể bao phủ nhất thời, lại không thể bao phủ một thế. Khoảng cách ngươi chân chính dung luyện Minh Vương hỏa chủng còn có một đoạn thời gian rất dài, Đông Châu không thể một ngày không có thần đoạn. Cố Thận giật mình, tiếp nhận cái này mai đấu chiến hỏa chủng a. Tiểu Bạch, Cố Trường Chí bỗng nhiên mở miệng cười, hắn xuề bàn tay ra. Tại lòng bàn tay của hắn nằm một cái hoàng kim chi sắc hỏa trùng, thu lại thần uy về sau, nhìn qua liền giống là một cái nho nhỏ hồ đảo. Đây là ngàn vạn người tha thiết ước mơ thần vật, lại bị Cố Trường Chí không để ý chút nào vứt ra ngoài. Viên kia màu hoàng kim hồ đảo trên không trung xẹt qua một nửa hình tròn, lơ lửng tại Bạch Thuật trước mặt. Chỉ có điều nó cũng không bình yên. Ông, 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 đấu chiến hỏa trùng không ngừng bắn ra kịch liệt chấn minh. Hồ đảo đã sớm đã đản sinh ra chính mình ý thức không ngừng rung động ra hoàng kim vận sóng, như khóc như tố, dường như chịu cầu chủ nhân không nên rời đi chính mình. Những năm này từ đầu đến cuối sớm chiều làm bạn, cho dù là Cố Trường Chí đi hướng tịch diệt, cũng là nó bồi ở bên người. Cố Trường Chí trong mắt có một vẻ không bỏ. Bá hắn khép lại hai ngón, nhẹ nhàng bôi qua, đem hỏa chủng bên trong thai nén mà ra một màn kia tinh thần, nhẹ nhàng rút ra. Tại hột đào phía trên, nương ra một sợi rất nhỏ hỏa diễm, Cố Trường Chí đem cái này sợi hỏa diễm lưu tại bên cạnh mình. Thế là cái này mai hỏa chủng một lần nữa biến thành vật vô chủ. Bạch Thuật nhìn xem cái này mai hỏa chủng, ánh mắt thiên tĩnh, không có gợn sóng. Cố Lục rất là một cái hỏa chủng, cạn kiệt tâm lực, chịu đủ tra tấn, cuối cùng là không có gặp mặt một lần. Mà bây giờ, thành thần cơ hội liền ở trước mặt hắn. Đây là Cố Trường Chí hai tay đưa ra thần tọa chi vị, mà đấu chiến hỏa chủng cũng là năm đó cùng hắn hoàn mỹ phù hợp hỏa chủng. Nhưng mà, Bạch Thuật lại thờ ơ lúc còn trẻ, hắn quét ngang chư địch, đánh khắp Tuyết Cấm Thành, chưa bại một lần, từng có Trường Giã vô địch chi danh, một ngựa tuyệt trần. Nhưng mà vận mệnh trêu người, nhường hắn gặp Cố Trường Chí. Đấu chiến hỏa chủng Tên như ý nghĩa, ai là chân chính bất bại chiến thần, ai mới có tư cách cầm xuống cái này mai hỏa chủng. Đã nhiều năm như vậy, Bạch Thuật từ đầu đến cuối nhớ kỹ cái này bại một lần. Hắn bại bởi Cố Trường Chí một khắc kia trở đi, liền biết mình cùng cái này mai hỏa chủng vô duyên. Ta biết, ngươi đang suy nghĩ gì? Cố Trường Chí ôn nhu nói, con đường tu hành, muốn phân cao thấp, không phải nhất thời chi công, không ai có thể cả đời bất bại. Đấu chiến hỏa chủng chân lý, cũng không phải là bách chiến bách thắng. Bạch Thuật nhíu mày, một người địch nhân lớn nhất chính là mình. Cố Trường Chí bình tĩnh nói, ta cùng ta quần nhau lâu, thà làm ta đấu chiến giả, mình cũng đấu chiến hỏa chủng còn sót lại kia sợi tinh thần, hóa thành một sợi nho nhỏ ngọn lửa. Nghe xong câu nói này sau, tại Cố Trường Chí đầu vai hân hoan nhảy vọt. Bạch Thuật yên lặng lắc đầu, ta thua, chính là thua như tái chiến một trận đâu. Cố Trường Chí hỏi, ngươi còn dám a? Có gì không dám? Bạch Thuật lúc này đáp lại, chỉ là sau khi nói xong, hắn liền trầm mặc. Cố Trường Chí dung luyện hỏa chủng về sau, thành tựu đấu chiến thần tọa, mình coi như nắm giữ đại thành đảo lưu cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Như vậy, căn bản cũng không có ý nghĩa. Tu hành đường dài, sau đó mỗi một đoạn đường, hắn đều không thể cùng Cố Trường Chí đánh đồng, lại càng không cần phải nói quyết đấu tái chiến. Có lẽ, người ta còn có một trận chiến cơ hội. Cố Trường Chí nhìn về phía viên kia hỏa chủng, bình tĩnh nói, cơ hội liền bày ở trước mặt của ngươi. Bạch Thuật nao nao, như muốn đền bù ngươi ta ở giữa chưa xong trận chiến kia, liên luyện hóa cái này mai hỏa chủng, thành tựu đấu chiến thần tọa. Cố Trường Chí bình tĩnh nói, nếu ngươi không còn dám chiến, liền cứ thế từ bỏ. Ảm đạm hoàng kim thần vực bên trong, có như vậy mấy giây tĩnh mịch. Sau đó, Bạch Thuật hít sâu một hơi, hắn đưa bàn tay ra, chụp vào viên kia lơ lửng đấu chiến hỏa chủng. Chương 460, tâm ta cam, 1, chương 460, tâm ta cam, 1, Bạch Thuật xuề bàn tay ra, nắm chặt hỏa chủng. Tại thời khắc này, đấu chiến hỏa chủng bên trong chứa bàng bạc thần lực bị kích hoạt, số thiên đạo lưu quang bắn ra mà ra, đem Bạch Thuật bao phủ, mới tinh hoàng kim thần vực ngưng tụ mà ra, kim quang lồng che quyết tán, mơ hồ có thể thấy được Bạch Thuật thân thể không còn còn xuống, từng chút biến thẳng tắp, đầu đầy khô bạch sợi tóc cũng một lần nữa biến trở về màu đen. Dung luyện hỏa chủng về sau, mỗi một vị thần tọa đều sẽ có được viễn siêu phàm tục sinh mệnh lực. Dung nhan thường trú, càng là chuyện dễ. Bạch Thuật tiên lặng nhìn xem chói lọi lưu quang bên trong chiếu rọi mà ra chính mình gương mặt. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Đấu chiến hỏa chủng cũng không có đối với hắn bài xích giao hòa một phút này, một lần nữa biến thành vật vô chủ viên kia hoàng kim một đạo, chủ động tản ra hoang nên tinh thần ba độ. Thời gian là trên đời này vật đáng sợ nhất, có thể cải biến tất cả. Thời gian có thể nhường một người trong lòng kiên định hy vọng ma diệt, cũng có thể nhường một cái tuyệt vọng người một lần nữa nhóm lửa quang. Cái này hơn 20 năm, hắn một lần từ bỏ, đổi phế, thậm chí nghĩ tới muốn đem chính mình mai táng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đạt được tân sinh. Bạch Thuật thật sâu thở ra một hơi đến. Hắn nhìn về phía Cố Trường Chí. Ông. Hoàng Kim thần vực lực lượng tại thời khắc này đống nhiên quyết tán, cùng Cố Trường Chí thần vực va chạm, giao điện. Hai người toàn bộ bao phủ tại một mảnh kim quang bên trong. Đây là muốn tiến hành năm đó chưa hoàn thành một trận chiến a. Cố Thận cùng Trử Linh liếc nhau, có chút khẩn trương, đành phải ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Bạch Thuật chấu ngưng tụ mà ra mới tinh thần vực, cường đại dị thường. Chỉ thấy kim quang mênh mông, tựa như cự hải, không có một tơ một hào tinh thần khí tức tiết ra ngoài. Ai cũng không biết, tại mảnh này thần vực bên trong xảy ra chuyện gì. Cũng mới hai vị đấu chiến thần tọa, phải chăng đang luật bàn, tình hình chiến đấu lại là như thế nào? Không bao lâu, hai mảnh trùng điệp kim quang thần vực từ từ tiêu tán. Bạch Thuật cùng Cố Trường Chí đều tháo xuống tầng này lĩnh vực. Cố Thận có chút khẩn trương, đây là giao thủ a? Hắn nhìn không ra giao chiến vết tích, chỉ là Cố Trường Chí mang trên mặt ý cười, Bạch Thuật thần sắc lại vẫn ngưng trọng như cũ. Cảnh tượng an tĩnh một lát, Bạch Thuật thanh âm phức tạp mở miệng, đối Cố Trường Chí nói hai chữ: "Tạ ơn ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, hắn là một cái theo không nói cảm ơn người, bởi vì cả toàn ngũ châu, không ai có thể khiến cho hắn nhận kế tiếp đủ để nói lời cảm tạ ân tình." Cố Trường Chí cười lắc đầu: "Bạch vô địch, ta sau khi đi, Đông Châu liền giao cho ngươi." Không người nào biết, Hoàng Kim thần vực bên trong, hai người xảy ra chuyện gì, có lẽ là đánh một trận, nhưng kể từ lúc này tình huống đến xem, Cố Trường Chí cùng Bạch Thuật trên thân đều không có thương tổn, chỉ có điều có đảo lưu lĩnh vực tồn tại, coi như thật độc thủ, Bạch Thuật cũng có thể đem tất cả khôi phục như thường. Làm cho người đáng giá suy nghĩ sâu xa chính là Cố Trường Chí nói tới ba chữ kia: "Bạch vô địch." Tuổi nhỏ thời điểm tranh chấp hơn thua, hai người được vinh dự trưởng giả song tiêu, khắp nơi tranh phòng, khắp nơi va chạm. Bạch Thuật chưa hề chịu phục qua Cố Trường Chí, giống nhau Cố Trường Chí cũng chưa từng nhượng bộ qua. Những năm gần đây, hắn là lần đầu tiên đọc lên Bạch vô địch tục danh. Lần này là hắn phát ra từ nội tâm tán thành. Sau khi ta chết, bên ngoài châu thần tọa rất có thể sẽ còn một lần nữa trưởng giả. Cố Trường Chí bộ dạng phục tùng cười nói, ai sẽ cự tuyệt một cái vô chủ hỏa chủng đâu? Bọn hắn mong muốn cũng không chỉ là một cái tiểu chi hỏa chủng, nếu như ta đấu chiến hỏa chủng, không ai có thể kế thừa. Chắc hẳn đến lúc đó trưởng giả lại sẽ nhấc lên một cỗ ngập trời thủy triều. Mà khi đó, Minh Vương như không hiện thân, chỉ sợ Nguyên Chi Tháp cùng Nam Châu phương diện lại sẽ sinh ra lòng nghi ngờ. Bây giờ, đấu chiến hỏa chủng tìm tới một vị thích hợp chủ nhân, trong lòng của hắn liên quan tới Đông Châu lớn nhất lo lắng cũng có thể như vậy buông xuống, bởi vì sẽ có một cái lão bằng hữu đến thay mình chống được. Đối thủ nhiều năm, Cố Trường Chí cũng từng nghĩ tới, nếu là mình rời đi nơi đây, do ai đến chấp trưởng cái này mai hỏa chủng thích hợp nhất. Suy đi nghĩ lại, chỉ có một người, người kia chính là Bạch Thuật. Nhìn xem đấu chiến hỏa chủng đội chủ, Cố Thận cùng Trử Linh vẻ mặt đều có ba phần cảm khái, bọn hắn không nghĩ tới, chính mình cũng có thể trở thành một màn này người chứng kiến. Đây là một cái trọng yếu thời điểm. Đối Đông Châu mỗi một cái sinh linh đều rất trọng yếu. Cố Trường Chí tiên sinh, không thẹn với nơi này mỗi một vị dân chúng. Sinh tiền thân hậu sự, mọi chuyện chi tiết, hắn đã làm đến cực hạn. Đem đầu chiến hỏa chủng giao cho Bạch Thuật, liền mang ý nghĩa. Hắn rốt cục có thể dỡ xuống trên vai cái này vạn quân nặng gánh nặng. Phần này trọng lượng, thực sự quá nặng. Là thời điểm giao cho vị kế tiếp cự nhân đi khiêng. Cố Trường Chí ung dung hít một hơi, hắn hai mắt nhắm lại, đứng tại chỗ, yên lặng đứng thẳng một phút. Hoàng kim thần vực từ từ tản ra, không phải thu liễm, mà là tản ra. Cái này một phút, tựa như là hắn hoàn thành đối với mình sứ mệnh bàn giao. Cũng giống là một loại thân phận chuyển hóa. Hắn không còn là Đông Châu chiến thần, không còn là Cố gia gia chủ, không còn là lúc cần phải khắt che chở trường dã ngàn vạn người tòa kia cự sơn. Hắn mở mắt ra. Đấu chiến hỏa chủng lực lượng tiêu tán về sau, Cố Trường Chí kia trước kia tuổi trẻ vai hùng khuôn mặt, bắt đầu chậm chạp già yếu lên. Da thịt của hắn không lại giàu có con trạch, mà là sinh ra một đạo nếp nhăn, ánh mắt cũng không còn thanh tịnh, biến có chút đục ngầu. Nhưng duy nhất không biến, là cây kia không chút nào uốn lượn thẳng tắp sống lưng.